Chương 561, vực nhị trọng môn lại vào tiệm thẩm mỹ. Chương 561, vực nhị trọng môn lại vào tiệm thẩm mỹ. Hợp thể, phân thể, một cái công kích, một cái bảo mệnh. Ba xả tất cả kỹ năng cùng tác dụng phụ trong nháy mắt toàn rót vào La Vệ Thành trong đầu. Mà cố này quỷ vật người sở hữu chính là kịp thời chạy đến lục tử. Dưới mắt tình huống chỉ có thể lựa chọn hợp thể, dù sao La Vệ Thành không có nhiều thời gian như vậy có thể bị vây ở trong viên đá, mà lại khó đảm bảo quỷ mẫu sẽ không đi công kích lục tử. Mà hợp thể tác dụng phụ lại là đói khát, khó trách lục tử sẽ để cho hắn đến sử dụng. Bởi vì đỏ bắt nguyên rủa, tác dụng phụ này tại lục tử trên thân sẽ bị vô hạn phóng đại, tương đương nói cái này quỷ vật tính tàn phế. Đủ loại ý nghĩ tại trong đầu hắn lướt qua, mà hiện thực cũng bất quá vừa qua khỏi đi mấy giây mà thôi, nhưng quỷ mẫu thân hình đã cách hắn chỉ cách một chút. Chỉ bất quá tại nó bắt được La Vệ Thành trước đó, một cái mềm mặt tiểu xà chính giữa cánh tay của nó, màu xanh lá mắt dọc lặng lặng mà nhìn chằm chằm vào quỷ mẫu. Ba xà miệng trong nháy mắt dương đến cực lớn, lưỡi rắn run rẩy, vảy rắn tại chắp lên trên thân rắn có chút chập trùng, một bộ dính đầy nước bọt màu xám trắng khung xương ở dây tiếp theo bị hẹ đi ra. La Vệ Thành hơi biến sắc mặt, không có chú ý sừng voi mà là khẩn trương nhìn xem Nô Tuệ. May mắn là sừng voi không có đâm xuyên Nô Tuệ thân thể. Đây cũng là cái này hai cái quỷ để cho nhất người buồn nôn địa phương, bọn chúng cùng Nô Tuệ thân thể cộng sinh, một khi nhập vực giả ý đồ công kích bọn chúng, tất nhiên sẽ để Nô Tuệ thân thể thụ thương. Quỷ gần như không sẽ chết, thụ thương cũng có thể chữa trị. Nhưng nhân loại lại không giống với, người quá yếu đuối, cùng quỷ căn bản là không có cách đánh đồng. Bất quá, cứ việc không có thật công kích đến quỷ mẫu, xương voi khung xương y nguyên giống tòa lồng ra một dạng, đem quỷ mẫu hạn chế ở bên trong. Tuy nói xa xa không đạt được ba xà trước kia tại vực bên trong trạng thái tốt nhất, nhưng vây khốn Nô Tuệ bộ kia khảm sáo thân thể, hay là dư xài. Chỉ là không biết đến cùng có thể hạn chế nhiều lâu. La Vệ Thành trong mắt lộ ra một tia phức tạp, cho dù tạm thời an toàn, trong lòng của hắn cũng không có dễ chịu bao nhiêu. Thân thể của hắn cũng giống như vậy. Thô trọng phụt phụt một chút cái mũi, đem hộp cho cốt ảnh hưởng dưới nước mắt lau khô, La Vệ Thành thật sâu mắt nhìn Ngô Tuệ. Hắn kéo lấy thụ thương bắp chân, khập khiễng hướng lấy bên ngoài đi đến. Bị ảnh để La Vệ Thành thị giác lại một lần nữa trì trệ, mặc dù đã quay lưng lại, nhưng Ngô Tuệ tại sườn voi trong kia một màn, tựa như pha quay chậm mở dạng, hay là tại hắn đấy mắt nhiều dừng lại 2 giây. Lạn Vĩ lâu cửa ầm vang đóng lại, đem hắn bạn nối khố lưu tại bên trong. Thấy hoa mắt, một bàn tay rất cứng đờ đỡ La Vệ Thành. Đi. Lục tử thân thể rất cổ quái, tận lực vẫn duy trì khoảng cách, mặt càng là chờ tới khi một bên. Không có việc gì, chúng ta có thể đi. La Vệ Thành miễn cưỡng cười cười, cho tới bây giờ, hắn mới rốt cục hiểu Lục tử cùng Bạch Thiếu Hoa tình cảnh. Ba xả tác dụng phụ mang đến cho hắn cực kỳ cơn đói bụng cồn cào cảm giác, mà trong dạ dày trống rỗng, lại để cho hắn huyệt thái dương trực nhảy, rất khó lại duy trì chính mình dĩ vãng tỉnh táo. Nhưng tác dụng phụ này là có thể thông qua không ngừng ăn cái gì đến giảm bớt. Nhưng mà Bạch Thiếu Hoa cùng Lục tử lại không được. Tạ Liễu. La Vệ Thành nói khẽ, tự hành hướng bên cạnh dựa vào một chút. Lục tử lắc đầu, hắn đã nhìn thấy Lạn Vĩ lâu bên trong quỷ dị một màn, đại khái hiểu quỷ mẫu cùng Nô Tuệ cộng sinh. Bất quá, nó tại sao muốn công kích Phùng Giao? Bởi vì Phùng Giao là nó cho nó hài tử, chọn chúng mẫu thể. La Vệ Thành thấp giọng nói, nếu như không phải Phùng Giao lai cùng hắn cùng một chỗ tìm Nô Tuệ, cũng sẽ không cùng cái này hai cái quỷ dính dáng đến. Hắn đem suy đoán của chính mình nhanh chóng cùng Lục tử nói một lần. Ba xả không chống được quá lâu. Lục tử chân mày hơi nhíu lại, nó thoát khốn đằng sau, rất có thể còn sẽ tới tìm Phùng Giao. Cho dù quỷ anh đã bị Nô Tuệ thu nhận, nhưng là Nô Tuệ thân thể căn bản không chống được lâu như vậy. Mà quỷ mẫu tử vì không để cho mình ký túc thân thể tử vong, rất lớn xác suất hay là sẽ tiếp tục tìm kiếm mẫu thể. Ta đã tìm được một cái khả năng phương pháp giải quyết. La Vệ Thành đạo, chủ động tiếp xúc nguồn nguyên rủa. Ta quỷ vật nhòm ngó một tia tương lai, quỷ anh là từ trong lư hương bỏ ra tới, cũng lại lần nữa trở lại trong lư hương. Ta hiện tại liền muốn đi thẩm mỹ viện. Lư hương xác suất lớn chính ở chỗ này, cũng chính là thẩm mỹ viện thế giới mặt kính bên trong. Các ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Đem Phùng Giao trước giấu Cẩm Tú trong hoa viên. Lục tử liếc mắt điện thoại, đối với góc đường dương lên đầu. Một cái cao gầy thân ảnh tựa ở bên tường, chính là Bạch Thiếu Hoa, lúc này sắc mặt phi thường khó coi. Hắn đối với đói khát chịu đựng trình độ cũng không có Lục tử cao như vậy, tại tận lực tránh cho cùng mặt khác nhập vực giả tiếp xúc gần gũi. Tốt, có tin tức ta sẽ thông báo cho ngươi. La Vệ Thành dừng một chút, mới thấp giọng nói ra. Cánh cửa thứ hai đã tiến nhập hậu kỳ, nhưng tổn thất cũng to lớn. Hoàng Nhạc đã chết, Phùng Giao bị đánh lén, Nô Tuệ bị quỷ mẫu ký sinh, Nhậm Ngu càng là nhân quỷ không phân, Lục tử cùng Bạch Thiếu Hoa lại đói nhanh mất lý trí. La Vệ Thành không có coi nhẹ, Lục tử lơ đãng liếc về hắn bắp chân vết thương lúc ánh mắt. Mặc dù bị cương ép chế trụ, nhưng vẫn là để La Vệ Thành phía sau lưng phát lạnh. Cùng mới vừa vào cửa so sánh, hiện tại đội ngũ đã 7-0-8-8. Hắn đem hộp cho cốt thả lại Phùng Giao trên thân, một người đón xe rời đi. Sau một lát, La Vệ Thành một mình đứng khắp nơi tiệm thẩm mỹ bên ngoài, nhanh chóng băng bó một chút miệng vết thương của mình, lại ăn bánh mì đỉnh bụng sau, hắn tận lực khôi phục được chính mình trạng thái tốt nhất. Bóng đêm như mực, trên đường cái không có mưa ai. Sáng sớm hôm qua cùng Nô Tuệ rời đi nơi này lúc, ánh nắng tươi sáng, hai người bọn họ còn tại đấu võ mồm, ai cũng sẽ không nghĩ tới ngắn ngủi một ngày, liền phát sinh nhiều chuyện như vậy. Hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhanh chóng chỉnh lý tốt tâm tình của mình, mới đưa ánh mắt nhìn về phía thẩm mỹ viện phía sau cửa. Bên trong đen xì thật giống như có đồ vật gì, giấu ở sâu trong bóng tối. Cho đến bây giờ, Lư Hương một mực không có thật đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Nhưng Lư Hương không có khả năng buông tha hắn. Nô Tuệ nguyền rủa là bị quỷ mẫu tử cuốn lên, như vậy chính hắn nguyền rủa lại là cái gì? Cũng liền tại La Vệ Thành đi vào trong tiệm một khắc này, điện thoại di động của hắn tích tích một tiếng, Trần Cực tin nhắn nhảy ra ngoài. Nhanh đến trong điểm. Chúng ta tại Long Phượng Thai trong nhà tìm được đầu mối mới. Chương 562, vực nhị trọng môn âm phủ chương 562, vực nhị trọng môn âm phủ mai táng vật dụng cửa hàng chỗ khu phố. Một nam một nữ hai bộ người giấy, nhẹ nhàng đi về phía trước. Phát xong tin nhắn đằng sau, Trần Cực để điện thoại di động xuống, suy nghĩ nhanh chóng chuyển động. Tại mới xây không có nhậm ngu trong nhóm, hắn đã từ La Vệ Thành nơi đó biết được trước đó chuyện phát sinh. Phùng Giao xác thực hẳn là về một chuyến Cẩm Tú Vân Hoa. Không chỉ là vì tránh né quỷ mẫu, càng là bởi vì bọn hắn ai cũng không có dự liệu được, theo vực bên trong mê vụ bị dần dần đẩy ra, một ít địa điểm cũng sẽ phát sinh biến hóa. Đơn giản tới nói, chính là biết được càng nhiều bối cảnh đằng sau, mới có thể giải tỏa đầu mối mới. Thì như Long Phượng Thai nhà, lần thứ nhất đi Long Phượng Thai nhà thời điểm, tất cả trong tấm ảnh đều không có phụ thân nhân vật này thân ảnh. Nhưng lần này lại xuất hiện, chính là 2014 đầu chọc đồ tang quỷ, cũng chính là Mã Chiêu. Tựa như làm xong hình bổ khuyết một dạng, bọn hắn suy đoán ra được đáp án chính xác, văn chương mới có thể trở nên hoàn chỉnh. Trong bộ ảnh gồm có Long Phượng Thai từ xuất sinh đến tử vong trước đó tất cả tấm hình. Từ hai đứa bé vừa ra đời, mãi cho đến 3, 4 tuổi lúc, Mã Chiêu tại bối cảnh bên trong đều cười rất vui vẻ, nhìn về phía hài tử ánh mắt rất nhu hòa. Nhưng đằng sau, tại một cái nào đó điểm thời gian sau, tấm hình số lượng liền bỗng nhiên giảm mạnh. Trong đó có một tấm, cho Trần Cực lưu lại ấn tượng khắc sâu. Rõ ràng là bốn người chụp ảnh chung, nhưng Long Phượng Thai mẫu thân sắc mặt cũng rất tái nhợt, mang theo bệnh khí, mà Mã Chiêu cứ việc đang mỉm cười, nhưng là trong ánh mắt lại lộ ra nồng đậm mỏi mệt cùng ưu sầu. Cái này không thể nghi ngờ đối ứng trước đó giấy trên xe, Long Phượng Thai đã nói, ba của bọn hắn bề bộn nhiều việc, kiếm tiền cho hắn mụ mụ chữa bệnh. Nhưng đây không phải trọng điểm. Chân chính manh mối là bọn hắn ở nơi đó tìm được một chiếc điện thoại di động. Không thuộc về Mã Chiêu, cũng không thuộc về Long Phượng Thai, mà là thuộc về Long Phượng Thai đã qua đời mẫu thân, nhưng mà bên trong lại ghi chép trọng yếu manh mối. Đoạn tín một phát kiện người, Mã Chiêu lão bà, hôm nay ngươi cảm giác khá hơn chút nào không? Chuyện trong nhà ngươi không cần lo lắng, bọn nhỏ rất ngoan. Ai, có đôi khi ta cảm giác thật xin lỗi bọn hắn hôm qua hạ mưa to, ta đi trên núi đưa hàng, không kịp đón hắn bọn họ. Chờ ta về nhà lúc, bọn hắn đã ngủ. Ta nhìn mặt của bọn hắn, trong lòng ngũ vị tạp trần. Ngươi bây giờ nằm tại y cờ u bên trong, ta biết ngươi nhìn thấy ta không phát tin tức, nhưng là không cần sợ, lại tốt. Đừng lo lắng, tiền ta lập tức liền tích lũy đủ, chờ ngươi giải phẫu kết thúc, chuyển tới phòng bệnh bình thường sau, ta liền dẫn bọn hắn đi xem ngươi. Hai người bọn họ vừa mới bắt đầu còn một bực náo, nào muốn gặp ngươi, nhưng bây giờ lại vô thanh vô tức, ta luôn cho là bọn hắn còn quá nhỏ, cái gì cũng không biết, nhưng kỳ thật bọn hắn cái gì đều hiểu. Ta cùng hài tử trong nhà chờ ngươi xuất viện. Đoạn tín hai phát kiện người, Mã Chiêu thời gian gửi, đầu thứ nhất tin nhắn ngày thứ hai rạng sáng lão bà, ngươi cảm giác thế nào? Không biết thế nào, trong lòng ta một mực rất bất an, tổng nghi thần nghi quỷ, sợ ngươi xảy ra chuyện, có lẽ là bởi vì hai đứa bé vừa mới cho ta nói lời đi. Bọn hắn nói, ban đêm có người một mực tại gõ chúng ta cửa, hai người bọn họ gọi ta, ta cũng không để ý tới bọn hắn, hai người bọn họ rất sợ sệt. Ta vẫn luôn ở nhà, căn bản không nghe thấy tiếng đập cửa, nghe chút liền biết là hai người bọn họ thấy ác mộng. Ta hỏi bọn hắn sợ cái gì? Muội muội nói, người giấy. Ta hỏi, vậy các ngươi mở cửa sao? Ca ca nói, không có. Sau đó hắn lại bổ sung một câu, nhưng hắn hai ngủ, chỉ nghe thấy cửa sổ bị kéo ra. Cờ cờ ý tờ tê tê rồi, cờ cờ ý tờ tê tê rồi, lại vừa mở mắt, đã nhìn thấy người giấy đứng ở bọn hắn bên giường. Không chỉ có như vậy, trong nhà còn ra hiện một thất giấy ngựa, cùng một tòa giấy quốc hiệu. Hai người bọn họ ở trong mơ đầu, lên ngựa giấy cùng giấy tiệu. Nói thật, ta nghe được thời điểm cũng có chút dùng mình, ta hỏi bọn hắn tại sao muốn lên tiệu. Bọn hắn nói, bởi vì người giấy nói cho bọn hắn, muốn dẫn bọn hắn đi tìm mụ mụ. Ta không hỏi đằng sau ác mộng là thế nào phát triển, không biết vì cái gì, trong lòng của ta rất hoảng. Tóm lại, ta nói hai người bọn họ một trận, về sau tuyệt đối không có khả năng lại đi ta trong tiệm. Đoán chừng cũng là bởi vì hai người bọn họ mỗi ngày nhìn những cái kia giấy đồ vật, mới có thể nằm mơ cũng mơ tới. Lão bà, nếu như ngươi đã tỉnh, về tin tức ta được không? Ta rất lo lắng. Thu hồi suy nghĩ, Trần Cực đại náo phi tốc chuyển động. Chợt nhìn, cái này tin nhắn nói chỉ là lúc đó Long Phượng Thai bị ngựa giấy tiệu tiếp sau khi đi, Mã Chiêu ngộ phán là tất cả chỉ là hài tử làm ác mộng. Nhưng thì thật xa xa không có đơn giản như vậy. Sớm tại Đỗ Hứa Tổ để cùng ngựa giấy tiệu thời điểm, Trần Cực vẫn tại suy tư, ngựa giấy tiệu rốt cuộc muốn đem hắn cùng Phỉ Nhi đưa đến chỗ nào? Là cái kia một mực quanh quẩn tại trong thân thể bọn họ, khống chế không nổi muốn lướt tới địa phương a. Mà thẳng đến hắn nhìn thấy câu nói này, bởi vì người giấy nói cho bọn hắn, muốn dẫn bọn hắn đi tìm mụ mụ. Cái này tựa hồ chỉ là quỷ dụ dỗ hài tử lấy cớ. Nhưng ở trong tin nhắn, Mã Chiêu tại nhất mở đầu, đã nói hắn rất bất an. Mã Chiêu lúc này còn không biết, Long Phượng Thai kinh lịch sự tình là thật, hắn một cái mai táng chủ tiệm, càng sẽ không đối với người giấy như thế sợ sệt. Cho nên hắn rất có thể là cảm thấy giấc mộng này suối quẩy. Nhưng càng quỷ dị hơn là, cái này hai đầu tin nhắn đằng sau, Mã Chiêu lão bà trên điện thoại di động, liền rốt cuộc không có nhận qua tin tức mới. Ý vị này một sự kiện, nàng chết. Mà lại rất có thể, chính là chết tại Mã Chiêu đầu thứ hai tin nhắn gửi đi đêm đó. Lấy ý nghĩ này làm cơ sở, bọn hắn đằng sau tại trong ngăn tủ, tìm được mới xuất hiện manh mối, xác nhận đầu này suy đoán. Biết sự thật này đằng sau, người giấy một câu kia, mang các ngươi đi tìm mụ mụ liền lộ ra đặc biệt quỷ dị. Mụ mụ đã chết, lại có thể làm sao đi tìm tới mụ mụ? Người giấy tại sao muốn bung như thế một cái láo? Hay là nói nó kỳ thật không có nói láo? Trần Cực trong đầu manh mối dần dần xuyên Mã Chiêu sở dĩ sau đó nổi điên, tự trách với mình không có bán đi ngựa giấy cùng giấy tiệu. Rất có thể là bởi vì hắn cảm thấy, là cái này hai đồ vật đem hải tử hại chết. Nhưng trên thực tế về sau chứng thực là Lý Trường Minh sát hại. Lại sau này kéo dài tới. Cùng ngày Long Phượng Thai không có chết, nhưng bọn hắn nhất định tại bị ngựa giấy mang đi sau, đi ngang qua đỏ bắt nguyền rủa bên trong rổ sở giặt vẽ lên bức họa kia. Lúc này, Trần Cực đông nhiên trong lòng nhảy một cái, nghĩ đến lục tử để cập qua, lần thứ nhất đỏ bắt nguyền rủa lúc, rác rưởi kia công động tác. Chỉ xuống ngày, chỉ xuống cuối cùng mới thập tự giao nhau. Bạch Thiếu Hoa cho là, đó là lại ám chỉ bọn hắn, rổ sở giặt là liên thông hiện thực cùng quỷ thông lộ. Cũng là dương gian cùng âm gian chỗ giao hội. Lại thêm đi tìm mụ mụ đã chết mụ mụ. Đáp án rõ rành rành. Ngựa giấy cùng giấy tiệu, đem Long Phượng Thai dẫn tới một cái chỉ có quỷ thế giới. Thục xương, âm gian. Cho nên, ngựa giấy cùng giấy kiệu sẽ đem chúng ta đưa đến âm gian. Trần Cực lẩm bẩm nói, mặc dù đã hiểu rõ chuyện này, nhưng hắn hay là cảm giác không đúng chỗ nào. Không phải hắn nơi này không đúng, mà là mai táng vật dụng cửa hàng khách hàng, vì sao lại mua ngựa giấy cùng giấy kiệu? Cũng liền tại lúc này, Phỉ Nhi bỗng nhiên nhìn về phía hắn, có chút chần chờ nói, Hoàng Nhạc. Cái gì? Trần Cực nhất cứ thế. Phỉ Nhi nói, hai người bọn họ tại mai táng trong tiệm, nhìn thấy Hoàng Nhạc. Ngươi nói cái kia âm gian, có phải hay không hứa Tam Đạo cùng Đỗ Tính Phong chỗ thế giới? Chương 563, vượt nhị trọng môn gần như khó giải chương 563, vượt nhị trọng môn gần như khó giải Phỉ Nhi câu nói này, trong nháy mắt đem Trần Cực trong đầu, đầu kia đứt gãy tư duy liên một lần nữa nối liền. Ngựa giấy giấy kiệu lại dẫn bọn hắn đi đến Hứa Tam Đạo cùng Đỗ Thính Phong vị trí thế giới. Rất có thể. Chính đẩy, chạy đến đẩy, cũng rất có thể. Giống như là tại tổ chức ngôn ngữ, Phỉ Nhi dùng người giấy hóa sau thanh âm khàn khàn, chậm rãi nói ra, ta trước đó đã cảm thấy, Đỗ Thính Phong cùng Hứa Tam Đạo nơi đó quá vô giải. Không có bất kỳ cái gì cùng ngoại giới tiếp xúc đường tắt, chỉ có thể dọc theo thiết lập tốt kịch bản đi lên phía trước, nếu không liền bị một mực nuốt ở bên trong. Nàng một mực là cái trực giác rất bén mẹ người, mà trực giác tựa như là một thanh sắc bén khoái đao mở dạng, tại loại bối cảnh này cố sự cực kỳ phức tạp, tựa như ngay rối bình thường cao cấp vực bên trong, rất trọng yếu. Tại còn không có thu hoạch được mấu chốt manh mối trước đó, Phỉ Nhi liền đã nhận ra đồ tang tổ nơi đó, cùng mặt khác tổ không giống nhau lắm. Đối với Trần Cực không chút nghĩ ngợi nhẹ gật đầu, nhưng cũng không phải là hoàn toàn vô giải pháp kỳ thật đã nói cho chúng ta biết. Mã Chiêu chính mình là dùng phương pháp kia, cũng chính là tìm người chết hay, nhưng đây cũng là đỗ hứa tổ vấn đề, bọn hắn bị vây ở trong tiệm, làm sao có thể tìm người chết hay? Trừ phi, người khác cũng có thể tiến vào thế giới bọn hắn. Trần Cực bắt đầu từ mặt bên đẩy ngược, đầu tiên, chúng ta trước tiên cần phải làm rõ ngựa giấy cùng giấy kiệu công dụng. Căn cứ Đỗ Thính Phong cùng Hứa Tam Đạo chuyển tới tin tức, khách hàng tới mua đồ, là vì cho hắn hai khóc tang nghi thức dùng, đúng không? Nói cách khác ngựa giấy giấy kiệu sẽ ở khóc tang trên nghi thức xuất hiện, mà chúng ta trước đó suy đoán là, chỉ có ngựa giấy cùng giấy kiệu bị bán đi. Không thuộc về mai táng cửa hàng, chúng ta mới sẽ không bị bọn chúng mang đi. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, nhưng nơi này có cái vấn đề. Khách hàng rõ ràng đối với nhập vực giả giấu trong lòng ác ý, nhưng lại ở ngoài sáng bên trong ngầm ám chỉ, Đỗ Thính Phong cùng Hứa Tam Đạo bán đi ngựa giấy cùng giấy tiệu. Đương nhiên cái này cũng có thể là bởi vì, nó muốn khóc tang nghi thức mau chóng bắt đầu nhưng là giả thiết thật sự là như vậy, hay là có một chút nói không thông. Đồ tang tổ vô giải, hai người bọn họ chỉ có hai lựa chọn, nốt ở bên trong, có thể là chết. Nếu vô giải, khách hàng hoàn toàn không cần gấp gáp như vậy, năm lần bảy lượt tới mua đồ. Dù sao nó có thể lợi, mà vào vực giả nhưng không có nhiều thời gian như vậy đến hao tổn. Nói đến đây, Trần Cực yên lặng một giây, nhìn về phía bên cạnh chăm chú nghe Phỉ Nhi, để cho chúng ta đưa vào nguyện rủa thị giác. Nó hy vọng nhất chuyện phát sinh là Hứa Tam Đạo cùng Đỗ Thính Phong lễ tạ thần, thay lời khác tới nói, chết. Nó tất cả sự tình đều là coi đây là động cơ mua đi tiền giấy, là vì cách trở câu thông. Mà bán đi ngựa giấy cùng giấy tiệu, có khả năng hay không, là bởi vì không bán lời nói, không phải sẽ kéo dài khóc tang nghi thức mà là bởi vì cái kia có thể để Đỗ Thính Phong cùng Hứa Tam Đạo sống sót. Phỉ Nhi giấy đầu sắc nhẹ nhàng lung lay một chút. Nàng đại khái hiểu Trần Cực là có ý gì. Ngựa giấy cùng giấy kiệu làm đạo cụ, tất nhiên sẽ đang khóc tang trên nghi thức xuất hiện. Nhưng ngựa giấy cùng giấy kiệu đồng thời cũng có thể tự chủ hoạt động, nếu không Mã Chiêu ngay lúc đó khóc tang nghi thức, căn bản không có cách nào bắt đầu. Cho nên nơi này có hai loại hoàn toàn khác biệt tình huống, một, tại Trần Cực, Phỉ Nhi đụng vị trước đó, liền sớm bị bắn đi, cũng chính là Đỗ Hứa Tổ hiện tại làm sự tình. Nhưng nếu như vậy phát triển, xuất hiện đang khóc tang trên nghi thức ngựa giấy giấy kiệu, liền thật chỉ là một cái giấy ngựa, một cái giấy xác cố kiệu. Hai cái phổ thông tế điện đạo cụ mà thôi. Hai, Đỗ Hứa Tổ mặc kệ, ngựa giấy giấy kiệu ra ngoài, nối liền Trần Cực cùng Phỉ Nhi, đem bọn hắn đưa đến thế giới kia, sau đó gia nhập khóc tang nghi thức, cùng Đỗ Hứa Tổ tụ hợp. Mà sinh lộ, ngay ở chỗ này. Đem đây hết thể làm rõ đằng sau, cho dù là Trần Cực, ra đầu cũng tê dại một hồi. Nếu thật là như vậy, cái kia Đỗ Thính Phong cùng Hứa Tam Đạo cơ hồ tựa như mù lòa một dạng, tại mù quáng mà hướng phía trong hố đi. Nhưng cái này cũng không hề là bọn hắn không thông minh, tương phản, hai người này đã làm hết thể bọn hắn có thể làm được. Nguyên nhân lớn nhất, hay là Mã Chiêu lừa dối. Cái kia phong nhật ký không phải giả, cũng rất hữu dụng, là nghiệm chứng Mã Chiêu cùng Long Phượng Thai quan hệ mấu chốt chứng cứ. Nhưng bên trong Mã Chiêu nói, ngựa giấy, giấy cố kiệu vì cái gì ta không đem bọn chúng bán đi? Vì cái gì? Đây là một cái cự đại lừa dối tính tin tức. Nhưng mà muốn nhìn thấu, nhất định phải suy luận ra, là Lý Trường Minh giết chết Long Phượng Thai, ngựa giấy giấy kiệu có thể dẫn người thông hướng âm gian lại là Đỗ Thính Phong cùng Hứa Tam Đạo vị trí thế giới. Thiếu một thứ cũng không được. Dạng này, bọn hắn mới có thể thật minh bạch câu nói này không phải sự thật, mà là Mã Chiêu tự trách sau phát tiết. Mã Chiêu hậu chi hậu giác phát hiện ngựa giấy giấy tiệu không phải ác ngộng, mà là chân thực chuyện phát sinh, lại hài tử bị hại chúng nguyền rủa. mà người giấy trong đêm đó nói cho Long Phượng Thai mang các ngươi đi tìm Mụ Mụ, đồng thời Mụ Mụ cũng tại đêm đó tử vong. Không biết là Lý Trường Minh đem hải tử giết chết Mã Chiêu, rất dễ dàng đạt được cái kết luận này. Ngựa giấy giấy kiệu tiếp đi hải tử, người giấy nguyền rủa đem hải tử mang đến âm gian mang các ngươi đi tìm Mụ Mụ, hải tử cùng Mụ Mụ một dạng đều phải chết, thậm chí ta hoài nghi ở trong đó cũng có Chu Lương trợ giúp. Trần Cực lẩm bẩm nói, không có quên Mã Chiêu nhật ký bên trong câu nói sau cùng, đi tìm Chu Lương còn có thể cứu. Vô luận như thế nào, đồ tang bên này nguyền rủa xác suất lớn là Chu Lương cung cấp. Nói như vậy hiện tại liền có hai cái cung cấp cầu nguyện phương pháp người, Chu Lương cùng Mù Lòa. Chỉ là không biết hai người này có liên quan gì. Có lẽ Cẩm Tú vườn hoa sẽ có đầu mối mới. Đem sự tình làm rõ đằng sau, hai người cũng đi tới mai táng vật dụng cửa tiệm. Trong tiệm, Phùng Giao bị bỏ vào nơi hẻo lánh, Lục Tử cùng Bạch Thiếu Hoa thì ngồi tại gian phòng khác một bên, hai người tất cả đều mặt như món ăn. Nhất là Bạch Thiếu Hoa. Đỏ bát nguyền rủa mang tới cực độ cảm giác đói bụng, để hắn rất khó khống chế lại tâm tình của mình. Hắn cùng Lục Tử còn không giống với, Lục Tử bên kia còn có mấy cái đồng bạn, giống như là neo một dạng ổn định đối phương tâm trí, nhưng Bạch Thiếu Hoa nhưng ai cũng không có, ai cũng dựa vào không lên. Hắn chỉ có số 8 bóng. Nhắc tới cũng châm trọng, gian nan như vậy hoàn cảnh bên dưới, số 8 bóng còn sống tỷ lệ ngược lại tăng lên một chút. Có lẽ là bởi vì cánh cửa này tiến nhập hậu kỳ, cũng có lẽ là bởi vì Nhậm Ngu cung cấp đỏ bắt biện pháp giải quyết, mặc dù mơ hồ, nhưng ít ra bọn hắn biết giải quyết phương pháp xác thực tồn tại. Lúc này, Bạch Thiếu Hoa nhìn về phía cửa ra vào, xách một tiếng, rốt cuộc đã đến. Hai cái người giấy bay vào trong tiệm. Đi. Bạch Thiếu Hoa ngắn gọn nói, hiện tại hắn ngay cả một câu đầy đủ đều chẳng muốn nói. Ba xà lúc nào cũng có thể biến mất, bọn hắn nhất định phải tại quỷ mẫu chạy đến trước đó chuyển di trận điện. Mà vô luận là Bạch Thiếu Hoa hay là Lục Tử, đều rất không muốn cùng Phùng Giao đơn độc đợi cùng một chỗ, nàng hiện tại đối với hắn hai tới nói, chính là một đạo còn sống thịnh yến. Bây giờ hai người xem lần thứ nhất nhìn thấy đỏ bắt lúc, cái kia hắn tử say dùng giấy bụi trộn lẫn thịt người chẳng cảnh, đã hoàn toàn không cảm giác buồn nôn. Tương phản, cái kia càng giống là một bát nóng hổi lỗ phấn, phía trên còn gắn thơm ngào ngạt thêm thức ăn. Chờ ta một chút, ta muốn truyền một lời. Trần Cực đạo, sờ soạn một trang giấy tiền, đem hắn suy luận cùng trước đó chuyện phát sinh đốt cho Đỗ Thính Phong cùng Hứa Tam đạo. Ngọn lửa liếm láp lấy tiền giấy, phát ra đôm nốt thiêu đốt âm thanh, vị khét lại lần nữa tràn ngập mai táng vật dụng cửa hàng. Trần Cực ngưng nhìn qua nhảy lên ngọn lửa, lại một lần nữa đối với cao cấp vực bên trong quỷ có khác sâu hơn nhận biết. Trong đầu lại lần nữa hiện ra, thật lâu trước đó, Thúc Thúc đã từng nói một câu nói, vực độ khó lại càng ngày càng cao, đến cuối cùng gần như vô giải. Cùng Thúc Thúc lúc đó một dạng, bây giờ hắn cũng đến lần thứ 10 vực, chân thật ý thức được vô giải là có ý gì. Quỷ ngay từ đầu liền thông qua ám chỉ không nhanh chóng bán ngựa giấy giới thiệu, đồng đội liền sẽ chết chuyện này, dù Dô Đỗ Hứa Tổ bán đi tiền giấy. Mục đích đúng là ngăn cách câu thông. Nếu như Đỗ Thính Phong không có hảo vận tăng thêm, không có nhặt được một tấm kia bỏ sót tiền giấy. Nói thật, bọn hắn không có một tia đường sống. Một chút cũng không có. Hai người không có cách nào truyền lại tin tức ra ngoài, mà không chiếm được hồi phục, ngoại giới nhập vực giả cũng rất khó xác nhận, đốt cháy tiền giấy là có hay không có thể cầu thông lưỡng giới. Như vậy Mã Chiêu tuyến liền triệt để gây mất. Nhưng kinh khủng nhất là, cái này không chỉ là thiếu thốn một đầu đơn độc cố sự tuyến, còn có nó mang tới phản ứng dây chuyền. Hiện tại đã chứng minh, tất cả nguyên rủa, khách ở quỷ ở giữa cố sự đều lẫn nhau gặp nhau, thiếu một cá nhân, cố sự đều không thể hoàn chỉnh. Thậm chí bao gồm Long Phượng Thai trong nhà mới xuất hiện manh mối, khuyết thiếu mấu chốt tin tức, có lẽ cũng sẽ không lại xuất hiện. Một cái tác động đến nhiều cái. Nhiệm vụ là đơn độc chấp hành, nhưng hậu quả lại là tất cả mọi người cùng một chỗ tiếp nhận. Trần Cực nhược có chút suy nghĩ. Cũng liền tại lúc này, hắn mắt sắc xem gặp, giữa không trung bay tới một góc giấy trắng mảnh vỡ, bị Bạch Thiếu Hoa một phát bắt được. Ánh mắt nhìn về phía Đỗ Thính Phong hai người hồi âm. Vừa xem hết mở đầu, Bạch Thiếu Hoa liền ngây ngẩn cả người. Thu đến, ngựa giấy còn không có bán đi. Mặt khác, Chu Lương trong nhà quỷ lại gọi điện thoại tới. Chương 564, vực nhị trọng môn quỷ mục đích chương 564, vực nhị trọng môn quỷ mục đích trước đây không lâu, một thế giới khác. Ngoài cửa sổ bóng đêm như mực, một trận bối rối phun lên Đỗ Thính Phong trong lòng. Hắn mắt nhìn biểu, đem Hứa Tam đạo kêu lên, ra hiệu hắn đến xem nhà kho. Hai người đều không có quá lớn kình nói chuyện, đúng rồi cái ánh mắt đằng sau, Đỗ Thính Phong liền đi tới ghế nằm bên cạnh, chuẩn bị nhanh chóng bổ sung một chút thể lực. Nhưng hắn vừa tọa hạ, hai mắt liền bỗng nhiên mở ra, nhìn về phía trước mặt cái bàn. Đinh linh linh, một trận bén nhọn tiếng chuông, đột nhiên phá vỡ đêm yên tĩnh. Đây không phải bọn hắn chuông điện thoại di động, mà là đặt ở sân khấu cũ kia thuộc về mai táng cửa hàng máy riêng. Đinh linh linh, là ai đánh tới? Trong đầu bối rối bỗng nhiên biến mất, Đỗ Thính Phong cầm ống nói lên, trong lòng mơ hồ đã có đáp án. Uy, đầu bên kia điện thoại không có âm thanh. Đỗ Thính Phong ấn công thả, lặng lặng chờ lấy bên kia nói chuyện. Mấy giây đằng sau, một cái mang theo giày đặc khẩu âm thanh âm, mơ hồ không rõ lẩm bẩm nói, xin ý còn tốt chứ? Quả nhiên, cùng trong lòng của hắn phỏng đoán một dạng, chính là Chu Lương nhà con quỷ kia, trước đó gọi điện thoại chào phúng qua bọn hắn. Ai cũng không có trả lời, vấn đề này rõ ràng mang theo ác ý, nhưng này con quỷ phối hợp nói ra, muốn rời đi à? Ta có thể giúp các ngươi. Bịa đặt lung tung. Đỗ Thính Phong vừa muốn mở miệng cự tuyệt, đột nhiên dừng một chút. Cái này quỷ trước đó cho tới bây giờ không có chủ động gọi qua điện thoại, sự tình ra khác thường tất có yêu, không có khả năng chỉ là hảo tâm đến thông báo cho bọn hắn phương pháp giải quyết. Càng quan trọng hơn là biết cái này quỷ bối sau mục đích. Ngươi có thể giúp thế nào? Hắn ngữ điệu nâng lên một chút. Rất đơn giản. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một trận gập ghềnh, cứng ngắt tiếng cười, không giống như là nhân loại phát ra, mà giống như là thứ gì đang bắt chước người cười, để cho người ta thẳng lên nổi da gà. Ta nói các ngươi có thể ra ngoài, các ngươi liền có thể. nhưng ở này trước đó, gọi cho Phùng Giao, giúp ta nhắc nhở nàng một câu. Phùng Giao, cái này quỷ làm sao lại biết Phùng Giao? Câu trả lời của nó để cho người ta hoàn toàn không có dự kiến đến. Đỗ Thính Phong nhịn không được hỏi, nhắc nhở nàng cái gì? Ngắn ngủi trầm mặc sau, nó chậm rãi mở miệng. Một chữ, một trận, trong thanh âm không có một tia cảm xúc, tựa như người chết tại niệm tụng giống như, biệt đẳng liễu. Người đêm nay liền sẽ chết. Nghe được câu này trong nháy mắt, Đỗ Thính Phong sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn không có quên, Phùng Giao sớm nhất nhìn thấy thì tiên đoán kia, nói là vào cửa sau ngày thứ ba nàng sẽ chết. Nhưng Chu Lương trong nhà cái này quỷ, lại lấy nhắc nhở tên, thông báo cho bọn hắn Phùng Giao tử kỳ trước thời hạn. Đêm nay là rạng sáng, hiện tại, hay là đêm kia? Không đợi hắn trả lời, Đỗ Thính Phong liền gặp được Hứa Tam Đạo đối với hắn im lặng lắc đầu. Đừng tin. Không được. Đỗ Thính Phong lập tức nói. Đầu bên kia điện thoại lầm bầm một tiếng, ngay sau đó điện thoại liền bị bỗng nhiên cúp máy. Bí bo đem mịp rộ phồn thả trở về, Đỗ Thính Phong ánh mắt lóe lên một tia hoang mang. Câu nói kia có vấn đề. Hứa Tam Đạo đi tới, ngáp một cái nói, hắn nói để cho chúng ta chuyển cáo nội dung thanh âm, cùng trước đó chúc chúng ta sinh ý thuận lợi lúc ngự khí một dạng, đều giống như niệm chú giống như, mà lại nội dung đều tràn ngập ác ý, chỉ bất quá hắn hai câu kia sinh ý thuận lợi là đằng sau mới nghiệm chứng, nhưng Phùng Giao câu nói kia là diễn đều không diễn. Có vấn đề. Đỗ Thính Phong nhẹ nói, nó tại sao muốn đi tìm Phùng Giao? Nhiều như vậy tên nhập được giả, nó hết lần này tới lần khác muốn sớm chú Phùng Giao chết, hay là lấy đề nghị hình thức đến ngụy trang. Nói cách khác, nó vì đạt tới mục đích này, thậm chí nguyện ý giúp chúng ta cùng liên lạc với bên ngoài. Vậy cũng không nhất định. Hứa Tam Đạo lắc đầu, chúng ta trước đó thử qua, gọi điện thoại căn bản đánh không đi ra. Điện thoại tất nhiên sẽ nhận quỷ quấy nhiễu, mới có thể đánh đi ra. Hắn cử đi ví dụ, liền giống với Chu Lương nhà quỷ là chạm trung chuyển một dạng, có lẽ bọn hắn nói lời sẽ bị xuyên tạc. Đến cuối cùng cái gì hữu dụng nội dung cũng không chiếm được, chỉ có câu kia ngươi đêm nay liền sẽ chết chuyển ra ngoài. Nhưng vấn đề ngay tại ở, cái này quỷ vì cái gì không có khả năng trực tiếp đánh Phùng Giao điện thoại? Phùng Giao bên kia khả năng xảy ra chút vấn đề. Đỗ Thính Phong nghĩ nghĩ, đem tờ không chọn bẹn kia tiền giấy đem ra, coi chừng kéo xuống đến một đoạn nhỏ. Bọn hắn đã có một đoạn thời gian không cùng bên ngoài liên lạc. Nhưng ngay lúc hắn nhấc bút lên thời điểm, đột nhiên, Đỗ Thính Phong ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Hắn dư quang trông thấy, máy riêng dây điện thoại căn bản là không có trên bảo. Nói cách khác, đây chẳng qua là cái bài trí, căn bản không có khả năng gọi điện thoại. Con quỷ kia đến cùng là thế nào đánh tới? Rất rõ ràng cái này quỷ thanh âm có thể vượt qua hai thế giới, không nhìn vật lý quy luật, nhưng đây càng nói không thông. Nếu có thể làm được bước này, vì cái gì không trực tiếp liên hệ Phùng Giao? Hay là nói, quỷ chỉ có thể cùng bọn hắn hai cái câu thông? Cũng liền đang suy tư bên trong, giữa không trung, đột nhiên rớt xuống một tấm giấy trắng, bị Hứa Tam Đạo một phát bắt được. Là Trần Cực viết in. Nô Tuệ bị hai cái quỷ cuốn lên. Phùng Giao hôn mê. Còn có Trần Cực phỏng đoán. Tinh tế đọc một lần đằng sau, Hứa Tam Đạo lông mày dương lên. Trần Cực ý tứ nói rất rõ ràng, cái gì đều đừng làm, cái gì đều chờ bán, để hết thể tự nhiên phát sinh, chờ bọn hắn đi qua. Nhưng trọng yếu nhất là trong giấy câu nói sau cùng, nói không chừng, cái này có thể đồng thời giải quyết hai chúng ta nguyền rủa. Hắn là có ý gì? Hứa Tam Đạo thu tầm mắt lại, như có điều suy nghĩ, Trần Cực muốn cho hắn cùng Phỉ Nhi đến chết hay? Đỗ Thính Phong nhẹ gật đầu, hẳn là. Trần Cực mạch não là như vậy, căn cứ Mã Chiêu bên kia kinh lịch, khóc tang nghi thức có thể tìm người chết hay, chỉ bất quá ngay lúc đó khóc tang đối tượng là Long Vượng Thai. Như vậy Đỗ Thính Phong cùng Hứa Tam Đạo muốn sống sót, liền cần hai cái kẻ chết hay. Đồng thời Trần Cực cùng Phỉ Nhi tự thân, tại không thể lịch chuyển người giấy hóa, bọn hắn có lẽ là muốn thông qua lấy tự thân người giấy trạng thái thẻ bút, chết hay, đem trạng thái này tiêu trừ sạch. Đây không phải không có khả năng, nhưng chỉ là lý luận có thể thực hiện, cụ thể làm sao thực hành, còn phải đợi đến bọn hắn thật tới thế giới này, gia nhập khóc tang nghi thức lại nói. Bất quá, cái này chỉ ít cho hắn hai một chút thở dốc thời gian. Đem chuyện mới vừa phát sinh viết tại hồi âm bên trên. Khi viết dòng cuối cùng thời điểm, Đỗ Thính Phong ngòi bút dừng một chút. Hắn quay đầu nhìn về phía Hứa Tam Đạo, ngươi nghe thấy con quỷ kia cúp máy trước đó nói gì không? Không có nghe rõ. Đỗ Thính Phong cúi đầu xuống. Nghĩ nghĩ, hắn hay là tăng thêm một câu, khắc, con quỷ kia cuối cùng lẩm bẩm một câu, chúng ta đều không có nghe rõ. Đại khái âm thế là, mỗi lớp ngàn, mỗi ngày gặp, ngày mai gặp. Còn có một chương chương 565, vượt nhị trọng môn ngày mai chương 565, vượt nhị trọng môn ngày mai. Hắc ám trong hành lang, một thân ảnh cúi thấp đầu, dựa vào bên tường, tuyệt đại bộ phận thân thể đều bị bóng ma bao phủ, chỉ có mặt không thay đổi mặt, bại lộ ở trong ánh trăng. Ngày mai, hắn hé miệng, dùng một thanh âm khác trả lời chính mình vấn đề. Vận khí không tệ. Cái này thanh âm nhu hòa nói ra, ngày mai ngươi nguyền rủa liền sẽ biến mất. Bất quá, ngươi lúc đầu cũng cùng bọn hắn không giống với, không phải sao? Không giống với a. Nhậm Ngu cười cười, nhưng trên mặt mỗi một chỗ cơ bắp đều không có một tia chập trùng. Đúng vậy a, hắn không giống với. Tương phản hắn so đám người kia may mắn nhiều. Tại cái khác nhập vực giả mệnh gần chết, lại là tìm nguyền rủa, lại đúng rồi giải bối cảnh cố sự trước đó. Nhậm Ngu liền đã tìm được một đầu thuận tiện nhất đường tắt, một đầu có thể làm cho hắn so bất luận kẻ nào tỷ lệ sống sót đều cao phương pháp. Hắn tại cánh cửa thứ hai bên trong, căn bản không cần thật kinh lịch bất luận cái gì nguyền rủa. Không giống Đỏ Bát, còn vợ quỷ nguyện, Đồ Tang, còn Mã Chiêu nguyện. Bởi vì Lý Trường Minh làm một đời trước người bị nguyền rủa, đã sống chết. Nói đúng ra, là bị nguyền rủa nguyên, cũng chính là hiện tại ngồi tại trên bả vai hắn lùa người, giải trừ quan hệ. Không có nguồn nguyền rủa Lý Trường Minh, cũng không tiếp tục là quán trọ cái gọi là trọng điểm trụ khách cùng những cái kia thực tập sinh không có gì khác nhau. Thân phận này do Nhậm Ngu đến thay thế. Chỉ bất quá không giống những người khác suy đoán hắn là bị động bị lùa người thao túng, Nói đúng ra, là hắn tại quán trọ sau cùng thanh toán lúc, chủ động vì chính mình tìm một con đường sống. Mà do hắn tới đón tục bị cải biến đằng sau lễ tạ thần, nhậm ngu đã còn xong, chính là đem lụa người mang ra cánh cửa thứ nhất. Cái này cũng mang ý nghĩa, tại cánh cửa thứ hai, hắn tự động bị phân phối đến lụa người nơi này. Mà hắn căn bản không cần tự mình kinh lịch bất kỳ nguyên rủa. Vấn đề duy nhất, nhậm ngu con mắt lạng quạng tại trong hốc mắt hoạt động, rất chậm chạp, giống như là một con rối, mà không phải nhân loại. Ánh mắt nhìn về phía trước ngực mình. Nơi đó là từng đạo vết rách, như là vỡ vụn sứ bình hoa bên trên đường vân. Càng lúc càng lớn, mà nhiệt độ của người hắn cũng đã hạ xuống như thi thể bình thường. Người sẽ không chết. Sẽ không chết trong tay ta. Hắn hé miệng, đổi cái ngữ khí, cái kia thanh âm nhu hòa tựa hồ đã nhận ra ý nghĩ của hắn. Ngươi làm đây hết thảy mục đích là cái gì? Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, nhậm ngu ánh mắt lóe lên một tia nhỏ không thể thấy ánh quang, dùng thanh âm của mình hỏi. Tựa như lụa người thao túng hắn đồng dạng, hắn cũng từ lụa người cung cấp manh mối điểm này bên trong, quy xuất một tia có thể thao túng tính. Hắn không quá lý giải lụa người vì sao phải khống chế hắn đến Chu Lương nhà, thu hoạch được vợ quỷ manh mối, tái phát cho mặt khác nhập được giả. Nhất là nhậm ngu có thể rõ ràng cảm giác được, cho dù là nguồn nguyên rủa, đối với Chu Lương nguyện cũng cực kỳ kiêng kỵ. Quỷ đương nhiên không có khả năng cứu người, hay là cứu nhập được giả, bất quá không quan trọng, dù sao chính mình cũng không phải đỏ bắt một tổ kia. Lụa người không có trả lời. Nhậm ngu ngậm miệng lại, nhưng hắn trong đầu suy nghĩ lại không ngừng phun trào, lừa gương, đỏ bát, người giấy, còn có trên người hắn lụa người, mỗi cái đại biểu khác biệt nguyên rủa, mà liên quan tới những này nguồn nguyên rủa, nhậm ngu đã có một chút vi diệu ý nghĩ. Nếu như hắn dự đoán là thật, như vậy lần này vực chính là xưa nay chưa từng có đại thu hoạch. Trong yên tĩnh, lụa người ngồi tại nhậm ngu trên bờ vai, tấm kia sinh động như thật mặt, chậm rãi chuyển hướng hành lang cuối phòng ốc. Đó là Chu Lương nhà. Ngươi nói ngày mai cùng Chu Lương nguyện có quan hệ. Nhậm ngu đã nhận ra lụa tầm mắt của người. Đối với sẽ phát sinh cái gì? Ta không biết. Ngươi nói cái kia nguyện, đến cùng muốn làm gì? Ta không biết. Lụa người lặp lại một lần. Có lẽ là cho các ngươi mở ra một cánh cửa, cũng có lẽ là cho các ngươi chuẩn bị một trận tiễn biệt thịnh yến. Tốt tốt tốt, sàn nhà cứng rắn lạc lấy cánh tay, mặt đất băng lãnh nhiệt độ xông vào trong xương. Toàn thân cao thấp đều tại đau. Phùng Giao mí mắt trầm trọng cơ hồ không nhấc lên nổi, nàng rất vững tin mặt mình sưng lên, mơ mơ màng màng ký ức, để nàng rất khó vững tin mình bị thứ gì công kích. Đỉnh đầu, sau lưng. Chờ chút, ta lúc đó đến cùng đang làm gì? A, đúng rồi, Lạn Vĩ lâu cửa sổ, con mắt, con mắt. Trong đầu hiện ra một màn quỷ dị hình ảnh, Phùng Giao trái tim lập tức như bị siết chặt một dạng, đau nàng thở dốc thở ra một hơi. Tường xi măng ngoài cửa sổ là sâu không thấy đáy đen, nhưng này không phải đêm tối, mà là một viên con mắt khổng lồ, đen kịt, giống như là một tòa giếng sâu bình thường. Cái này mắt phiêu phủ ở ngoại giới, xuyên thấu qua cửa sổ, lặng lặng nhìn chăm chú nàng. Không, đừng suy nghĩ. Ngay sau đó, nàng hỗn độn đại não miễn cưỡng chắp vá ra một chút ký ức. La Vệ Thành, Thím Lô Tuệ hắn đã tìm được chưa? Không đúng. Đến cùng ai công kích ta? Ta hiện tại có phải hay không đã bị quỷ bắt đi? Trong lỗ thai vụ vụ dần dần nhạt đi, Phùng Giao lông mi run không ngừng lấy, nàng liên tục chớp động mấy lần, mới miễn cưỡng để sưng mí mắt mở ra một đường nhỏ. Trắng bệnh, lắc lư ánh đèn đâm vào trong mắt của nàng. Hết thảy trước mắt đều mang bóng chồng. Phùng Giao phản ứng mấy giây, đột nhiên ý thức được chính mình là nằm dưới đất, mặt của nàng chính dán bẩn thỉu gạch men sứ. Kỳ thật Phùng Giao nhìn không rõ lắm thị lực của nàng không biết vì cái gì, hàng rất lợi hại. Thính giác cũng là, nhưng bây giờ vấn đề là nàng ở đâu? Nơi này rất nhỏ hẹp, mang theo một cỗ mùi nấm mốc, giống như là nhà vệ sinh, nàng làm sao lại trong nhà cầu đâu? Tốt tốt tốt, đúng lúc này, nơi xa có đồ vật gì sáng lên một cái, tựa hồ đang chấn động. Là cái điện thoại. Nàng loạn trà loạn choạng mà vươn tay, đưa điện thoại di động mò được bên cạnh mình. Có người gọi điện thoại đến đây. Tại bóng chồng bên trong, Phùng Giao vô lực đập mấy lần màn hình, mới đè vào nút trả lời. "Uy." Một cái bực bội giọng nam vang lên. "Ngươi lại giả chết đúng không?" Phùng Giao bờ môi giật giật, dù hai âm thanh để nàng chỉ có thể bắt được đôi câu vài lời, tất cả đều là thô tục. Nhưng nàng đối với thanh âm này không có một chút ấn tượng. "Ai?" Miễn cưỡng hé miệng, một trận mùi máu tươi bật lên, Phùng Giao hoảng hốt ý thức bỗng nhiên bị sinh tồn bản năng kích thích, ngắn ngủi thanh tỉnh một giây. Nàng nội tạng đổ máu. Nàng bị người đánh, không phải từ phía sau lưng, mà là toàn thân, bao quát đầu. Ý thức này xuất hiện trong nháy mắt, bao phủ toàn thân chết lặng cùng đau nhức, đột nhiên trở nên không gì sánh được chân thực, trong nháy mắt để nàng mồ hôi lạnh ứa ra. Nàng không cách nào tránh khỏi nhớ lại, mình tại Cẩm Tú ngoài hoa viên kinh lịch hết thảy. Bị xe hàng lớn nghiền chết, thân thể bị đập vụn, thể nghiệm đến người trước khi chết cực độ thống khổ. Chờ chút, hôm nay là số mấy? Ta hôn mê bao lâu? Sẽ không đã ngày thứ ba đi. Ta phải chết, ta phải chết. Chương 566, vượt nhị trọng môn cắt cổ tay tự sát. Chương 566, vượt nhị trọng môn cắt cổ tay tự sát. To lớn khủng hoảng lập tức quét sạch Phùng Giao toàn thân. Không phải là bởi vì nàng không có kinh nghiệm, cũng không phải bởi vì nàng lá gan quá nhỏ, là đây hết thệ căn bản không có nơi phát ra. Nàng ấn tượng duy nhất chính là mất đi ý thức trước, cùng La Vệ Thành cùng một chỗ tại Lạn Vĩ lâu bên trong tìm Lô Tuệ. Đó là ngày thứ hai. Làm sao lại nhanh như vậy, đã đến ngày thứ ba? Ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì? Cái kia tập kích nàng quỷ lại đang cái nào? Ta thao, ngươi nghe được lời nói của ta không có? Trả tiền. Ngay cả cứu mạng tiền cũng dám lừa gạt, trả tiền. A. Phùng Giao càng ngày càng mê hoặc. Nàng chịu đựng toàn thân đau nhức kịch liệt, trên mặt đất lục lọi, cảm giác được ngón tay bị cái gì bén nhọn đồ vật quẹt làm bị thương, nhưng này một ít đau đớn cùng nàng toàn thân so sánh, không có ý nghĩa. Rốt cục mò tới điện thoại. Nàng thấy không rõ, lông mi cũng bị bãi máu ở, thân máy rất dày giống như là 201 mấy năm khoảng. Đây không phải nhập vực giả điện thoại. Phùng Giao muốn nói chuyện, nhưng là nàng vừa mới hé miệng, liền đột nhiên nghe thấy nhà vệ sinh bên ngoài chuyển đến một trận kim loại kéo đẩy thanh âm, giống như là cửa cuốn bị kéo ra. Lập tức, một trận lớn tiếng cười vang giọng nam ngay tại ngoài cửa vang lên. Có người. Nhưng mà Phùng Giao cũng không cảm thấy một tia an toàn. Không hiểu thấu xuất hiện ở đây, nơi phát ra không rõ công kích, bên ngoài đột nhiên xuất hiện lạ lẫm giọng nam. Nàng dù cho ý thức lại hỗn độn, bản năng cũng tại nói cho nàng, nguy hiểm. Trung điệp tiếng bước chân tới gần. Nhịp tim đến càng lúc càng nhanh, Phùng Giao miễn cưỡng lấy tay bắt lấy sàn nhà, nàng muốn cho nửa người trên của mình chống lên đến, nhưng đổi lấy chỉ là một trận kịch liệt mê muội, cùng đầu ngón tay bị cắt thương đâm nhói. Tiếng bước chân đứng tại trước cửa. Phùng Giao lập tức nín thở. Đầu bên kia điện thoại cũng không có tiếng dập máy sao? Yên tĩnh. Đột nhiên xuất hiện tĩnh mịch, để Phùng Giao trong lòng áp lực càng lúc càng lớn, chỉ cảm thấy nhức đầu phải nhanh nổ tung. Rầm rầm. Đột nhiên, một trận kim loại lắc lư thanh âm đem yên tĩnh đánh vỡ. Có người tại lay động chốt cửa. Hắn phải vào tới. Phùng Giao toàn thân giật mình, không biết từ chỗ nào tới một nguồn lực lượng, ngạnh sinh sinh đem thân thể mình chống đứng lên. Nhưng mấy giây sau, chốt cửa lắc lư thanh âm liền ngừng. Bành. Có người nặng nề mà đập một cái cửa phòng vệ sinh. Người chết. Người bên ngoài trong miệng không sạch sẽ lẩm bẩm, lại nặng nặng đá một cái cửa. Đoán chừng còn không có tỉnh. Có người nói, sẽ không còn thở đi. Phá cửa người hỏi, ta thu tay đâu, không chết được. Một người khác nói, tiếng bước chân đi xa. Phùng Giao trùng điệp thở dài một hơi, căng cứng thân thể, rốt cục buông lỏng một chút, nàng phát giác thính lực của mình cùng thị giác tại rất chậm rãi khôi phục, nhưng đầu hay là choáng rất lợi hại. Nàng nhất định chấn động não, suy nghĩ khống chế không nổi phiêu du, cưỡng ép bị Phùng Giao tốn trở về, nàng nhất định phải mau chóng phân tích thế cục bây giờ. Dựa theo hai người kia lời nói, trên người nàng thường là bị bọn hắn công kích, mặc dù không biết vì cái gì, bất quá người kia nói rất rõ ràng, sẽ không chí tử. Sẽ không. Chí tử cũng chính là, đây không phải nàng tử kỳ. Chờ chút. Phùng Giao chợt phát hiện, chính mình vừa mới tư duy tại ngưng trệ, không phải sẽ không chí tử sao? Đầu của nàng làm sao càng ngày càng nặng, ý thức càng ngày càng mơ hồ. Bên ngoài tới càng ngày càng nhiều người. Nàng lập tức cưỡng ép cắn bên dưới đầu lưỡi, để cho mình bảo trì thanh tỉnh, từ nghe được trong đôi câu vài lời, Phùng Giao đột nhiên ý thức được, cái này tựa như là cái đen sòng bạc. Sòng bạc, trả tiền. Cùng vừa mới cú điện thoại kia liên hệ với nhau, Phùng Giao trong lòng không khỏi sinh ra một cái quái dị ý nghĩ, ta bị đánh, bởi vì ta đánh bạc nợ tiền. Thao, đến cùng làm cho ta lấy ở đâu? Phùng Giao khống chế không nổi ở trong lòng phát nổ âm thanh nói tụng, nàng trong lúc nhất thời hoài nghi mình đang nằm mơ, nhưng là đau đớn trên người, mỗi thời mỗi khắc đều đang nhắc nhở nàng, đây không phải mộng. Đây là quỷ nhãn nguyền rủa giai đoạn. Nhưng tại sao cùng trước đó kinh lịch hoàn toàn không giống, cùng Hoàng Nhạc bên kia cũng không chút nào giống. Cho nên đây là lại bắt đầu đóng vai trò. Liên tưởng đến Lư Lương Tuyến, Đồ Tăng Tuyến, Phùng Giao mơ hồ ở giữa, tựa hồ bắt lấy cái gì. Đúng lúc này, trước mắt nàng đỗng nhiên lại hiện lên một đạo đen kịt con mắt. Là bởi vì nàng trước đó dùng quỷ nhãn nhìn thấy quỷ nhãn. Trong cõi u minh Phùng Giao cảm giác được, chính mình tựa hồ giải tỏa cái gì cổ quái chi nhánh. Cho nên bước kế tiếp, bình thường tới nói, chính là quỷ nên xuất hiện. Nhưng mình cũng không tránh khỏi quá mức địa ngục bắt đầu đi. Đây coi là cái gì? Toàn thân trọng thương, bị khóa ở trong nhà vệ sinh. Cũng liền tại lúc này, đỗng nhiên, Phùng Giao đầu ngón tay truyền đến một trận bén nhọn đâm nói. Nàng sửng sốt không một giây, hô hấp đỗng nhiên ngưng trệ, bất khả tư nghị nhìn hướng tay của mình. Tại một vòng hiện ra vầng sáng bóng chồng bên trong, trong tầm mắt một cục thịt sắc sắc khối đang ngọ ngậy. Đó là tay của nàng tại không bị khống chế, phạm vi nhỏ hướng lấy bên cạnh chụp tới. Ngừng. Phùng Giao đại não vô ý thức ở giữa ý đồ khống chế chính mình thân thể, nhưng đổi lấy chỉ là giọt giọt đỏ tươi từ trong tay rơi tới trên mặt đất. Nàng tự hành hoạt động tay, bắt lấy một cái bén nhọn đồ vật. Đó là một khối vỡ vụn mảnh pha lê vỡ, hình tam giác, đỉnh giống mũi dao bình thường sắc bén, là tấm gương bị đánh nát. Phùng Giao trong lòng lộn bộ một tiếng. Nàng cương ép tập trung lấy tầm mắt của mình, nhưng thân thể lại như bị đoạt xá một dạng, khẽ động cũng không động được, chỉ có thể mặc cho tay phải của mình cầm mảnh pha lê vỡ, chậm rãi nhích lại gần mình tay trái. Không, không. Nàng trong nháy mắt này bỗng nhiên ý thức được, sau đó phải phát sinh cái gì. Nàng tại tự sát, cắt cổ tay tự sát. Lần này nguyên rủa là đang buộc nàng tái hiện một cái tự sát hiện trường. Phùng Giao thân thể run không ngừng lấy, thậm chí ngay cả chính nàng đều không thể xác định, đây rốt cuộc là nàng bản thân hoảng sợ phản ứng, hay là tại đóng vai. Cũng liền tại lúc này, mảnh pha lê vỡ cắt vỡ cổ tay. Cường độ rất lớn, rất nặng, hung hăng kéo một phát. Máu tươi phun ra ngoài, bắn tung tóe tại tấm gương mảnh vỡ phía trên. Nói nói để Phùng Giao ra đầu tê dại một hồi, nhưng cùng lúc cũng ngắn ngủi mà đưa nàng từ đại não trong hỗn độn túm đi ra. Hết thể trở nên chân thật như vậy, bị ẩu đả sau đau đớn, trong lòng ma mục, vô lực, tuyệt vọng, chờ chút, ta tại sao phải cảm giác ma mục? Phùng Giao sửng sốt một cái, phát giác được chính mình trạng thái tinh thần không đúng. Nàng là nhập vực giả, nàng không khả năng sẽ có ma mục loại này cam chịu ý nghĩ. Nhập vực giả sẽ không ma mục, sẽ chỉ sợ hãi, nhưng sợ hãi lại là nhân loại cường đại nhất khu động lực. Nàng được làm chút gì, nàng nhất định phải làm chút gì. Chương 567, vực nhị trọng môn đối với ta cầu ước nguyện á. Chương 567, vực nhị trọng môn đối với ta cầu ước nguyện á. Thân thể của mình có chỗ nào không giống với? Là nơi nào? Trước hết quan để ý tới, trước cầm máu, không thể sống sinh sinh đổ máu lưu chết. Theo máu chảy càng ngày càng nhiều, Phùng Giao bản thân ý thức lại ngược lại càng ngày càng mạnh, thật giống như trong thân thể cái kia đoạt xá nàng linh hồn ngay tại chậm rãi tan biến. Mà nguyên bản nàng rốt cục thu được cơ hội thở dốc. Tùy theo mà đến, là nàng lại một lần nữa thu được khống chế thân thể của mình cơ hội, mặc dù chỉ có ngắn ngủi mấy giây. Phùng Giao cắn chặt răng, thế mà cưỡng ép đứng lên, đung đung đưa đưa bắt lấy bồn rửa tay biên giới. Ngay sau đó, nàng liền phải đem áo khoác của mình cởi xuống, dùng để cầm máu, nhưng vào lúc này, đột nhiên, Phùng Giao cảm thấy toàn thân một trận quái dị. Chính mình thị giác rất kỳ quái, quá cao, thân thể của mình cũng rất kỳ quái, quá nặng. Cũng liền ở thời điểm này, thân thể của nàng lại một lần nữa không bị khống chế. Nhưng mà Phùng Giao ý thức lại trở nên so trước đó bất cứ lúc nào đều càng thêm thanh tỉnh. Thanh tỉnh đến nàng có thể rõ ràng nghe thấy, đầu óc của mình bên trong thêm ra một đạo mơ hồ không rõ, tràn ngập ác ý tiếng cười trộm. Ngươi sợ chết? Ngươi căn bản không muốn chết, nhưng tự sát đã coi như là tiện nghi ngươi đúng hay không? Phùng Giao không bị khống chế giơ tay phải lên, đem chôi kia dính đầy máu tươi tấm gương mảnh vỡ chậm rãi giơ lên trước mặt mình. Mơ hồ màu đỏ tươi lướt qua đen kịt một màu sắc khối, rơi đến bồn rửa tay bên trong. Đùng, tầm mắt của nàng tập trung ở mảnh này đen kịt bên trong, lông mi chớp động. Đùng, mí mắt cưỡng ép nâng lên. Đùng, trong mắt hết thảy từ từ rõ ràng, thẳng đến đầy đủ để nàng thấy rõ trong mảnh vỡ phản xạ đi ra hình ảnh, không phải mặt của nàng, là một con mắt đen ngòm, con mắt khảm tại một mảnh màu xám nhiều nếp nhăn mí mắt bên trong, tại tấm gương trong mảnh vỡ lặng lặng mà nhìn xem Phùng Giao. Đinh linh linh, điện thoại lại một lần vang lên, nhưng Phùng Giao căn bản không có cách nào đi đón. Nàng chỉ có thể mặc cho bằng bén nhọn tiếng chuông tại mảnh này quỷ dị nhỏ hẹp trong nhà vệ sinh quanh quẩn. Ngươi nhìn qua rất tuyệt vọng. Trong nội tâm nàng âm thanh kia còn nói thêm, đối với ta cầu ước một đi. Nói xong, trong mảnh vỡ con mắt kia trâu liền vướng víu hoạt động lên, từ từ hướng phía trên tiêu tán. Đinh linh linh, ngắn ngủi tiếng chuông sau, điện thoại bỗng nhiên giật máy. Mà Phùng Giao đầu lại lần nữa không nhận khống địa nâng lên, nhìn về phía bồn rửa tay bên trên, mặt kia bị đánh nát không trọn vẹn mặt kính. Nàng nhìn thấy thân thể của mình rất cao. Tiếp lấy, nàng nhìn thấy một cái thân thể người vặn vẹo hình, giống như là một loại nào đó loài linh trưởng sinh vật không có lông tóc, chỉ còn lại có che kín nhăn nheo ra, chính nằm nhòi trên lưng mình. Nhưng nàng trên lưng căn bản cũng không có bất kỳ vật gì, thứ quỷ này chỉ xuất hiện trong gương. Viên kia bụi bẩn đầu, dính sát khuôn mặt khác, Phùng Giao mặt mình, ánh mắt di động. Phùng Giao đại não đông nhiên ông một tiếng rung động. Nàng không cách nào tin nhìn xem trong gương mặt mình, toàn bộ đầu đều bị đánh sưng lên, tràn đầy máu ứ động cùng ngưng kết máu tươi. Nhưng liền xem như dạng này, Phùng Giao cũng trước tiên ý thức được một sự kiện. Đây không phải nàng, không phải Phùng Giao, đó là cái nam nhân. Nàng bây giờ tại một người nam nhân trong thân thể. Cầu nguyện. Phùng Giao nhìn xem nam nhân hé miệng, thanh âm khàn giọng lẩm bẩm nói. Mấy giây dừng lại sau, hắn hoảng hốt nói ra, ta muốn cái gì, liền có thể muốn cái gì. Mí mắt của hắn run không ngừng lấy, huyết dịch vẫn từ trên cổ tay của hắn không ngừng vươn ra, nhưng trong mắt của nam nhân chợt hiện lên một đạo điên cuồng quang, ta không muốn chết. Hắn nóng nảy tiếng hô, một chút để bên ngoài dừng lại. Lập tức, mấy đạo tiếng bước chân nặng nề đi tới, có người nặng nề mà phá cửa, nói nhao nhao cái gì. Phùng Giao cảm giác được một cỗ nổi giận cảm xúc, giống như hỏa diễm tại chính mình nội tâm hừng hực dâng lên, nàng không cách nào khống chế quay đầu, nhìn về phía cửa ra vào. Một trận cắn răng nam tính tiếng gầm từ trong miệng của nàng tràn ra, đáng chết chính là bọn hắn không phải liền là thiếu tiền sao? Ta đều nói rồi ta rất nhanh liền có thể trả, chỉ cần lại chơi bên trên hai thanh, liền hai thanh. Thanh âm của hắn im bặt mà dừng. Một giây sau, hắn không có bất kỳ cái gì cảm xúc nói, ta muốn bọn hắn chết, muốn bọn hắn tiếp nhận so ta hiện tại thêm ra gấp trăm lần thống khổ. Cái kia bỏ tới trên lưng hắn quỷ, nhếch môi, âm trầm nở nụ cười. Như ngươi mong muốn. Một giây sau, trong nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh bên ngoài đột nhiên lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Phùng Giao cứng đờ nhìn xem ngoài cửa. Cách thủy tinh mở cửa, nàng có thể ẩn ẩn trông thấy hai bóng người đột nhiên ngẩng đầu lên. Không đúng, không phải bọn hắn nhấc, mà là giống một đôi bàn tay vô hình từ bên trên rơi xuống tới, xoẹt xẹt lấy xuống hai viên đầu. Máu tươi một chút tung tóe đầy cửa thủy tinh, toàn bộ đen sòng bạc, giống như là bị rút đi một giây thời gian, sau đó mới bộc phát ra một trận tê tâm liệt phế thét lên. Tại trong tiếng thét chói tai, Phùng Giao nghe thấy thân thể của mình phát ra hai tiếng bệnh trạng tiếng cười. Hài lòng không? Nàng trên lưng con quỷ kia lẩm bẩm nói. Phùng Giao không nhận khống địa nhẹ gật đầu. Rất tốt, đây chỉ là mới bắt đầu, ngươi sẽ có được càng nhiều thứ ngươi muốn trong kính. Con quỷ kia đầu quỷ dị vặn béo lên, dán lên khuôn mặt nam nhân. Nhưng Phùng Giao hay là cái gì đều không có cảm giác được. Ngươi muốn cái gì? Nam nhân nói. Rất đơn giản, ta cũng có cái nguyện vọng. Trong đầu, quỷ thanh âm rất nhẹ. Có 6 cái đồ vật, ngươi có thể giúp ta tìm tới. Phùng Giao tâm lý đột nhiên bỗng nhiên giật mình, một cái không thể tưởng tượng nổi suy đoán, giống như là như chớp giật xẹt qua trong đầu của nàng. 6 cái? Chẳng lẽ nói người này bâng? Có thể làm sao có thể? Nàng toàn bộ lực chú ý đều đặt ở trong óc của mình, muốn tiếp tục nghe tiếp. Nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên trông thấy, trong gương, con quỷ kia đầu đột nhiên vòng vo một chút. Thẳng tắp nhìn xem trong gương hai bóng người, một cái là quỷ chính mình, một cái là nam nhân. Nhưng hắn tựa hồ nhìn không phải cái này hai bộ thân ảnh bên trong bất kỳ một cái nào. Ngay sau đó, hết thể hình ảnh đột nhiên đứng im, liền ngay cả từ trên mặt kính chạy xuôi huyết châu, cũng đột nhiên ở giữa không trung. Một trận ác hàn đột nhiên bay thẳng Phùng Giao đỉnh đầu, nàng cảm thấy một trận cực kỳ mãnh liệt tác ý, giống như là có thể xuyên thấu thể xác một dạng, thẳng tắp xông tới mình. Phùng Giao, không phải tại trong óc của nàng, mà là thật thanh âm, tựa như tại bên tai nàng vang lên một dạng. Con quỷ kia hé miệng, phát ra một loại để cho người ta dùng mình quỷ dị thanh âm, mơ hồ không rõ, âm tiết hỗn loạn, ngươi đang nhìn cái gì? Huyết dịch tại thời khắc này tựa như bị đông cứng, tựa như mặt thứ tư tường bị đánh phá một dạng, Phùng Giao không cách nào tin ngắm nhìn con quỷ kia, cảm giác được ý thức của mình tại dần dần rút ra, cũng liền tại lúc này, trên đất đời cũ điện thoại nhỏ một tiếng, tự động được chuyển tới giọng nói hộp thư, ta thao ngươi còn dám treo láo tử điện thoại. Ta vừa gọi điện thoại cho qua nhà ngươi, ngươi ngay cả cha mẹ của ngươi tiền dưỡng lao đều lừa gạt, đúng không? Ma cờ bạc, liền biết không nên mượn ngươi tiền, thiệt thòi ta còn đem ngươi trở thành qua bằng hữu ngươi thật hắn sao không cứu nổi Chu Lương. Chương 568, hai chương hợp nhất, vực nhị trọng môn khảm bộ kết cấu chương 568, hai chương hợp nhất, vực nhị trọng môn khảm bộ kết cấu quả nhiên là Chu Lương. Trong điện thoại câu nói sau cùng, trực tiếp xác nhận Phùng Giao trong lòng suy đoán. Nhưng nàng còn chưa kịp nghĩ lại, cũng cảm giác được mắt tối sầm lại. Thời gian tựa hồ lại lần nữa lưu động. Cái kia quỷ dị quỷ hay là dán Chu Lương mặt, ghé vào lỗ tai hắn xì xào bàn tán, thật giống như trước đó đối với Phùng Giao nói chuyện một màn kia, là bị cưỡng ép nối liền lại đồng dạng. Ý thức nhanh chóng mơ hồ, mà lưu tại Phùng Giao trong trí nhớ cuối cùng một màn, là trông thấy Chu Lương chậm rãi giơ tay lên, trên lặng chỉ ánh mắt của mình, tựa hồ đang hướng quỷ xác nhận cái gì. Hô, Phùng Giao đống nhiên mở mắt ra, ý thức của nàng đống nhiên thanh tỉnh, so trước đó tại Chu Lương trong thân thể thanh tỉnh nhiều, toàn bộ thân thể cũng theo đó trở nên nhẹ nhàng. Ánh nắng đâm vào con mắt của nàng, cái gì ướt nhẹp đổ vật cọ sát mặt của nàng. Ngay sau đó, Phùng Giao chỉ nghe thấy Bạch Thiếu Hoa thanh âm quen thuộc, "Ân." Phùng Giao tỉnh. Đại Hoàng Cẩu miệng ống đâm chọt Phùng Giao trước mặt, nhắc nhở nàng hiện tại đã an toàn. Nàng tại Cẩm Tú Hoa Viên. Bên ngoài sắc trời đã sáng lên. Phùng Giao mê mang quay đầu, nhìn xem một đôi chỉ nhân tung bay tới, chính là Trần Cực cùng Phỉ Nhi. Tình nói cách khác vừa mới là đang nằm mơ. Không, không đúng, cái kia hết thảy thực sự quá mức chân thực, tựa như nàng tự mình kinh lịch một dạng, nàng có thể rõ ràng hồi tưởng lại mỗi một chi tiết nhỏ. "Ta làm sao lại ở chỗ này?" Nàng lập tức hỏi. Vừa mới phát sinh hết thảy để nàng rất khó buông xuống lòng cảnh giác, trước tiên trước hết kiểm tra một chút thân thể của mình, xác nhận chính mình không tiếp tục một lần hồn xuyên đến Chu Lương trên thân. "Chúng ta đem ngươi mang tới." Phỉ Nhi nói, "Mai táng vật dụng cửa hàng đợi không được nữa." "A." Phùng Giao sững sờ, "Cái kia hiếu phục tổ hai người kia làm sao bây giờ?" Sau một lát, nàng ngồi dậy, trong đầu vẫn đang tiêu hóa lấy được tin tức. Mặc dù cách Phùng Giao hôn mê chỉ qua mấy giờ, nhưng đã phát sinh quá nhiều chuyện. Nàng ở chính giữa nguyên rủa đằng sau, bị rình mò quỷ mẫu chọn chúng trở thành mẫu thể, đằng sau bị đánh lén, mất đi ý thức. Sau đó La Vệ Thành đem nàng cứu ra, mà Ngô Tuệ vẫn còn tại bị cái kia hai cái quỷ ký sinh lấy vì phòng ngừa quỷ mẫu lại một lần nữa tìm tới cửa. Mọi người tại ba xã mất đi hiệu lực trước đó, liền chuyển rời đến Cẩm Tú Hoa Viên. Hiện tại La Vệ Thành tựa hồ tìm được phương pháp, một mình tiến về Thẩm Mỹ Viện, còn không có phát tới tin tức. Ta còn tưởng rằng ngươi không tỉnh lại đâu. Bạch Thiếu Hoa thanh âm nghe vào hữu khí vô lực, tựa như thoát hơi khí cầu một dạng. Nhưng Phùng Giao liếc mắt nhìn hắn, từ câu này rêu cợt bên trong nghe được một tia ý tứ gì khác. Vì cái gì? Ở đây mấy người trầm mặc mấy giây, Trần Cực Tài nói ra, chúng ta rời đi mai táng cửa hàng trước đó, nhận được một phong hiếu phục tổ tin. Chu Lương trong nhà con quỷ kia cho bọn hắn gọi điện thoại dụ dỗ bọn hắn đi nhắc nhở ngươi, ngươi đêm nay liền sẽ chết. Mà lúc ấy chính là rạng sáng, không ai có thể xác định đêm nay đến cùng chỉ là lúc nào. Chu Lương trong nhà quỷ. Phùng Giao trong đầu lập tức ứng kích tính hiện lên con quỷ kia quỷ dị bộ dáng, nàng lại một lần nữa nhớ lại cái kia cố bay thẳng tới mình khủng bố ác ý, trên cánh tay lập tức lên một lớp da gà. Làm sao? Phỉ Nhi bén nhạy đã nhận ra nàng không đúng. Ta. Phùng Giao tổ chức lấy ngôn ngữ, trong đầu hỗn loạn tương mừng. Ta vừa mới nhìn thấy nó, Chu Lương, còn có Chu Lương, ta gặp được hai người bọn họ. Nhìn thấy. Trần Cực nhất cứ thế, ngươi nói ngươi lúc hôn mê. Đối với. Phùng Giao ngắn ngủi sửa sang lại một chút suy nghĩ, đem con mắt che kín đằng sau, nàng đem trước phát sinh hết thể cáo chi đám người. Trước đó, Chu Lương hết thể bối cảnh đều giấu ở trong sương mù, nhưng lại cùng tất cả nguyên rủa có thiên ti vạn lũ liên hệ. Mà Phùng Giao vừa mới kinh lịch, thì là đem chỗ sâu nhất mê vụ thổi tan. Toàn bộ cánh cửa thứ hai hạch tâm chính là Chu Lương, hắn là trong mọi người mấu chốt nhất một vòng. Cho nên, ban đầu điểm xuất phát chính là nhiều năm trước, Chu Lương bị tiền nợ đánh bạc bước đến tự sát. Trần Cực Nhược có chút suy nghĩ tổng kết nói tại tự sát thời điểm, hắn gặp ngươi nói con quỷ kia. Dùng cái này mới bắt đầu đằng sau hết thảy. Phùng Giao lần này kinh lịch cung cấp một cái trọng yếu manh mối, chính là toàn bộ nguyên rủa đến cùng là thế nào vận hành. Trần Cực xuất ra bút, ở trên giấy vẽ một vòng tròn, đem ý nghĩ của mình làm rõ. Sự thật này bên trên là cái khảm sáo kết cấu. Hắn nói ra, tựa như quỷ mẫu cùng Ngô Tuệ một dạng, một tầng bộ một tầng. Tầng ngoài cùng vòng là đại quỷ nguyên vọng. Nguyên vọng nội dung cụ thể là cái gì không biết, nhưng quỷ vì đạt tới mục đích của nó, tiếp xúc tại trong tuyệt vọng sắp chết Chu Lương, lấy ta có thể hoàn thành ngươi nguyện tên, thao túng đối phương. Sau đó chính là trung tầng vọng, Chu Lương nguyện. Chu Lương đại sát xuất đối với cái này quỷ cho phép không chỉ một nguyện vọng. Đại quỷ trợ giúp hắn sửa lại mệnh, để tâm hắn muốn được chuyện, nhưng hắn cũng nhất định phải lễ tạ thần. Con quỷ kia đã từng nói, có 6 cái đồ vật, ngươi Chu Lương có thể giúp ta tìm tới. Đây chính là Chu Lương cần trả ra đại giới. Dùng cái này, tiến vào nội tầng nhất vọng, cũng chính là nhập vực giả tục nguyện bối cảnh cố sự. Trần Cực mệnh danh là Lục Cá nguyện vọng, chỉ nhân cầu nguyện giả, vợ quỷ, nguyện vọng, khu quỷ hồng hoàn cầu nguyện giả, vợ quỷ, nguyện vọng, khu quỷ hương lâu cầu nguyện giả, chư vĩ, nguyện vọng, giải quyết chữa bệnh sự cố quỷ nhãn nguyên rủa này nguyên cùng mặt khác không giống nhau lắm, bây giờ chỉ biết là mù loà cùng vợ quỷ đô chúng qua nguyên rủa này. Mù loà nguyện vọng sát suất lớn là nổi danh, hoặc là kiếm tiền. Hiếu phục cầu nguyện giả, Ma Chiêu, nguyện vọng, phục sinh hải tử nhậm ngu giảm hát nguyên rủa cầu nguyện giả, chư vĩ, nguyện vọng, diệt khẩu Lý Trường Minh đại khái chính là như vậy. Trần Cực hệ thống tính chỉnh lý xong sau, đem tận cùng bên trong nhất vòng cùng phía ngoài cùng liền cùng một chỗ, vô luận là 6 cái nguồn mệnh rùa, hay là 6 người này, làm hết thảy, tất cả đều là vì Chu Lương con quỷ kia cho phục vụ. Chỉ là không biết con quỷ kia mục đích gì đến cùng là cái gì. Nhưng vô luận như thế nào, có một chút Phùng Giao đã xác định. Con quỷ kia liền xưng hô nó là lớn quỷ đi. Phùng Giao tùy tiện lấy cái danh tự, cao mày, nó sở dĩ lại dụ dỗ Đỗ Thính Phong cùng Hứa Tam Đạo, là bởi vì ta. Nó đang nỗ lực ngăn cản ta xuất hiện lại Chu Lương kinh lịch. Cái này cũng không khó đoán, dù sao con quỷ kia tựa như là bị đoạt xá một dạng, đồng nhiên nhìn thấy Phùng Giao, cũng đối với nàng tản ra cực kỳ khủng bố ác ý, nhưng kinh khủng nhất địa phương ở chỗ, nó biết Phùng Giao, cũng liền mang ý nghĩa nó là từ hiện tại điểm thời gian, vượt ngang thời gian cùng không gian, phát hiện Phùng Giao. Người trông thấy nó đã nhìn thấy người A nghe xong Phùng Giao lời nói sau, Trần Cực tự lẩm bẩm. Loại năng lực này chỉ xuất hiện tại số ít lệ quỷ phía trên, mà lại cơ hồ đều cùng nguyên thi tương quan, như Hắc Sơn bên trong tăng lữ quỷ, có thể là quỷ anh mộ đội leo núi. Đương nhiên cũng không tuyệt đối, tỉ như ba không khỉ vực bên trong những quỷ kia, cũng cho Trần Cực mang đến qua cảm giác tương tự. Bút máy nhọn nhẹ nhàng gõ mặt bàn, Trần Cực nhìn qua kết cấu đồ, ánh mắt khóa chặt tại quỷ nhãn phía trên. Nguyên rùa này cùng mặt khác không giống nhau lắm, nhưng ở thảo luận quỷ nhãn trước đó, Trần Cực đối với trước đó một cái hắn một mực do dự vấn đề, rốt cục có giải đáp. Chu Lương đi mai táng cửa hàng, đúng là vì chỉ nhân. Trần Cực đạo, nguyên rùa này nguyên có thể là hắn tạo nên. Tạo. Phùng Giao sững sờ. Đối với. Trần Cực nhẹ gật đầu. Trên mặt nổi chỉ nhân là mai táng cửa hàng chỗ tạo, nhưng vấn đề ngay ở chỗ này, phổ thông chỉ nhân đến cùng là thế nào biến thành nguyên rùa? Ở trong đó tất nhiên có đại quỷ cùng Chu Lương tham dự, chủ yếu khả năng hay là đại quỷ năng lực, sau đó chính là quỷ nhãn. Nhìn về phía Phùng Giao bị bố che lại hai mắt, Trần Cực chậm rãi nói ra, ngươi sở dĩ lại hồn xuyên Chu Lương, rất có thể là bởi vì quỷ nhãn nhìn thấy quỷ nhãn chính mình. Quỷ nhãn sẽ đem nhìn thấy đồ vật biến thành sự thật, dẫn đến ngươi tại Lạn Vĩ lâu bên trong nhìn thấy con mắt khổng lồ kia. Trần Cực ngữ khí có chút vi diệu, tựa như ngươi nói, ngươi thẻ cái bụt. Nhưng vì cái gì cái này bụt sẽ để cho Phùng Giao tiến vào Chu Lương trong trí nhớ? Ta cảm thấy, có thể là bởi vì cái kia hai viên quỷ nhãn bản thân liền là Chu Lương ánh mắt của mình chuyển đổi mà đến. Đạt được cái kết luận này nguyên nhân chủ yếu có hai điểm, một là Phùng Giao thức tỉnh trước cái cuối cùng ấn tượng. Tại nghe xong giúp ta tìm 6 cái đồ vật đằng sau Chu Lương cái thứ nhất cử động, lại là chỉ con mắt của mình. Hai là Trần Cực nhớ tới bọn hắn tại quán trọ thời điểm, một cái rất nghiêm trọng mâu thuẫn. Đám người sở dĩ có thể rời đi 309 số phòng ở giữa, là bởi vì Chu Lương cho mượn trong mắt của hắn. Nhưng đằng sau bị nhốt đến trong thang máy lúc, Trần Cực thế nhưng là chính mắt thấy Chu Lương bộ dáng. Không có con mắt. Trên cả khuôn mặt chỉ có há miệng, địa phương khác tất cả đều là trống rỗng. Không ở trên mặt, mà là có thể di động, cái này khiến Trần Cực không thể không đem con mắt cùng quỷ nhãn liên hệ với nhau. Đáng tiếc lúc đó không có cẩn thận kiểm tra, Trần Cực lẩm bẩm nói, nếu như chúng ta nhìn kỹ, nói không chừng cái kia hai viên con mắt cũng không có con người. Nghe xong Trần Cực phân tích đằng sau, Lục Tử cùng Bạch Thiếu Hoa sắc mặt một chút thay đổi. Bây giờ cánh cửa này đã đến hậu kỳ, liên quan tới các loại nguồn nguyên rủa, đám người nhất trí cho rằng Hiếu Phục cùng Quỷ Nhãn là quỷ dị nhất hai cái. Một cái trực tiếp hại chết Hoàng Nhạc, một cái đem Đỗ Thính Phong, Hứa Tam Đạo đẩy vào âm gian đến nay ra không được. Mà tại trong khách sạn, cái kia hai viên bị bọn hắn nhét vào trong túi qua con mắt, lại là Quỷ Nhãn. Thậm chí Trần Cực còn đem con mắt dán tại mí mắt của mình trải qua. Tại sao ta cảm giác, coi như chúng ta hiện tại biết bối cảnh cố sự, nhưng trong lòng vẫn là không chắc đâu. Lục Tử lẩm bẩm nói, hắn chỉ là Chu Lương yêu cầu văn bản tài liệu sự kiện kia. Trong nháy mắt rất nhiều kinh khủng suy đoán hiện lên đám người náo hải, kỳ thật liền ngay cả Trần Cực cũng hoài nghi tới, chính mình phải chăng trong lúc vô tình bị Chu Lương hạ quỷ nhãn nguyên rủa. Bất quá hắn rất nhanh tỉnh táo lại, dù sao nếu như mình thật cũng bị ảnh hưởng tới, không có đạo lý bút máy phát giác không ra. Còn có cái mâu thuẫn. Vì Nhi nhẹ nhàng xoay người, chỉ chính mình huyết hồ miệng, Chu Lương không phải câm điếc à? Nhưng vì cái gì hắn còn có thể nói chuyện? Nói đúng ra, là hắn công bố chính mình là câm điếc. Trần Cực kiên nhẫn cải chính. Bọn hắn kỳ thật không có thực truy tính chứng cứ, chứng minh Chu Lương là câm điếc, dù sao giả tạo chính mình nói không được nói có thể quá dễ dàng. A Phỉ Nhi không hiểu, cái tiếp như thế đối đầu hắn có chỗ tốt gì? Cái này gọn gàng dứt khoát vấn đề để Trần Cực nhất trận nghẹn lời. Hắn cũng không rõ ràng. Nhưng đây đúng là một vấn đề rất trọng yếu, bởi vì cái này trực tiếp liên quan đến một chút, Chu Lương là thật không nói được nói, vẫn là hắn chủ động lựa chọn không nói lời nào. Người trước là cứng nhắc hạn chế, như là khỉ con một dạng. Mà cái sau, thì cần muốn tìm tòi nghiên cứu thì càng nhiều, phải chăng bởi vì chuyện này với hắn tới nói có một loại nào đó chỗ tốt? Liên tưởng đến Chu Lương toàn bộ ngũ quan đều biến mất, lại đơn độc còn lại há miệng, Trần Cực không khỏi đem cái vấn đề này tầm quan trọng lại nâng lên hàng một. Vừa mới phân tích lượng tin tức quá lớn, để Trần Cực đầu một trận sưng. Hô, hắn kìm lòng không được luốt luốt chính mình huyệt thái dương, nhưng bên thai lại chuyển đến thanh âm sảng sảng, đầu ngón tay chỉ đụng phải một tờ giấy mỏng. Quên ta hay là chỉ nhân? Tại Phỉ Nhi thẳng tắp nhìn thấy trong tầm mắt, Trần Cực lúng túng đưa tay buông xuống. Chính mình vừa mới hành vi, đơn giản tựa như một cái người máy đang uống nước một dạng, vẽ vời cho thêm chuyện ra, còn có chút ốc. Nghĩ, hắn nhìn về phía Lục Tử. Mấy giờ rồi? Đối phương hữu khí vô lực giơ tay lên, mắt nhìn biểu, 9 giờ sáng. Cách Trần Cực cùng Phỉ Nhi biến trở về hình người, còn kém 3 giờ. Cách Lục Tử cùng Bạch Thiếu Hoa giải quyết hồng hoàn điểm thời gian, còn kém 15 tiếng. Cái này cũng mang ý nghĩa, bọn hắn nhất định phải tại cực độ đói khát trạng thái, lại chống nổi thời gian lâu như vậy. Trần Cực tâm lý có chút trầm xuống. Đồng thời, hắn còn nghĩ tới một chuyện khác. Bạch Thiếu Hoa, Lục Tử tổ phương pháp giải quyết là tại không điểm, chuyện này thực bên trên đã tại ngày thứ ba. Mà Đỗ Thính Phong truyền tin bên trong, câu nói sau cùng là, mỗi ngày gặp. Minh Thiên Kiến. Đây là đại quỷ gọi điện thoại tới bên trong, câu nói sau cùng. Trần Cực cho rằng là Minh Thiên Kiến. Hắn sớm tại trước đó liền có chỗ dự cảm, vô luận là Phùng Giao tử vong báo trước, hay là chỉ nhân một lần cuối cùng có thể giữ lại nhân loại trạng thái cơ hội, đều vào ngày mai. Chẳng lẽ bọn hắn ngày mai muốn trực tiếp nhìn thấy đại quỷ? Nhưng là, căn cứ Phùng Giao lời nói, đại quỷ từ đầu đến cuối đều xuất hiện trong gương. Nàng chưa bao giờ tại trong hiện thực trông thấy, cảm giác được cái này quỷ qua. Mà lại Đỗ Thính Phong cũng đã nói, đại quỷ điện thoại không phải thật đánh tới mà giống như là cách không truyền âm một dạng, lúc đó dây điện thoại đều không có cắm. Vô luận như thế nào, chỉ có chờ đến ngày mai mới có thể biết được. Khẽ lắc đầu, Trần Cực phát hiện chính mình đối với giấy xác đầu khống chế đã phi thường rất quen, sẽ không lại giống ban đầu mở dạng, động một cái thân thể, liền 180 độ xoay tròn một vòng. Thu hồi suy nghĩ, hiện tại lưu cho bọn hắn tự do thời gian không nhiều lắm. La Vệ Thành có tin tức à? Trần Cực lại hỏi một lần. Vẫn là không có. La Vệ Thành từ tiến vào thẩm mỹ viện sau, đã qua vài giờ, đều không có đáp lại qua bất kỳ tin tức gì. Điện thoại cũng đánh không thông. Đám người không khỏi im lặng, cái này rất lớn xác suất mang ý nghĩa một sự kiện, tức La Vệ Thành đã tiến vào Hương Lâu Nguyên Dụ bên trong. Còn có Ngô Tuệ, đến nay cũng sinh tử không rõ. Cũng liền tại lúc này, Trần Cực đột nhiên ho nhẹ một tiếng, nghĩ đến một sự kiện. Hắn trên bàn lục lọi một hồi, lấy ra một tờ nhăn nhăn nhung nhung giấy, đưa cho Phùng Giao, đây là ngươi vẽ. Trước đó lục tử có ngươi tới thời điểm, từ ngươi trong túi quần rơi ra ngoài. Tầm mắt của hắn ở trong họa tóc đen tiểu nhân bên trên dừng lại mấy giây, dừng một chút, đột nhiên hỏi, nó cầm trong tay chính là cái gì? Cái mà biết. Chương 569, hai chương, vực nhị trọng môn lão vương chương 569, hai chương, vực nhị trọng môn lão vương nói thật, bước kia giản bút họa lại phổ thông bất quá, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra được là cái tóc đen người. Nhưng không biết vì cái gì, Trần Cực trông thấy vẽ lần đầu tiên, cũng cảm giác rất quen thuộc. Có thể cố này cảm giác quen thuộc từ chỗ nào tới? Trong bức họa kia người là chính hắn. Một cái tóc đen người, trong tay cầm một cái bén nhọn vật phẩm, Trần Cực không cách nào tránh khỏi liên tưởng đến chính mình sử dụng bút máy lúc bộ dáng. Ý nghĩ này kỳ thật có chút không hợp thói thường, dù sao trong bức tranh người cái gì đặc thù cũng không có, mà lại tiến vực đã lâu như vậy, Phùng Giao hoàn toàn không có biểu hiện qua trước biết hắn dáng vẻ. Nhưng lại không hợp thói thường sự tình Trần Cực đều trải qua, hắn không thể không đa nghi. Cũng liền tại lúc này, Phùng Giao lẩm bẩm một tiếng, cái bản biết. Tay của nàng dừng một chút, mới đưa vẽ từ Trần Cực trong tay lấy đi. Ngươi tại sao phải cảm thấy như vậy? Trần Cực từ trong lời của nàng nghe được một tia dị dạng, trong lòng hơi động. Cái bạn biết đương nhiên là nói lung tung, chỉ là vì thăm dò Phùng Giao, nhưng đối phương phản ứng có chút kỳ quái. Phùng Giao cũng đang thử thăm dò chính mình. Ta đoán. Trần Cực nói một cách đơn giản nói cho nên hắn cầm là cái gì. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Phùng Giao lắc đầu. Ta cũng không biết, đây không phải ta vẽ ra. Người biết Lao Vương. Lao Vương. Cái này chữ Vương vừa xuất hiện, Trần Cực trong lòng liền lộn bộ một tiếng, nhưng trên mặt nội vẫn điềm nhiên như không có việc gì. Ai? Ta sửa chữa ô tô trong tiệm học đồ. Phùng Giao thanh âm có chút thất vọng, tính toán, không có việc gì. Nàng muốn cho là Trần Cực chính là Lao Vương tìm người kia. Dù sao trước đó nàng cùng Ngô Tuệ thảo luận lúc, liền đã bài trừ mất rồi La Vệ Thành, bây giờ Hoàng Nhạc đã chết, như vậy thì chỉ còn lại có Bạch Thiếu Hoa cùng Trần Cực. Nhưng Trần Cực bên kia tựa hồ không biết cái tên này. Nhưng cũng liền tại lúc này, nàng đỗng nhiên cảm giác được Trần Cực đụng đụng tay của nàng, ra hiệu nàng đi buồng trong nói chuyện. Phùng Giao trong lòng hơi động. Một lát sau, trong phòng vệ sinh, liên quan tới ngươi nói cái kia Lão Vương, Trần Cực trực tiếp đã nói, ta khả năng biết hắn, nhưng không phải thông qua cái tên này. Phùng Giao, sau đó ta nói sự tình rất trọng yếu, nếu như trong miệng ngươi Lão Vương thật là ta muốn người kia, như vậy hắn cực kỳ nguy hiểm. Ngay tại nghe được Lão Vương hai chữ thời điểm, Trần Cực trong đầu trước tiên liền tung ra hai chữ, Vương Trảo. Từ công ty đuổi bắt, đến Quỷ Anh mộ, lại đến Xuân Thành chuyện cũ, cùng cái kia nhị thị nguyên thi tiến đoán, tất cả câu đố đều chỉ hướng Vương Trảo. Một cái tồn tại ở quá khứ, hiện thực cùng tương lai người. Nói thật, Trần Cực hiện tại đối với Vương cái họ này đều có chút tờ, thậm chí liên đối với Phùng Giao cũng sinh ra cực lớn cảnh giác. Nhưng ở nhanh chóng nhớ lại một lần Phùng Giao tiến vực sau tất cả biểu hiện sau, Trần Cực hay là có khuynh hướng cho là Phùng Giao khả năng không biết. Chờ chút, cực kỳ nguy hiểm. Phùng Giao sững sờ, hoàn toàn không có dự đoán đến Trần Cực hội nói như vậy. Mặc dù Lão Vương người muốn tìm là nhập vực giả chuyện này, xác thực có kỳ quặc, nhưng không đến mức đến cực kỳ nguy hiểm loại trình độ này đi. Bọn hắn đã cùng nhau đối mặt quá nhiều con quỷ, dù là đối mặt 309 mù loại quỷ, Trần Cực cũng chưa dùng qua loại này từ. Ngươi xác định hai ta nói chính là một người? Phùng Giao trần chờ hỏi. Nếu như ngươi nhân viên kia một mực mang theo mặt nạ, xưa nay không lộ mặt, hành vi động tác rất khoa trương, giống như là đang diễn trò, cảm giác có tinh thần tật bệnh. Như vậy, đối với Trần Cực khẽ thở dài một hơi, rất lớn xác suất chúng ta nói chính là một người. Nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, Phùng Giao lập tức lắc đầu. Ta không biết ngươi nói tới ai. Ngữ khí của nàng rất khẳng định, nhưng tuyệt đối không phải Lão Vương. Lão Vương cùng ngươi miêu tả hoàn toàn không giống, hắn không thế nào thích nói chuyện, cũng cho tới bây giờ không mang qua mặt nạ, thành thật, ta để hắn làm cái gì hắn thì làm cái đó. Nói đến đây, nàng dừng một chút, có chút vi diệu nói bất quá. Liên quan tới bệnh tâm thần điểm này, hắn xác thực cùng người bình thường không giống nhau lắm. A, Trần Cực ngây ngẩn cả người, nhưng lập tức hắn lập tức bắt lấy trọng điểm, ngươi nói hắn không có mang qua mặt nạ, vậy hắn dáng dấp ra sao? Ân có chút lôi thôi. Phùng Giao khỏe miệng giật giật, ta nhặt được hắn thời điểm, hắn cùng cái kẻ lang thang không có gì khác biệt, râu ria sồm soàm, mặc một cái giống như là từ trong thùng rác nhặt bẩn áo đông. nhưng mặt chính là người bình thường mặt dáng rất còn không tệ. Nàng ho nhẹ một tiếng, lại bổ sung, làn da rất trắng, khóe mắt có khỏa nốt rồi nước mắt. Kẻ lang thang. Không, nốt rồi nước mắt. Trần Cực đại não ông một tiếng rung động, nhất thời không biết nên đi trước suy tư điểm nào. Đầu tiên, kẻ lang thang ba chữ này trực tiếp để hắn liên tưởng đến đoạn thời gian trước, cư xá trong thang máy cảnh cáo đơn. Một cái bốn chỗ tìm tiểu hài bắt chuyện kẻ lang thang, cũng tương tự mặc áo đông cũ. Một mực cần hiện tại Trần Cực nhà phụ cận, đi qua đô thính phong khu biệt thự liên quan tới hắn phi pháp xâm lấn, cùng dụ dỗ tiểu hài cảnh cáo đơn, chọn bện tại Trần Cực nhà trong thang máy dán cả một cái nguyện. Nhưng về sau bọn hắn từ khói kinh hồi thiên biển sau, liền rốt cuộc chưa từng nghe qua tin tức về người này. Phùng Giao. Trần Cực yết hầu một trận phát khô, ngươi chừng nào thì nhặt được cái này lão vương? Hơn một tháng trước. Phùng Giao nghĩ nghĩ, dù sao là ngày mùng ngày 1 tháng 5 trước đó. Thời gian cũng đối lên. Đến tận đây, Trần Cực cơ hồ đã 95 xác nhận học đồ lão vương lầu dưới kẻ lang thang. Hiện tại đã rất rõ ràng, lão vương mục tiêu từ đầu đến cuối đều là tìm tới chính mình, chỉ là lúc trước hắn không có đắc thủ mà thôi. Người này đến cùng là mục đích gì? Hắn thật là vương chào sao? Trần Cực nỗi lòng một trận cuộn cuộn, xác nhận lão vương mục tiêu sau, người này hình tượng ngược lại cùng vương chào càng ngày càng xa. Hắn không có quên vương chào đã làm sự tình. Một, thậm chí không tại hiện trường, trực tiếp đem đường cầm nổ đầu. Hai, tại quỷ anh trong mộ thành thạo điêu luyện, nhẹ nhõm đi tới tận cùng bên trong nhất mộ thất, thậm chí còn là mang theo tăng quý xuyên tình huống dưới. Ba, tiên đoán tăng quý xuyên tử kỳ, lúc nào chết, bị ai giết chết, đồng thời công bố Trần Cực là cái cuối cùng nguyên thi. Có thể làm được trở lên ba chuyện người, không có khả năng tìm không thấy Trần Cực. Mà lang thang hắn càng giống vâng chỉ biết là một thứ đại khái phạm vi, không cách nào xác định Trần Cực trên thực tế vị trí. Trần Cực có chút quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa, trông thấy một cái nhẹ nhàng thân ảnh, ngay tại ngoài phòng vệ sinh lúc gần lúc hiện. Đó là Phỉ Nhi. Vương nốt rồi nước mắt. Trần Cực trong đầu hiện lên một cái tên khác, ở đây trong mọi người, chỉ có hắn cùng Phỉ Nhi gặp qua người này. Vương Vân Phi. Lệ Đinh nhà trọ thợ sửa chữa, Vương Vân Phi. Trong óc của hắn hiện ra, Lệ Đinh nhà trọ thông quan trước cuối cùng một màn. Vương Vân Phi ưu buồn nhìn hắn một cái, nốt rồi nước mắt phía trên mí mắt nhẹ nhàng nhắm lại, trong thanh âm mang theo một tia nói không rõ, không nói rõ cảm xúc, tạ ơn gặp lại. Sau đó liền đình chỉ hô hấp. Vương Vân Phi sớm đã chết ở vực bên trong, chính mình tự tay giết chết, chờ chút. Chân cực trái tim bỗng nhiên để loạt nhảy vỗ. Hắn là thế nào giết chết Vương Vân Phi? Tầm mắt của hắn chậm rãi rời về phía trong tay vẽ, nhìn xem cái kia tóc đen nam hải, tay nắm lấy một cái nhọn giống như là cái truy một dạng đồ vật. Trong bức tranh hình quay động tác, giống như là muốn cầm vũ khí trong tay, hướng phía trước đâm vào, mà vũ khí này có thể là đồ kiếm, có thể là bút máy, cũng có khả năng, thật giống Trần Cực trước đó thăm dò lúc nói một dạng, là cái vật biết. Ý nghĩ này lập tức để Trần Cực toàn thân phát lạnh. Nhưng qua trong giây lát, hắn chợt nhớ tới một chuyện khác, không, còn không thể khẳng định là Vương Vân Phi. Mặc dù người này vượt ngang nhiều cái vực, thậm chí tại thúc thúc lần thứ 10 vực bên trong cũng xuất hiện, nhưng ở trong đó có một vấn đề. Người nói lão Vương làn da rất trắng. Trần Cực xác nhận nói. Phùng Giao khẳng định nhẹ gật đầu. Thế nhưng là Vương Vân Phi là làn da màu lúa mì, mà lại không phải ngày kia dám đen loại kia. Trần Cực cùng thúc thúc thảo luận qua, tại các tường nguyện nhìn thấy thiếu niên Vương Vân Phi, cùng sau khi lớn lên không có khác nhau quá nhiều. Một loại cảm giác quái dị tại Trần Cực trong lòng dơ lên. Vương Vân Phi người này, tựa như vương gia ảnh thu nhỏ mở dạng, hiểu rõ càng nhiều, ngược lại càng hoang mang. Nhưng hắn hiện tại vẫn là không cách nào hoàn toàn xác định, Vương Vân Phi liền nhất định không phải Vương Trảo. Trần Cực thậm chí hoài nghi tới một giây đồng hồ, ba người này có thể là cùng một cái, chỉ là khác biệt hình thái mà thôi, bất quá khả năng này có chút thấp. Hết thệ còn phải đợi đến hắn thật nhìn thấy học đồ lão vương lại nói. Phùng Giao. Trần Cực xác định ý nghĩ của mình, đem bé còn cho nữ nhân trước mặt, ngươi cái kia học đồ, tìm người là ta. Ngươi biết hắn? Ngươi vừa không phải còn nói hai ta nói không phải một người sao? Phùng Giao có chút không có minh bạch, bởi vì tận lực che mắt, nàng không có cách nào đọc lên Trần Cực cảm xúc, chỉ biết là đối phương vừa mới một mực không nói lời nào, chỉ là ném ra cái này đến cái khác vấn đề. Ân. Trần Cực điểm một cái người giấy đầu, bất quá ngươi nói cái này lão vương, có lẽ ta cũng đã gặp. Phùng Giao mí mắt giật giật, nhưng không có hỏi nhiều. Nàng nhớ tới tiến bước trước, lão vương vụng về bộ dáng, nhất thời sinh ra nồng đậm không hài hòa cảm giác. Đơn giản mấy ngày, người này liền từ nàng chỉ dùng nuôi cơm miễn phí sức lao động, biến thành một cái thần bí khó lường hình tượng. Đi qua lâu như vậy, nàng mới phát hiện chính mình căn bản không hiểu rõ lão vương ách, bất quá nàng giống như cho tới bây giờ cũng không muốn hiểu qua hắn. Nhưng vào lúc này, Trần Cực thanh âm nghiêm túc đánh gãy Phùng Giao suy nghĩ, mặc dù hắn nói với ta người điên kia, xác suất lớn không phải một người, nhưng không bài trừ hắn cũng có thể là gặp nguy hiểm. Ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Coi chừng. Ta. Phùng Giao hồi tưởng một chút, có chút xấu hổ, nàng đều là đem lão vương làm lao động tay chân dùng. Suy nghĩ rất nhanh bay đi, Phùng Giao sờ lên cánh tay, cảm giác được một lớp da gà. Nàng trước đây không lâu mới bị đánh gần chết, tại một gian trong nhà vệ sinh tỉnh lại, lúc này thật không muốn tại phòng vệ sinh chờ lâu. Còn lại là cùng một cái vẽ lông mày vẽ mắt người giấy cùng một chỗ. Xuyên thấu qua miếng vải dưới khe hở, Phùng Giao nhìn xem Trần Cực giấy vàng dán chân, chỉ cảm thấy một trận không phải người quỷ dị. Khục. Nàng đem bao trùm con mắt bố, lại lần nữa nắm thật chặt, nói ra, tóm lại, ngươi nếu là xác định trong họa người chính là ngươi, vậy thì chờ ra lần này vực đằng sau, tới tìm ta. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là chúng ta có thể còn sống ra ngoài. Phùng Giao cười khổ một tiếng, đi ra ngoài cửa. Trần Cực nhược có chút suy nghĩ nhìn qua bóng lưng của nàng, trong lòng đã bình tĩnh trở lại. Nói thật, hắn nghĩ tới lần này vừa cùng Nguyên Thi có quan hệ, đều không có nghĩ tới sẽ cùng Vương gia nhân nhắc lên liên hệ. Đây chính là một cái đàn dương cầm phổ bên trong, xảy ra bất ngờ cắm đi vào biến tấu một dạng. Nhưng biến tấu đàn xong đằng sau, vẫn là phải trở lại lúc đầu điệu nhạc bên trong, cũng chính là trước mắt cánh cửa này, Chu Lương, Đại Quỷ, sáu cái nguyên rủa. Cánh cửa thứ hai chạy tới giai đoạn sau cùng. Tâm hắn không tại chỗ nào nghĩ đến, quay người nhìn về phía trong gương mặt mình, thật còn có cánh cửa thứ ba a. Trong kính người giấy nhẹ nhàng tới lui, mũ tròn bên dưới, một tấm trên khuôn mặt trắng bệnh dùng tranh mực nước ra ngũ quan. Kỳ thật nhân loại đối với vốn phải là 3D đồ vật, biến thành 2D, là rất khó tiếp nhận Trần Cực nhìn lấy mình mặt, nghĩ đến quỷ anh trong mộ, những cái kia lấy thông báo tìm người khi mặt quỷ. Hắn có thể rõ ràng nhớ kỹ, lúc đó mình đã tiến vào nhiều trận vực, nhưng chỉ nghe miêu tả, liền cảm thấy một trận ác hẳn. Mà bây giờ Trần Cực trong lòng không có chút gợn sóng nào, thật giống như chính mình trời sinh liền dài dạng này giống như. Cái này cũng không bình thường, xét đến cùng, hay là người giấy hóa tại dần dần ăn mòn hắn nhận biết. Tại vừa mới tiến cánh cửa thứ hai thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người cho là tuyệt đối còn có cánh cửa thứ ba. Nhưng bây giờ Trần Cực lại không xác định. Cánh cửa thứ hai đã khó khăn như thế, có thể hay không chống nổi ngày mai đều không nhất định, nếu quả như thật có cánh cửa thứ ba, sẽ là thế nào? Mà lại bọn hắn hiện tại còn đối với môn ở đâu, hoàn toàn không biết gì cả. Than nhẹ một tiếng, Trần Cực thu tầm mắt lại, quay người liền muốn rời khỏi phòng vệ sinh. Nhưng đúng vào lúc này, hắn dư quang bỗng nhiên nhìn thấy cái gì, thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Chậm rãi xoay người, lại lần nữa nhìn về phía tấm gương, chỉ là lần này, hắn hướng bên cạnh bước một bước. Một bộ nguyên bản đứng tại Trần Cực phía sau, nhưng bị ngăn trở thân ảnh, bại lộ trong gương. Cũng chỉ trong gương. Khi thấy rõ là ai sau một khắc, cho dù là Trần Cực, cũng ngắn ngủi hỗn loạn một giây. Nó làm sao lại xuất hiện ở đây? Nó không phải không pháp rời đi mộ viên a? Cố kia thân ảnh, chậm rãi ngẩng đầu. Đầu trọc, vẻ mặt lên nô, hai mắt màu đỏ tươi, trong mắt đầy tràn nồng đậm ác ý cùng hung quang, trên trán cột một đầu vải bố mang. Trên người nó mặc một bộ trắng thuần sắc đồ tang. Đó là Mã Chiêu. Chương 570, vực nhị trọng môn Mã Chiêu xuất hiện. Chương 570, vực nhị trọng môn Mã Chiêu xuất hiện. Nó tại sao lại ở chỗ này? Nó làm sao lại ở chỗ này? Mã Chiêu, đồ tăng quỷ, Long Phượng thai phụ thần, mai táng cửa hàng lão bản, nó không phải là bị vây ở mộ viên sao? Nhập vực giả bọn họ tận mắt nhìn thấy. Bất thình lình một màn trong nháy mắt phá vỡ Trần Cực nhận biết, nhưng dưới mắt vấn đề mấu chốt nhất là, nơi này là Cẩm Tú Vườn Hoa, mù loà nhà, nó tới nơi này làm gì? Ngoài cửa Phỉ Nhi cũng phát giác được Trần Cực dị thường, lập tức tung bay tiến đến. Vẽ lông mày vẽ mắt giấy trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, nhưng ánh mắt lại trước tiên khóa chặt tại trên gương, nàng đồng dạng nhìn thấy kính trung đồ tăng quỷ. Giờ này khắc này, kính trung hình ảnh cực kỳ quỷ dị. Một nam một nữ, hai cái trắng toan toát người giấy, trên thân không có một điểm sinh khí, nhưng linh hồn lại thuộc về người sống. Mà tại phía trước bọn họ Mã Chiêu, thân thể của nhân loại mặc, nhưng trong mắt mãnh liệt tác ý, tuyệt đối không phải nhân loại có thể có được. Ba đôi con mắt đều nhìn chằm chằm mặt kính, nhưng người nào cũng không nhúc nhích. Nó là tới tìm chúng ta. Phỉ Nhi thanh âm bé không thể nghe. Cái này đồng thời cũng là Trần Cực ý nghĩ, hắn trong nháy mắt hoài nghi tới, phải chăng bởi vì chính mình cùng Phỉ Nhi, đồng dạng là kim đồng ngọc nữ, đối ứng Long Phượng Thai, cho nên Mã Chiêu mới có thể xuất hiện. Có thể nó vì cái gì chỉ là nhìn chằm chằm mặt kính, không nhúc nhích. Tại phân rõ trước mắt hai cái người giấy, có phải là hay không con của mình? Không, không đúng, Mã Chiêu cũng không phải mù lòa, coi như đều là người giấy, mặt cũng rõ ràng dáng dấp không giống với, không đến mức hoa thời gian dài như vậy đến phân rõ. Trần Cực nhanh chóng phủ nhận ý nghĩ này. Toàn bộ phòng vệ sinh nhiệt độ tựa hồ cũng thấp xuống, căng cứng bầu không khí bên dưới, một phút đồng hồ giống như là một giờ dài như vậy. Tại trong hiện thực, bọn hắn ngược lại nhìn không thấy Mã Chiêu. Nghĩ nghĩ, Trần Cực trực nhìn tấm gương, thử vươn tay tại Mã Chiêu trước mặt lung lay. Mã Chiêu không có bất kỳ phản ứng nào. Nó không phải tới tìm chúng ta. Trần Cực xác nhận, Mã Chiêu nhìn không thấy bọn hắn cũng đụng vào không đến Mã Chiêu. Tựa hồ tạm thời không có nguy hiểm. Phỉ Nhi nhẹ nhàng thở ra, nhưng lập tức nghĩ đến có ngoài hai người. Đỗ Thính Phong, Hứa Tam Đạo. Nếu không phải tìm bọn hắn vậy cũng chỉ có thể cùng Đồ Tang Tuyến có liên quan rồi. Đây là bọn hắn Đồ Tang Nguyên Dụ bên trong một bộ phận. Nhưng xuất hiện ở chỗ này, lại báo hiệu lấy cái gì? Đang lúc hai người suy tư thời điểm, đột nhiên, kính trung hình ảnh động. Mã Chiêu hơi hơi nghiêng đầu. Nó xoay người, lộ ra một đoạn tay. Trần Cực ánh mắt không khỏi ngưng tụ, hắn rõ ràng trông thấy, Mã Chiêu trên tay tất cả đều là máu, đem chọn một tay đều nhuộm đỏ huyết châu đang từ đầu ngón tay giọt giọt rơi xuống trên mặt đất. Đây là máu tươi. Ai máu? Mà càng quỷ dị hơn là, cho dù Mã Chiêu bại lộ ở bên ngoài trên thân thể dính đầy máu, nó đổ tang hay là không nhuốm bụi trần, chỉ có thuần túy trắng thuần sắc. Nhưng không đợi Trần Cực nhìn kỹ, liền gặp được kính trung Mã Chiêu, nghiêng nghiêng đầu, lộ ra một đoạn cổ, giống như là đang nghe động tĩnh gì một dạng. Ngay sau đó, Mã Chiêu liền hướng tấm gương biên giới đi đến, thân hình hoàn toàn biến mất. Nếu như chuyển đổi thành hiện thực, chính là Mã Chiêu từ phòng vệ sinh đi ra ngoài. Nó muốn đi đâu? Phỉ Nhi ngữ khí căng cứng, lập tức đi hướng ngoài phòng vệ sinh, nhanh chóng quét mắt một vòng, nhưng hết thảy đều là như vậy bình thường. Nhưng mà, Trần Cực trong đầu lại không ngừng quanh quẩn vừa mới Mã Chiêu nghiêng đầu một màn kia. Có chỗ nào không đúng kỉnh? Hắn tại trong khách sạn, nhìn thấy qua Mã Chiêu đầu, xác nhận mặt là giống nhau như lúc. Lúc đó Đỗ Thính Phong cùng Hứa Tam Đạo đem đầu trộm đi ra, sau đó Đồ Tang Quỷ Tài đem đầu đựng trên thân thể của mình, chờ chút. Trần Cực đống nhiên ý thức được vấn đề ở chỗ nào. Mã Chiêu trên cổ nhạt giọng nói nhận ấn ký. Đầu của hắn cùng thân thể là dính liền nhau. Cái này chứng minh, hắn không phải bọn hắn tại trong khách sạn nhìn thấy con quỷ kia, hoặc là càng sâu tới nói, hắn thật là quỷ sao? Một cái kinh khủng suy đoán bỗng nhiên xuất hiện tại Trần Cực trong đầu. Hắn vươn tay, vuốt ve mặt kính, tấm gương, trọng điểm không phải Mã Chiêu xuất hiện, mà là tấm gương. Cho đến nay, chỉ có một cái nguyên rủa, Minh Sắc cùng tấm gương có quan hệ. La Vệ Thành, Nô Tuệ, Lư Dương Tổ. Bọn hắn vừa mới tiến cánh cửa thứ hai lúc Nô Tuệ bị tốn nhập thế giới trong kính sau, La Vệ Thành liền đã trải qua cùng bọn hắn vừa mới một dạng tình huống. Hắn cũng tại kính trung gặp được quỷ. La Vệ Thành ngay ở chỗ này, đi ra phòng vệ sinh, nhìn qua không có bất kỳ dị thường gì phòng khách, Trần Cực trong lòng căng thẳng. Những lời này đến không hiểu thấu tất cả mọi người có chút không rõ hắn ý tứ. Mã Chiêu vừa mới trong gương xuất hiện, Trần Cực ngữ tốc nhanh chóng, ánh mắt còn tại không ngừng đánh giá bốn phía. Nhưng hắn không phải chúng ta trước đó thấy qua đồ tăng quỷ, hắn hay là nhân loại trạng thái, nhưng đã bị nguyền rủa ảnh hưởng rất sâu. Hành động của nó cũng không phải là chẳng có mục đích, có mục tiêu, lại không phải chúng ta năm người bên trong bất kỳ một cái nào. Lục Tử Nguyên bản mệt mỏi hai mắt có chút trợ to. Hắn, còn có ở đây tất cả mọi người đều đã nghĩ đến cùng một sự kiện. Hắn lẩm bẩm nói, La Vệ Thành đi thẩm mỹ viện, đồng dạng tiến vào thế giới trong kính. Mã Chiêu trước khi chết chu diệt thẩm mỹ viện. Mã Chiêu mục tiêu là La Vệ Thành, mà nó xuất hiện ở nơi này, liền chứng minh La Vệ Thành cũng tại phụ cận. Lần thứ nhất mặt kính, Nô Tuệ vai trò là nữ khách hàng nhân vật, tương ứng, kém chút chết tại chữa bệnh sự cố bên trong. Như vậy lần này, La Vệ Thành tại trận kia đại đồ sắt bên trong, vai trò là cái gì nhân vật? Dương Viện. Dương Viện. Vài tiếng nhẹ nhàng kêu gọi, tại La Vệ Thành vang lên bên tai, đem hắn từ trong hỗn độn kéo ra ngoài. Ngẩng đầu, hắn không ngoài dự liệu xem gặp mấy cái kia nữ y tá lại một lần, chỉ bất quá lần này tự mình tiếp xúc các nàng không phải Nô Tuệ, mà là La Vệ Thành chính mình. La Vệ Thành suy đoán không có sai, hắn không phải là không có nguyên rủa, chỉ là còn không có phát động thời cơ mà thôi. Hắn tại trong hiện thực tiến vào thẩm mỹ viện sau, liền trực tiếp tiến nhập phòng làm việc của viện trưởng, cũng là hắn trong trí nhớ cất giữ Lư Hương địa phương. La Vệ Thành lần này mục đích rất rõ ràng, chính là tìm tới Lư Hương, đem nó mang đi ra ngoài, thu nhận quỷ mẫu con, giải cứu Nô Tuệ. Nhưng mà vừa đẩy cửa ra, chỉ có một tấm trống rỗng bàn đọc sách. Chỉ bất quá, trên bàn sách xác thực có linh tinh tàn hương vết tích, mặt bên xác nhận bị ảnh hình ảnh, Lư Hương xuất hiện tại trong hiện thực qua, quỷ anh chính là từ giữa đầu bò ra tới. Nhưng ở hắn nhìn về phía trên cửa treo kiếm bắt quái lúc, hai mắt trợn tối sầm, các loại lại mở ra lúc, chính mình đã tiến vào thế giới trong kính, ngồi ở trước bàn sách. Đúng lúc này, một người y tá cẩn thận từng ly từng tí nói ra, "Viện trưởng, ngươi vẫn khỏe chứ?" "Viện trưởng." La Vệ Thành rốt cục bắt được cái từ này, "Dương viện, viện trưởng." Hắn lần này tại trong thế giới trong kính, vai trò là chư vĩ. Chương 571, vực nhị trọng môn đồ sắt bắt đầu. Chương 571, vực nhị trọng môn đồ sắt bắt đầu. Hắn lập tức dương mắt, liếc qua bên người mấy cái y tá ăn mặc nữ nhân. Những nhân viên này không hề giống lúc trước hắn tại trong kính nhìn thấy quỷ dị như vậy, hoàn toàn chính là nhân loại bình thường, cái này chứng minh đây là thẩm mỹ viện đồ sắt trước đó. Bên ngoài ánh nắng tươi sáng, ngoài cửa sổ còn có chim nhỏ líu ríu tiếng kêu, hết thể nhìn qua đều là phổ thông một ngày. Nhưng nguyền rủa không có khả năng vô duyên vô cớ đem hắn kéo vào một cái an toàn hoàn cảnh. La Vệ Thành lập tức làm ra phán đoán, hắn nếu không phải là cùng Nô Tuệ một dạng, đi tới chữa bệnh sự cố cùng ngày, nếu không phải là đến Mã Chiêu giết chết Trương Vĩ điểm thời gian. Bất quá, Mã Chiêu lúc này có lẽ còn là người. Nghĩ đến cái này, La Vệ Thành trong lòng nới lỏng một chút, chỉ cần không phải quỷ, là thuộc về vật lý có thể đối kháng phạm vi, còn tốt. Mấy cái y tá nhìn hắn chân mày nhíu chặt, không rên một tiếng, tựa hồ cũng không kinh ngạc. Các nàng chỉ là liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt có chút vi diệu, liền yên lặng đi ra phòng làm việc. Cửa bị mang lên sau, La Vệ Thành như có điều suy nghĩ. Hắn không có coi nhẹ các y tá biểu hiện, không có vội vã ra ngoài, La Vệ Thành đầu tiên nhìn quanh một vòng phòng làm việc, con mắt nhắm lại. Cùng trong hiện thực một dạng, cái nào đều không có Lư Hương bóng dáng, thậm chí ngay cả đốt hương vị đều người không thấy. Nó thật tại như thế. La Vệ Thành tâm lý bồn chồn, tay không tự giác bỏ vào trong túi, hắn hiện tại chỉ có thể dựa vào bì ảnh trước đó nhòm ngó một màn đến thuyết phục chính mình. Kéo ra ngăn kéo, La Vệ Thành quả nhiên ở chỗ này nhìn thấy một chồng tiền, cùng Nô Tuệ đã từng nói thư từ trước. Lý Trường Minh thư từ trước. Cái này chứng minh lúc này đã là chữa bệnh sự cố đằng sau. Xác nhận điểm này sau, La Vệ Thành tâm trong nháy mắt chìm xuống dưới, trong lòng bất an dự cảm càng ngày càng mãnh liệt. Cũng liền tại lúc này, bên ngoài chuyển đến xe đẩy thanh âm. Hắn coi chừng đi hướng cửa phòng làm việc, đem cửa đẩy ra một đường nhỏ, nghe thấy được nữ nhân nhỏ vụn tiếng nói chuyện. Vừa thối lấy một bộ mặt, một khách hộ đều không có, có thể cao hơn sao? Tiền lương đều muốn phát không dậy nổi, Lý ca đi ta tháng sau cũng không tại cái này làm, không có trích phần trăm, dựa vào điểm này chết tiền lương sống thế nào? Y tá đang thảo luận chưa vĩ, ngữ khí rất phàn nàn. Các nàng nhỏ giọng thảo luận một hồi đi ăn máng khác sự tình, ngữ khí từ từ trở nên cổ quái. Đúng rồi, buổi sáng hôm nay ta đến trong tiệm thời điểm, viện trưởng đã tại hắn trong văn phòng đầu, hắn giống như buổi tối hôm qua căn bản không có về nhà. Cùng lão bà hắn cãi nhau. Khẳng định, Lý ca trước đó cùng ta nói qua, nói viện trưởng trong nhà loạn muốn chết, lão bà hắn giống như có bệnh tâm thần, thanh âm dần dần bẽ không thể nghe, chỉ là thỉnh thoảng vang lên vài tiếng kìm nén cười. La Vệ Thành đóng cửa lại. Hắn đã thu thập được đầy đủ tin tức, cái này cùng bọn hắn trước đó nhìn thấy thu hình lại lẫn nhau xác minh, Trương Vĩ lão bà lúc này ngay tại chịu đựng đụng quỷ tra tấn. Bất quá, cái này cùng La Vệ Thành mục tiêu không quan hệ. Hắn trọng điểm là muốn tìm Lư Hương, Trương Vĩ tối hôm qua không có về nhà, khả năng dùng qua máy tính, bên trong có lẽ có manh mối. Mở ra trên bàn sách máy tính, quả nhiên phía trên còn vận hành ngoại chat, nhưng ở mở ra Trương Vĩ hệ chat trước đó, La Vệ Thành đầu tiên điểm tiến vào trong tiệm giám sát giới diện. Trong tiệm, ngoài tiệm đều rất bình thường. Hắn dùng ánh mắt còn lại giám sát lấy giám sát, sau đó mở ra hệ chat, nhảy ra đầu thứ nhất chính là Trương Vĩ cùng vợ hắn đối thoại. Một mực chưa hồi phục La Vệ Thành nhíu mày, Trương Vĩ tại toàn bộ ban đêm liên tục gửi đi mười mấy đầu hệ chat, nhưng đồng đều không có thu đến hồi phục. Thông qua nói chuyện phiếm ghi chép, La Vệ Thành biết đại khái vợ quỷ kinh lịch, cùng Trần Cực trước đó đoán không sai biệt lắm, vợ quỷ sát suất lớn chúng quỷ nhãn nguyên rủa. Kỳ thật nương theo lấy Hoàng Nhạc tử vong, mà khác nhập vực giả căn bản không xác định vợ quỷ cụ thể là thế nào chết, chết tại khi nào. Nhưng trên máy vi tính tin tức lại làm cho La Vệ Thành đánh bậy đánh bạ đoán được, đêm qua Trương Vị thê tử hẳn là bị quỷ giết. Một cái chết thay đối tượng sớm chết, mà lại không phải là bị Mã Chiêu giết chết. Chẳng lẽ đây chính là Long Phượng Thai không có bị thành công cứu trở về nguyên nhân a? Đang lúc La Vệ Thành muốn tiếp tục kiểm tra mặt khác nói chuyện phiếm ghi chép thời điểm, đột nhiên, hắn dư quang đột nhiên liếc thấy, thẩm mỹ viện ngoài tiệm xuất hiện một đạo bóng trắng. Da đầu của hắn trong nháy mắt tê dần, chỉ nhìn thấy mơ hồ camera giám sát bên trong, một người mặc trắng thuần sắc đồ tang nam nhân đầu trọc, đứng bình tĩnh tại thẩm mỹ viện ngoài cửa. Một giây đồng hồ sau, nam nhân ngẩng đầu, nhìn chằm chằm camera, hai mắt màu đỏ tươi, tựa như là một cái mất đi con non, đã không có lý trí giác thú. Trong mắt ta ý, để La Vệ Thành toàn thân tượng bị tạt một chậu nước lạnh bình thường, cũng liền tại thời khắc này, hắn đột nhiên ý thức được một sự kiện. Mã Chiêu lúc này xác thực không phải quỷ, nhưng không có nghĩa là hắn không có bị nguyền rủa ảnh hưởng, cũng không có nghĩa là hắn hay là trên nghĩa rộng, La Vệ Thành vốn cho là người. Hắn cơ hồ là trước tiên liền từ trên ghế bắn lên, nhưng trên máy vi tính giám sát, cũng tại lúc này đột nhiên màn hoa một giây. Khôi phục lại lúc, ngoài tiệm đã không có người ai. Cùng lúc đó, bên ngoài phòng làm việc vang lên cảm thấy rất ngờ vực thanh âm, "Ân." La Vệ Thành hai mắt đột nhiên ngưng kết, camera bên trong, mặc một thân đồ tang Mã Chiêu bỗng nhiên từ ngoài cửa xuất hiện ở thẩm mỹ viện bên trong. Vừa vặn xuất hiện tại cái kia ghim bím y tá trước người. Y tá cũng bị hắn quỷ dị trang phục giật nảy mình, trần trơ hỏi, "Ngươi là?" Miệng của nàng còn tại dương, nhưng thanh âm lại im bặt mà dừng. Trong hành lang, một y tá khác nghe được thanh âm, từ mỹ dung ở giữa đi ra. Nàng nghi ngờ nhìn xem đồng nghiệp của mình, chính ngơ ngác đứng tại mặc đồ tang trước mặt nam nhân, cũng không lúc đích. Nhưng ngay lúc ngắn ngủi 2 giây sau, vô luận là trên hành lang y tá hay là giám sát trước La Vệ Thành, con người đều đông nhiên co rụt lại, sợ hãi xem đạp. Cái kia hai cây bím lung lay một chút, nữ y tá đầu lung lay một chút, sau đó cả viên từ trên cổ trượt đến trên mặt đất, chỉ còn lại có một cái thi thể không đầu, chỗ đứt phun trào ra máu tươi. A, ngắn ngủi yên tĩnh sau, cái kia mới ra tới y tá tựa hồ rốt cục ý thức được xảy ra chuyện gì, trong cổ họng tràn ra một tiếng cực hạn sợ hãi thét lên. Cùng lúc đó, La Vệ Thành chấn động toàn thân, không còn có do dự chút nào, lập tức chạy vội hướng cửa, đem cửa khóa ngược lại. Hắn quay người nhìn về phía cửa sổ, trong đầu không ngừng thoáng hiện quá cứng vừa rời kỳ một màn. Nô Tuệ không có quan sát sai, Mã Chiêu xác thực cầm một thanh trường đao, dùng cái này giết chết thẩm mỹ viện nhân viên. Nhưng người nào cũng không biết chính là, đây không phải bình thường bệnh tâm thần, chậm rãi đâm người. Mã Chiêu tốc độ đã không phải là người bình thường phạm vi. La Vệ Thành bắt hình ảnh tốc độ rất nhanh, đây cũng là hắn có thể sử dụng bì ảnh ỉ vào, nhưng liền xem như dạng này, hắn cũng không có kịp phản ứng. Bên tay hắn không có bất kỳ cái gì vũ khí, trên thân còn có thương, trên võ lực căn bản là không có cách đối kháng Mã Chiêu. Nhưng Mã Chiêu nhất định sẽ tới tìm chính mình, bởi vì hắn hiện tại vai trò là Trương Vĩ, là Mã Chiêu vì chính mình hài tử chọn chúng chết thay đối tượng, chỉ có thể trốn. Không nói hai lời, La Vệ Thành lập tức kéo ra cửa sổ. Ánh nắng y nguyên tươi đẹp, chim nhỏ ở trên tảng cây kỳ kỳ cha cha kêu. Mà thẩm mỹ viện bên trong vừa mới thét lên, đã hóa thành tiêu thảm. La Vệ Thành không quản được nhiều như vậy, thả người liền muốn nhảy ra cửa sổ, nhưng vào lúc này, đầu của hắn bỗng nhiên phủ một chút, một cỗ sâu kín đốt hương vị chui vào xoang mũi của hắn. Chương 572, vực nhị trọng môn cây thứ thư hương. Chương 572, vực nhị trọng môn cây thứ thư hương. Lư hương xuất hiện. La Vệ Thành khoác lên trên cửa sổ chân lập tức thu hồi lại, bởi vì cái kia cố đốt hương vị chính là từ phía sau hắn bay tới. Lư hương trong phòng làm việc. Nhưng nhanh chóng liếc mắt cả gian phòng ốc, La Vệ Thành cũng không có nhìn thấy lư hương tung tích, chỉ có từng sợi nhàn nhạt khói trắng trên không trung quanh quẩn, chứng minh lư hương đúng là thiêu đốt. Khói trắng nơi phát ra ở trên bàn sách, máy tính phía sau, liền cùng lần thứ nhất đi thẩm mỹ viện lúc nhìn thấy một dạng. Nhưng hắn vì cái gì nhìn không thấy? La Vệ Thành trong lòng hoang mang thời điểm, đột nhiên toàn thân hắn lên một lớp da gà. Ô, một tiếng sâu kín tiếng nức nở ghé vào lỗ tai hắn băng lên. Nương theo lấy La Vệ Thành hai mắt đột nhiên đát, cả khuôn mặt vặn vẹo thành một bộ đau khổ thần thái, miệng của hắn lập tức hướng phía dưới cong lên, phát ra tiếng thứ hai kêu khóc. Ô, là chính hắn đang khóc. Không, không có khả năng, phùng dao hộp cho cốt bây giờ căn bản không tại trên tay hắn, tác dụng phụ cũng đã sớm biến mất. La Vệ Thành tóc gáy dựng đứng, xuyên thấu qua trên cửa treo kiếm bắt quái, hắn nhìn thấy chính mình khóc mặt, thật giống như trong nhà người chết một dạng, khóc tang. Khóc tang. Mã Chiêu, là Mã Chiêu mang tới ảnh hưởng. La Vệ Thành trong nháy mắt ý thức được nguyên nhân, nhưng hắn không cách nào khống chế, tiếng khóc càng lúc càng lớn, càng ngày càng bi thiết, đã giản lược đơn nghẹn nào, biến thành tê tâm liệt phế kêu khóc. Đáng chết. Đột nhiên xuất hiện khóc tang âm thanh, để La Vệ Thành hiện tại tựa như là trong hắc ám duy nhất ánh sáng một dạng, đem hắn vị trí triệt để bại lộ cho Mã Chiêu. Nhưng, cũng liền tại lúc này, xuyên thấu qua nước mắt, La Vệ Thành nhìn thấy không cách nào tin một màn. Trên mặt bàn loáng thoáng xuất hiện một cái lư hương hư ảnh. Phi thường mờ mịt, thậm chí ngay cả khói trắng đều so đạo hư ảnh này càng làm thật hơn thực. Nhưng cái này lại làm cho La Vệ Thành nguyên bản tuyệt vọng nội tâm dâng lên một tia hy vọng. Phải biết, nơi này trước đó ngay cả hư ảnh đều không có, hắn thậm chí hoài nghi tới lư hương kỳ thật tại hiện thực, nhưng bây giờ nhìn tới, nó chỉ là vẫn chưa hoàn toàn hiện hình. Vấn đề là, lư hương thực thể bao lâu mới có thể hoàn toàn xuất hiện? La Vệ Thành nôn nóng rỗi ra một bàn tay, ý đồ bắt lấy lư hương, nhưng chỉ là xuyên qua một mảnh chiều hồ hồ không khí. Khanh khách hắn khẩn trương mắt nhìn ngoài cửa, nghe thấy được bên ngoài truyền đến khanh khách tiếng hấp khí, nghe vào phi thường thống khổ, tựa như là một cái gà trống bị chặt mất rồi nửa bên cổ mở dạng. Thanh âm này nghe được La Vệ Thành dùng mình. Hắn ý thức đến, hẳn là cái kia bị chặt ngang chặt đứt nữ y tá sắp chết rên rỉ. Mà cái này rên rỉ thoáng qua liền biến mất. Bên ngoài có bao nhiêu người? Tất cả đều đã chết rồi sao? Thời gian giống như là bị kéo dài đến gấp 10 lần, mồ hôi lạnh từ La Vệ Thành trên trán thấm ra, cùng nước mắt xen lẫn trong cùng một chỗ, lương hương sắc thực so trước đó chân thật một chút, nhưng vẫn là quá chậm. Nếu như những người khác chết, cái kia kế tiếp chính là hắn. La Vệ Thành ánh mắt không ngừng tại Lư Hương cùng trên khóa cửa dao động, chờ chút, khóa cửa thật có hiệu quả sao? Mã Chiêu nếu như có thể thuần gì, hắn không phải có thể tùy tiện vào phòng. Không đợi La Vệ Thành suy nghĩ sâu xa, cửa ban công đột nhiên chấn động mạnh một cái. Bành! La Vệ Thành phía sau lưng mắt lạnh, nhưng lập tức hắn cũng xác nhận một sự kiện, Mã Chiêu không có cách nào trực tiếp thuần gì vào nhà. Có điều kiện, có thể là số lần hạn chế. Hắn đại não cấp tốc vận chuyển, biết được Mã Chiêu đã tới tìm hắn sau, La Vệ Thành ngược lại đem tất cả lực chú ý toàn đặt ở phía trên Lư Hương. Tay lơ lửng tại đoàn kia dần dần thành hình hư ảnh bên trong. Hắn có thể cảm giác được, cái kia không còn chỉ là không khí, mà trở nên ngưng trệ, nặng nề, dần dần có thực cảm giác. Nhưng La Vệ Thành vẫn là không cách nào lấy đi. Bành! Cửa lại lần nữa bị mãnh liệt đập một cái. La Vệ Thành không nhúc đích. Nhưng hắn tiếng nức nở, lại tại tiếng phá cửa vang lên một khắc này, đồng thời run dậy một chút. Nhanh! Cũng đã hiện hình một nửa. La Vệ Thành nhất hầu không ngừng nhấp đô, nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên trông thấy trên Lư Hương toát ra một cây mới hương. Cây thứ tư hương. Cứ việc y nguyên cùng trước đó một dạng, bị sương mù chỗ quanh quẩn, nhìn không rõ ràng. Nhưng số lượng biến hóa rõ ràng, lại càng không cần phải nói La Vệ Thành trong lòng sớm đã có nghi hoặc, vì cái gì? Là ba cây hương. Ba cây hương là kính thần. Một cái là nguồn nguyên rủa, gánh chịu vô tận ác ý Lư Hương, lại là kính thần dùng. Đó căn bản không có khả năng. Mà lúc này giờ phút này, đột nhiên xuất hiện cây thứ tư hương, triệt để khẳng định La Vệ Thành trong lòng suy đoán. Bởi vì bốn cái hương, mới là kính quỷ, kính người chết. Cùng lúc đó, cửa gỗ còn tại không ngừng chấn động, tiếng phá cửa giống như là truy mở dạng, từng cái trung điệp tạc kích tại lồng ngực của hắn chỗ sâu. Bành, bành, bành. Liên tục 3 tiếng trọng hưởng đằng sau, bên ngoài bỗng nhiên an tĩnh. La Vệ Thành khóc tang âm thanh, trở thành toàn bộ thẩm mỹ viện bên trong một cái duy nhất nguồn âm thanh. Cũng liền tại tiếng nghẹn ngào này bên trong. Đột nhiên, một tiếng thanh thúy kim loại rơi xuống đất âm thanh, đâm vào La Vệ Thành trong tai. Keng. Đó là. Da đầu hắn tê dại một hồi, tại dư quang liếc thấy chốt cửa rớt xuống đất trong nháy mắt, thân thể đã vô ý thức lui về sau đi. Keng. Chốt cửa lăn trên mặt đất vài vòng, mà trên cửa chỉ để lại một cái to bằng nắm đấm lỗ đen. Xoẹt xẹt, trường đao xẹt qua mặt đất, phát ra chói tai vụ vụ âm thanh. Một đôi con mắt màu đỏ tươi xuyên thấu qua động nhãn, thẳng tắp cùng La Vệ Thành nhìn nhau. Bản năng cầu sinh, để La Vệ Thành ạ diện lìn đột nhiên bộc phát, thậm chí tê dại hắn trên bàn chân đau xót, trong mấy bước, hắn liền thả người nhảy ra ngoài cửa sổ. Hắn cần Lư Hương tới cứu nô thuệ, nhưng hắn không có cách nào đợi thêm nữa. La Vệ Thành toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, một chút cũng không dám quay đầu nhìn, chỉ có thể điên cuồng hướng lấy trên đường chạy tới. Một mực chạy đến một chỗ tường vây đằng sau, ạ diện lìn thối lui đằng sau. Đau đớn trên người lại một lần nữa hiện lên. La Vệ Thành bất đắc dĩ ngừng lại, thở mạnh lấy khí. Cũng liền tại lúc này, hắn bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, sờ lên mặt mình. Nước mắt đã bị hao khô. Chờ chút, hắn không còn tiếp tục khóc chết mất. Nói đúng ra, giống như đang chạy ra đi sau vài phút, hắn liền không có lại tiếp tục khóc đi xuống. Khóc tang là Mã Chiêu mang tới ảnh hưởng, La Vệ Thành trong lòng hơi động, chẳng lẽ nói Mã Chiêu căn bản không có đuổi theo ra đến. Hắn lặng lẽ thăm dò mắt nhìn ngoài tường. Căn bản không có Mã Chiêu thân ảnh, chỉ có người qua đường lui tới, rất náo nhiệt. Nơi này cùng Đỗ Thính Phong cùng Hứa Tam Đạo bên kia âm gian còn không giống mới, thuộc về quá khứ một đầu song song dòng thời gian. Hô hấp từ từ bình phục. La Vệ Thành nhìn chằm chằm xa xa thẩm mỹ viện, như có điều suy nghĩ. Hắn vừa mới chủ yếu nhất vấn đề ngay tại ở, không có nhiều thời gian như vậy đi chờ đợi Lư Hương hoàn toàn hiện hình. Nhưng Lư Hương không hoàn toàn chuyển hóa xong, hắn liền không có cách nào mang đi. Cũng may hiện nay, khóc tang âm thanh biến mất, Mã Chiêu không có đuổi theo. La Vệ Thành nhẹ nhàng thở ra, hắn căn cứ trước đó quan sát tiến triển, khả năng còn phải đợi thêm vài phút, Lư Hương mới có thể hoàn thành chuyển đổi. Trước tiên ở nơi này điều chỉnh bên dưới trạng thái, sau đó lại trở về, cầm xong liền đi, đằng sau suy nghĩ thêm làm sao trở lại hiện thực. Quyết định tốt sau, La Vệ Thành trong đầu lại hiện lên Lư Hương vừa mới hình ảnh mơ hồ. Bốn cái hương, thêm ra tới cái này một cây có chút vấn đề, chỉ có mặt khác ba cây một nửa cao. Chương 573, vượt nhị trọng môn lần thứ 2 đếm thử chương 573, vượt nhị trọng môn lần thứ 2 đếm thử quan sát đến chung quanh tình huống. Đây là một cái tương đối phồn hoa phố thương mại, người đi đường vội vàng, cùng hiện thực tựa hồ giống nhau như lúc. Nhưng thẩm mỹ viện tựa như ngăn cách với đời một dạng rõ ràng chỉ cách lấy một cánh cửa thủy tinh, nhưng không có bất luận cái gì đi ngang qua người đi đường, phát hiện bên trong đại đồ sát. Chỉ là không biết là bởi vì Mã Chiêu nguyên nhân, hay là Lư Hương cách làm. La Vệ Thành như có điều suy nghĩ, hắn lần này nguồn rủa, cùng Nô Tuệ còn không giống với, phức tạp hơn, bởi vì liên lụy đến một cái khác nguồn rủa, Đồ Tăng. Mã Chiêu đã bị Đồ Tăng ảnh hưởng quá sâu, thậm chí để hắn có được cực kỳ quỷ dị năng lực. Còn có Lư Hương La Vệ Thành đau cả đầu. Liên quan tới cây thứ thư hương hoang mang, tạm thời bị hắn dằn xuống đáy lòng. Hắn vừa mới cũng chỉ bất quá là nhìn liếc qua một chút, mà lại lúc ấy Lư Hương còn không phải thực thể. Chờ lấy được tay sau, lại cẩn thận điều tra. Sau một lát, La Vệ Thành mắt nhìn biểu, chậm rãi tới gần thẩm mỹ viện. Hắn thời khắc chú ý đến trạng thái của mình, tùy thời phòng ngừa khóc tang âm thanh xuất hiện lần nữa, dù sao Mã Chiêu chưa hề đi ra, như vậy tất nhiên còn tại thẩm mỹ viện bên trong. Kế hoạch rất đơn giản, thậm chí có thể nói không có kế hoạch, liều chỉ là tốc độ. Đường cũ trở về, từ sau cửa sổ lật đi vào, cầm xong lư hương liền đi. Không chần chờ nữa, tới gần thẩm mỹ viện cửa sau, bên ngoài ánh nắng quá chói mắt, hắn nhìn không rõ lắm trong phòng. Nhưng La Vệ Thành có thể xác nhận, trong phòng không có một mảng lớn trắng, Mã Chiêu xác suất lớn đã rời đi phòng làm việc. Dù sao Mã Chiêu cũng sẽ không đoán được, mục tiêu của hắn là tòa kia lư hương, thậm chí còn dám lại độ trở lại thẩm mỹ viện bên trong. Khóc tang âm thanh một mực không có băng lên, đây càng để La Vệ Thành xác nhận suy đoán của chính mình. Trong lòng của hắn có chút buông lỏng, từ sau cửa sổ lật ra đi vào, liền nhìn về phía bàn đọc sách, máy tính phía sau, chờ chút. La Vệ Thành tâm bỗng nhiên trùng điệp rơi xuống. Trong phòng rất vắng vẻ, không có chốt cửa đại môn bị đá văng ra, ngoài cửa nằm một nửa bị chém ngang lưng nữ thi. Không có Ngựa Chiêu. Nhưng cũng không có hắn lúc rời đi nhìn thấy, từng tia từng sợi tung bay ở giữa không trung khói trắng. Toàn bộ trong văn phòng chỉ có mùi máu tanh nồng đậm, một tia dâng hương hương vị cũng không. Mà máy tính phía sau, dấu thuyết, không có. Lư hương không có. Vì cái gì? La Vệ Thành đại não hỗn loạn mấy giây, liền vài phút thời gian, lư hương làm sao lại biến mất? Hắn trước tiên hoài nghi bị Mã Chiêu mang đi. Có thể không đúng, Mã Chiêu đã khóa lại đồ tang nguyên rủa, vì sao còn muốn lấy đi lư hương? Mà lại, mấu chốt nhất chính là, lư hương tại hoàn toàn hiện hóa trước đó, căn bản mang không đi à? Mã Chiêu dù là có đồ tang tăng thêm, nhưng cuối cùng không thể nào đánh vỡ lư hương quy tắc, cái này dù sao cũng là lư hương sáng tạo ra thế giới. Liên tưởng đến tấm gương là môi giới, hắn lập tức ngẩng đầu nhìn về phía kiếm bắt quái, nhưng nhìn thấy chỉ có chính mình cau mày mặt. Trong gương phản chiếu cái bàn đồng dạng không có vật gì. Một tia hoang mang cùng bất an, lặng yên leo lên La Vệ Thành trong lòng, trong lúc nhất thời hắn hoàn toàn không có đầu mối, lư hương đến cùng được đưa tới chỗ nào. Nhưng cũng liền ở giây tiếp theo, La Vệ Thành ánh mắt đột nhiên ngưng kết, trong mắt hoang mang, lập tức bị không thể tin thay thế. Lư hương trở về, không trên bàn, mà là tại kiếm bắt quái phía dưới, cũng không phải thực thể, mà là cùng hắn ban sơ trông thấy lúc một dạng mờ mịt, chỉ là một cái mơ hồ hư ảnh. Hết thể lại về tới ban đầu, về không, thiết lập lại. Mà kinh khủng nhất vâng La Vệ Thành quay miệng, tại lư hương xuất hiện không bao lâu, liền đột nhiên hướng xuống cong lên, nóng hổi nước mắt lần nữa tràn ra hốc mắt, ô ô ô. Khóc tang bắt đầu. Xong, La Vệ Thành trong đầu nhanh chóng hiện lên hai chữ này. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, toàn thân cực độ căng cứng, ánh mắt không nháy mắt nhìn xem cửa ban công bên ngoài, bước chân cực nhanh hướng bên cửa sổ thối lui. Tiếng khóc vừa ra, liền chứng minh Mã Chiêu tại phụ cận, mà lại sắp tìm tới hắn. Nhưng chờ chút, hắn đã ở văn phòng chờ đợi mấy phút, đồng dạng địa điểm, vì sao hiện tại mới bắt đầu khóc tang? Làm sơ suy nghĩ, La Vệ Thành sắc mặt đột nhiên biến hóa, là bởi vì Lư Hương. Hai lần đều là Lư Hương cùng khóc tang gần như đồng thời xuất hiện, nhưng hai chuyện này bắn đại bác cũng không tới, làm sao lại liên hệ với nhau? Vô luận như thế nào, hiện tại giống như lần trước, đi trước. Cắn chặt răng, La Vệ Thành gắt gao nhìn chằm chằm dần dần hiện hình Lư Hương, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Nhưng đúng vào lúc này, khi hắn tới gần bệ cửa sổ một khắc này, phía sau lưng của hắn bỗng nhiên một trận phát lạnh, cảm giác được một cỗ khí lạnh từ phía sau lưng cấp tốc tràn ngập toàn thân của hắn. Cùng lúc đó, mùi máu tanh tưởi từ La Vệ Thành sau lưng bay tới. Cơ hồ là vô ý thức ở giữa, hắn bản năng tiếp quản thân thể, bỗng nhiên nhào về phía trước. Nhưng cho dù tốc độ phản ứng đã nhanh như vậy, cái gì sắc nhọn đồ vật hay là lướt qua phía sau lưng của hắn, phá vỡ y phục của hắn, tại trên lưng lưu lại thật dài một vết thương. T, La Vệ Thành đau mồ hôi lạnh ứa ra, hắn một tay chống đất, bỗng nhiên hướng phía sau lưng nhìn lại, con người bỗng nhiên co vào. Ngay tại hắn vừa mới đứng địa phương, chỉ cách một chút bên ngoài, một cái trắng thuần sắc thân ảnh đứng bình tĩnh tại ngoài cửa sổ đầu. Tay của nó cao cao giơ lên, trường đao trong tay luồn vào trong cửa sổ, ấm áp máu tươi không ngừng từ trên lưỡi đao rơi xuống trên mặt đất. Đôi con mắt màu đỏ tươi kia, mang theo cừu hận cùng ác ý, cùng La Vệ Thành nhìn nhau. La Vệ Thành đại náo trống không một giây. Làm sao? Mã Chiêu làm sao lại ở bên ngoài? Hắn căn bản không nghe thấy thẩm mỹ viện đại môn mở ra thanh âm. Hắn cũng căn bản không nhìn thấy Mã Chiêu rời đi thẩm mỹ viện. Đau đớn đâm vào La Vệ Thành đại não, cưỡng ép đánh gãy suy nghĩ của hắn, bây giờ không phải là suy nghĩ cái này thời điểm. Cơ hội tại Mã Chiêu vượt qua bệ cửa sổ cùng thời khắc đó, La Vệ Thành bỗng nhiên xông lên, hướng phía thẩm mỹ viện cửa chính chạy đi. Bên ngoài phòng làm việc đã như là luyện ngục bình thường. Đầy đất máu tươi, mấy cố có thể là bị chém ngang lưng, có thể là bị chém đầu thi thể, trải rộng tại thẩm mỹ viện ngoài cửa. Nhanh chóng vượt qua thi thể, La Vệ Thành trong lòng một trận rét run. Nếu như hắn vừa mới không có kịp phản ứng, vậy hắn giờ này khắc này đã bị từ bả vai nghiêng bổ ra, chia năm xẻ bảy, trở thành đống này trong thi thể một cái. Sau lưng truyền đến trùng điệp tiếng bước chân. La Vệ Thành một thanh phá tan cửa, chạy hướng ngoài phòng đường cái. Ánh nắng vẩy vào hắn phòng trên lưng, nhưng không để cho La Vệ Thành tốc độ chậm hơn dù là một chút. Hắn đã hoàn toàn đẩy ngã chính mình trước đó suy đoán. Mã Chiêu không phải chỉ có thể bị vây ở thẩm mỹ viện bên trong, nó có thể xuất hiện tại ngoại giới. Nhưng cái này không có nghĩa là liền nhất định vô giải. Nghĩ lại tới lần thứ nhất chạy trốn, La Vệ Thành nhanh chóng quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy được Mã Chiêu đã đi ra thẩm mỹ viện, hướng phía chính mình đi tới. Nhưng tốc độ hoàn toàn không có hắn tưởng tượng nhanh như vậy. La Vệ Thành cực nhanh hướng phía nơi xa chạy tới, trêu đến người qua đường nhao nhao đối với hắn quăng tới ánh mắt. Trong đầu của hắn không ngừng lặp lại lấy Mã Chiêu vào cửa hàng sau từng màn, đột nhiên trong lòng hơi động. Một cái ý nghĩ dần dần ở trong đầu hắn thành hình. Khoảng cách dần dần kéo dài. La Vệ Thành không có vượt qua bất luận cái gì góc đường, mà là dọc theo phố thương mại, thẳng tắp chạy về phía trước. Thẳng đến một đoạn thời khắc, miệng của hắn đống nhiên nhắm lại. Khóc tang âm thanh hoàn toàn biến mất. La Vệ Thành lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Mã Chiêu phương hướng. Hắn trông thấy Mã Chiêu tại đường phố đầu kia, dừng bước. Sau đó, thân hình từ lui lại, chậm rãi biến mất. Nhưng ngay lúc Mã Chiêu sắp biến mất trước một giây, La Vệ Thành đống nhiên đi trở về một bước. Trong miệng của hắn lại lần nữa tràn ra khóc tang âm thanh, mà cái kia đạo chưa hoàn toàn biến mất thân ảnh, lập tức khôi phục nguyên trạng, hướng phía nơi này đi tới. La Vệ Thành triệt để xác nhận một sự kiện. Vừa mới khoảng cách kia, Mã Chiêu không thể nào nhìn không thấy chính mình, nhưng ý nguyên từ bỏ đuổi bắt. Cái này chứng minh đối phương dò xét cơ chế, dựa vào không phải con mắt, mà là lỗ tai, là thanh âm. Chương 574, vực nhị trọng môn đục nước béo cò. Chương 574, vực nhị trọng môn đục nước béo cò. La Vệ Thành lại lần nữa kéo dài khoảng cách. Mã Chiêu thân hình từ biến mất trong đám người. Nương theo lấy trong miệng khóc tang âm thanh biến mất, La Vệ Thành chẳng có mục đích hướng lấy phía trước đi đến, trong đầu nhanh chóng suy tư hiện tại tình huống. Hắn đã ẩn ẩn lục lọi ra bước đầu manh mối. Trong này trọng yếu nhất chính là cách. Căn cứ hai lần khảo thí, Lư Hương hư ảnh một khi xuất hiện, liền không cách nào di động, càng không thể bị lấy đi, trừ phi hoàn toàn lộ ra hình. Một khi La Vệ Thành khoảng cách quá xa, Lư Hương liền bị thiết lập lại, đợi đến lần tiếp theo lại xuất hiện lúc, hết thể lại là bắt đầu từ số 0. Sau đó chính là Mã Chiêu. Mã Chiêu hòa Lư Hương xuất hiện có mạnh liên quan. Dòng thời gian này bên trên Mã Chiêu, trên thực tế là Lư Hương phục khắc đi ra một cái không phải người, không phải quỷ quái vật, nhưng nếu là phục khắc, Mã Chiêu liền hay là lại nhận hắn nguyên sinh nguyên rủa, cũng chính là đồ tang ảnh hưởng, không phải dựa vào thị giác đến định vị, mà là dựa vào thính giác. La Vệ Thành sở dĩ có thể xác nhận điểm này, cũng cùng Mã Chiêu tiến vào thẩm mỹ viện sau đồ sắt trình tự có quan hệ, mục tiêu của hắn rất rõ ràng, chính là La Vệ Thành hiện tại vai trò chưa vĩ, nhưng hắn người thứ nhất giết chết, lại là trước hết nhất hỏi thăm hắn bím nữ y tá. Đằng sau giết người trình tự, không có chỗ nào mà không phải là tuân theo quy luật này. Cái này rất rõ ràng cùng Mã Chiêu bị nguyền rủa ảnh hưởng sau điên cuồng trạng thái có quan hệ, chỉ là không biết vì sao, đồ tang lại để cao hắn tính giác. Mà kinh khủng hơn là Mã Chiêu một khi tới gần, La Vệ Thành liền sẽ nhận ảnh hưởng của hắn, không thể làm gì chế phát ra khóc tang âm thanh. Nhanh chóng quay lại một chút trước đó kinh lịch, La Vệ Thành trong lòng thoáng qua một tia tuyệt vọng. Cái này căn bản là vô giải nan đề. Chỉ cần mình tới gần Lư Hương, Mã Chiêu sẽ xuất hiện dẫn đến chính mình bắt đầu khóc tang. Mã Chiêu có thể định vị vị trí cụ thể chỉ có thể lựa chọn chạy trốn Lư Hương biến mất. Nên làm cái gì? Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ngay tại La Vệ Thành suy tư thời điểm, đột nhiên, cước bộ của hắn đột nhiên ngừng lại. Một cố quen thuộc đốt hương vị lại lần nữa xuất hiện. Nhưng hắn sớm đã không tại thẩm mỹ viện phụ cận, làm sao lại? Từng sợi khói trắng tung bay ở trước mặt hắn, La Vệ Thành cứng đờ túi lầu xuống, nhìn thấy chính mình ngay phía trước không đến một mét địa phương, thình lình hiện ra một đạo Lư Hương hư ảnh. Cùng hai lần trước một dạng, ý nguyên mở mịt không rõ. Nhưng khác biệt chính là, lần này, không phải hắn chủ động đi tìm Lư Hương, mà là Lư Hương chủ động tới tìm kiếm hắn. Cái này đến cái khác người đi đường đi qua Lư Hương bên cạnh, có người đang thấp giọng đàm tiếu, có người soát điện thoại di động, nhưng không ai chú ý tới Lư Hương hư ảnh. Toàn bộ thế giới đều tại vận chuyển, chỉ có La Vệ Thành cùng Lư Hương đứng im tại nguyên điểm. Phía sau lưng của hắn trở nên lạnh lẽo, nghĩ đến lần trước trở lại thẩm mỹ viện lúc Lư Hương vị trí dị thường. Khi đó, Lư Hương từ trên mặt bàn chuyển rời đến kiếng bắt quái phía dưới, mà hắn vừa bận cũng tại kiếng bắt quái bên cạnh. Trong nháy mắt, La Vệ Thành đại não tựa như đập tới một đạo thiểm điện, rốt cục ý thức được mấu chốt nhất một sự kiện, chính hắn, La Vệ Thành, mới là dòng thời gian này duy nhất nhân vật chính. Lư Hương là vây quanh hắn ngẫu nhiên xuất hiện, mà không phải chỉ bị cực hạn tại thẩm mỹ viện bên trong. Ồ, cùng lúc đó, một trận để cho người ta dùng mình gào khan âm thanh từ La Vệ Thành trong miệng tràn ra. Cũng liền đang gào khóc vang lên cùng một giây, trường đao xẹt qua mặt đất, phát ra một trận để cho người ta ghê răng tiếng ma sát. Cờ cờ ý tờ tê tê rồi, trong gió sen lẫn nhàn nhạt mùi máu tươi. Mã Chiêu lại tới. La Vệ Thành có cẳng liền chạy. Đáng chết, đáng chết. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn đã không phải là sợ hãi, mà là một cỗ nồng đậm vô lực cùng phẫn nộ. Lư Hương tựa như là treo ở trên đầu lừa cà rốt một dạng, gần như vậy dễ thấy, nhưng hắn chính là lấy không được. Đây đã là lần thứ ba. Nghĩ đến Ngô Tuệ bị quỷ mẫu ký sinh một màn kia, La Vệ Thành trái tim thình thịch trực nhảy, trong lòng dự cảm bất tường càng ngày càng nghiêm trọng, hắn còn có thể nơi này hao tổn bao lâu? Không có thời gian. Hắn nhất định phải nhanh nghĩ ra một cái phương pháp, có thể làm cho hắn tại không bị Mã Chiêu ngược sắt tình huống dưới, lấy đi Lư Hương. Khóc tang âm thanh im bặt mà dừng. La Vệ Thành lại một lần trốn khỏi Mã Chiêu đuổi bắt, nhưng trong lòng hoàn toàn không có vẻ vui sướng. Hắn chen tại một đám các loại đèn đỏ trong người đi đường, mê mang nhìn chăm chú phía trước, nhìn xem cột mốc đường bên cạnh đèn đỏ, giật giật địa biến hóa thành. Đồng nhiên, La Vệ Thành con ngươi có chút rụt lại. Đèn đỏ lấp lóe. 3, 2, 1, biến thành màu xanh lá. Đầu phố chen chúc đám người, lập tức giống một đám châu chấu một dạng, hướng phía trước dũng mãnh lao tới. Chỉ có La Vệ Thành một người, nhìn chằm chằm giữa không trung, giao thông đèn bên cạnh cột mốc đường. Phía trên rõ ràng ghi rõ phụ cận điểm du lịch, tiêu chí. Người đi đường đụng qua bờ vai của hắn, quái dị nhìn thoáng qua La Vệ Thành. Hắn bộ dáng bây giờ tựa như bệnh tâm thần bình thường, mặt mũi tràn đầy đều là chưa lau khô nước mắt, nhìn qua hồn bay phách lạc, cứng đờ đứng tại đầu đường. Bất quá, hiện tại La Vệ Thành đã có phương hướng mới. Không còn có do dự, hắn xoay người, hướng phía cột mốc đường thượng chỉ bày ra phương hướng điên cuồng chạy đi. Ngay tại kề bên này chỗ không xa, có một chỗ không tính quá lớn nghĩa trang. Bước chân nhanh chóng, La Vệ Thành thỉnh thoảng nhìn về phía đồng hồ, căn cứ lúc trước hắn quy luật, nhiều nhất còn có hơn 10 phút, Lư Hương liền sẽ lại lần nữa xuất hiện. Hắn hiện tại đầy đầu chỉ ở khẩn cầu một sự kiện, điểm thời gian này, trong nghĩa trang có người tại tế bái, có người đang khóc tang. Bất quá 10 phút đồng hồ, La Vệ Thành liền đến nghĩa trang cửa ra vào, cách cửa sắt, hắn đã ngửi được đốt cháy tiền giấy hương vị. Một chút phá tan cửa sắt, quả nhiên tại mấy trăm mét bên ngoài, một đám người mặc áo trắng, chính quỳ gối một tòa phần mộ trước đó nhẹ nhàng nức nở. Cái này vốn hẳn nên là bi thương một màn, nhưng lại để La Vệ Thành trên khuôn mặt lộ ra một tia như chút được gánh nặng mỉm cười. Nhưng một giây sau, hắn nguyên bản có chút nhếch lên khóe miệng, lại một lần phủi xuống tới, nóng hổi nước mắt lần nữa tràn ra hốc mắt. Ánh mắt chậm rãi rời về phía bên người mộ địa. Trước mộ khói trắng lượn lờ, một tòa lư hương hư ảnh đứng ở bia trước, tựa như vốn là vì tế điện một dạng. Lư hương xuất hiện, chỉ là lần này, La Vệ Thành không có chạy. Nguyện vọng của hắn đã ứng nghiệm, cũng chính là cho hắn sáng tạo một cái có thể đục nước béo cò cơ hội. Khi lần thứ tư nghe thấy sau lưng trường đao tiếng vang lên thời điểm, La Vệ Thành bước chân không có một tia biến hóa. Hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước, chậm rãi đi hướng đám kia mặc áo trắng người khóc tang. Một người trong đó nghe được động tĩnh sau sửng sốt một chút, liếc về phía sau một cái, chỉ nhìn thấy mặt đầy nước mắt La Vệ Thành. Hai người ngắn ngủi nhìn nhau một giây. Từ đối phương trong ánh mắt, La Vệ Thành triệt để xác nhận một sự kiện, đối phương nhìn không thấy Mã Chiêu. Bởi vì đám người này tại nguyên bản dòng thời gian bên trong, cùng mấy cái kia y tá không giống với, bọn hắn căn bản không có kinh lịch thẩm mỹ viện đổ sát sự kiện. Xác nhận điểm này sau, La Vệ Thành tâm lý rốt cục thở dài một hơi, không còn có do dự chút nào, thẳng tắp quỳ tại đó mấy người bên cạnh. "Ngươi là?" Có người hoang mang mà hỏi thăm. La Vệ Thành không có trả lời, chỉ là lắc đầu, ngắm nhìn trên bia mộ cái kia hắn căn bản không quen biết tấm hình, nước mắt không ngừng trượt xuống, cực độ bi thương nước nở, ô ô ô, tiếng khóc cực kỳ bi thương, để mặt khác mấy cái tế điện người đều trong lòng không khỏi chua chua. Cờ cờ ý tở tê tê rồi. Mùi máu tươi càng ngày càng đậm. La Vệ Thành quỳ gối trước mộ địa, toàn thân run rẩy, nghiêm nhiên một bộ bi thương đến không cách nào tự lo liệu bộ dáng. Hắn hiện tại đã không phải là ở đây một cái duy nhất người khóc tang. Nhận hắn cảm nhiễm, những người khác nước nở cũng dần dần biến thành cực kỳ bi ai kêu khóc. Mà liền tại La Vệ Thành tiếng khóc dần dần bị những người khác che lại thời điểm, một đạo bóng ma bao phủ thân thể của hắn. Mã Chiêu tới. Mã Chiêu tại hắn cùng đám người này sau lưng, không đến 10 cm khoảng cách. Chương 575, vực nhị trọng môn thu được lương hương, không chết không thôi. Chương 575, vực nhị trọng môn thu được lương hương, không chết không thôi. La Vệ Thành hô hấp cơ hồ đều muốn ngưng trệ. Hắn ngũ giác chưa bao giờ nhạy cảm như thế qua. Vô luận là hắn túi đầu lúc nhìn thấy, từ phía sau hắn nhìn về phía mặt đất thật dài bóng ma, vẫn là hắn trong lỗ mũi người được nồng đậm mùi dị sắt, hay là mũi dao xẹt qua đường lát đá, phát ra run rẩy âm thanh. Xoẹt xẹt, đều đang nhắc nhở hắn. Mã Chiêu ngay tại sau lưng của hắn, nhưng La Vệ Thành hiện tại chỉ có thể giả bộ như nhìn không thấy, cảm giác không thấy, bằng không hắn một khi bị Mã Chiêu nhận ra, không phải khóc tang ra thuộc bên trong một thành viên, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ này khắc này, La Vệ Thành phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, thời gian tựa hồ bị kéo dài quá gấp 10 lần. Dù cho đã bảy thành xác định, bị đồ tang chiều sâu ảnh hưởng dưới Mã Chiêu, đánh mất tuyệt đại bộ phận lý trí, chủ yếu thông qua thính giác đến định vị. Nhưng La Vệ Thành trong lòng hay là khống chế không nổi tung ra từng cái suy nghĩ. Vạn nhất chính mình vừa bạn liền đoán sai nữa nha. Tuy nói Mã Chiêu không phải dựa vào thị lực định vị, nhưng khoảng cách gần như thế, cũng không cần dùng đến tốt bao nhiêu thị giác. Hắn lần thứ hai thời điểm chạy trốn, cùng Mã Chiêu mặt đối mặt qua một chút, vạn nhất bị đối phương nhớ kỹ mặt mình đâu. Vạn nhất đối phương chú ý tới chính mình trên lưng vết thương đâu. Đủ loại tạp nhạp suy nghĩ tại La Vệ Thành trong lòng hiện lên, đây hết thảy phát sinh quá nhanh, cho tới bây giờ, hắn mới chậm lụt ý thức được kế hoạch của mình có bao nhiêu vội vàng. Nhưng không có cách nào. Đây đã là La Vệ Thành trong thời gian ngắn như vậy duy nhất có thể nghĩ ra tới phương pháp, mà mấu chốt nhất chính là, hắn có thể lựa chọn một trốn, nhưng đại giới hắn không thể thừa nhận. Hắn nhất định phải làm chút gì, cái gì đều được. Mã Chiêu vẫn là không có động. Nói đúng ra, chỉ là thân thể của hắn không nhúc nhích, nhưng đao cũng không có thu hồi đi. Mà cầm trường đao cái tay kia, giống như là cố ý làm như vậy bình thường, có một chút, không, có một chút tới lui. Mũi đao thổi qua mặt đất, tại La Vệ Thành bên thai bù bù. Hắn biết ta ở đây La Vệ Thành phi thường rõ ràng điểm này. Chỉ là Mã Chiêu còn tạm thời không cách nào xác định mục tiêu của hắn Trương Vĩ cụ thể là ai. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, tòa này không biết thuộc về ai trước mộ địa, khóc tang đã đến cao trào. Mấy cái kia gia thuộc tựa hồ coi là La Vệ Thành nhận biết người chết, bị tâm tình của hắn lây, lúc này cuống họng đều khóc đến làm câm. La Vệ Thành xen lẫn trong đó, đồng dạng khóc lớn, nhưng nhịp tim cũng đã dần dần bình phục. Đỉnh lấy cao áp, hắn bắt đầu cân nhắc một chuyện khác. Hiện tại không có cách nào quay đầu đi kiểm tra lư hương, vậy quá chói mắt, nhưng thời gian đã qua mười mấy phút. Lư hương rất lớn xác suất đã hoàn toàn lộ ra hình. Như vậy hắn cần cân nhắc một bước, như ở đâu Mã Chiêu hòa hắn chỉ cách một chút tình huống dưới, đem lư hương mang đi. Cũng như thế nào trở lại trong hiện thực. Chuyện thứ nhất rất tốt giải quyết, mấu chốt nhất là bước thứ hai. Nô Tuệ Năng bị đổi lại, là bởi vì nàng vai trò nhân vật là mang thai khách hàng quỷ mẫu, mà quỷ mẫu bản thể thì bị La Vệ Thành muốn phương pháp dẫn dụ trở về trong kính. Nhưng phương pháp này đối với La Vệ Thành tới nói hoàn toàn không làm được. Trương Vĩ đã chết, mà lại bị kiềm chế đến trong mộ biên, căn bản không tại cánh cửa thứ hai bên trong. Càng không cần nhắc tới Ngô Tuệ hiện bây giờ sinh tử không rõ, hoàn toàn không có cách nào giống La Vệ Thành trước đó làm như thế, thông qua tấm gương đến cùng hắn câu thông, chờ chút. La Vệ Thành trong lòng đông nhiên khẽ động. Ngô Tuệ là không thể, nhưng những người khác đâu? Tấm gương là liên tiếp hai thế giới môi giới, một phe là nơi này, một phương khác là hiện thực, mà mặt khác nhập vực giả không phải cũng cùng trước đó hắn đồng dạng, tại trong hiện thực à. Mà bây giờ, hắn bị trí thế giới này, phạm vi bao trùm toàn bộ đại bình thị. Ý vị này hắn hoàn toàn có thể trở lại Cẩm Tú Vân Hoa, cũng chính là phân biệt trước đó Lục Tử mấy người tiến về địa điểm. La Vệ Thành đại não trong nháy mắt thanh minh, một chút làm theo con đường sau đó. Hiện tại chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi một thời cơ. Hắn liếc mắt Mặc Đồ Tang gia thuộc, 7-8 người, giống như là toàn gia, trẻ có già có, mà bọn hắn khóc tang người chết, tựa hồ chỉ có 3-40 tuế, đang lúc trắng niên. Ánh mắt khóa chặt ở trong đó trên người một người, La Vệ Thành lên tiếng khóc lớn lên. Mấy phút đồng hồ sau, như hắn sở liệu, mấy cái khóc tang gia thuộc bên trong, vị kia 60-70 tuổi lão bà, thân hình đông nhiên sai lệch một chút. La Vệ Thành trước đó liền đã quan sát được, những người này tất cả đều vây quanh lão bà quỳ, mà lão bà cũng là bọn hắn bên trong khóc thương tâm nhất. Rất rõ ràng, người chết hẳn là con của nàng. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh, lại thêm La Vệ Thành ở một bên tô đậm bầu không khí, lão bà tất nhiên tan nát cõi lòng không thôi. Tại mãnh liệt đả kích, cùng kêu khóc mang tới song trọng tiêu hao bên dưới, lão bà không cách nào chống đỡ tiếp, là tất nhiên kết quả. Mà nàng một khi té xỉu, bành, ngay tại lão nhân muốn ngã xuống trên bia mộ lúc, La Vệ Thành vươn tay, một thanh đỡ lão bà đầu. Còn lại mấy người lúc này mới phát giác lão nhân té bất tỉnh, lập tức sắc mặt biến. Nhưng mà lúc này, La Vệ Thành đã một tay lấy lão nhân đeo lên, hướng phía ngoài cửa đi đến, nghiễm nhiên là muốn đem lão nhân trước mang đến nghỉ ngơi. Trang diện cực độ hỗn loạn, mà tại phân loạn tiếng bước chân, tiếng khóc bên trong, La Vệ Thành buồn bực đầu hướng phía trước đi đến, trái tim đập bịch bịch. Một bước, hắn dư quang đã liếc thấy lập tức chiêu trắng thuần sắc Đồ Tang tay áo phía dưới tay giống như là luồn vào trong huyết chỉ quấy một vòng, mà trong tay là một thanh bén nhọn đến cực điểm trường đao. Hai bước, La Vệ Thành cùng hắn gặp thoáng qua. Ba bước, hắn đã nhìn thấy vài mét có hơn, một tòa khác trên bia mộ trước lư hương, khói trắng lượn lờ, lư hương hoàn toàn lộ ra hình, bốn cái hương, một cây không ít. Các gia thuộc theo sau, quay chung quanh tại La Vệ Thành bên người. Hô La Vệ Thành trong lòng trùng điệp thở dài một hơi, nhưng cũng liền tại lúc này, hắn nghe thấy được trường đao không còn bù bù, mà là cùng ban đầu lúc một dạng, cờ cờ ý tờ tê tê rồi, mũi đao chậm rãi xẹt qua mặt đất, lê răng thanh âm không ngừng tới gần, mã chiêu động. La Vệ Thành toàn thân đều lên một lớp da gà, cùng thời khắc đó, hắn bỗng nhiên ý thức được, bởi vì lao bà té xỉu, những người khác nức nở đã dần dần ngừng, chỉ có hắn một người tuyệt vọng tiếng kêu khóc tại toàn bộ trong nghĩa trang tiếng vọng. Nói cách khác, tại mã chiêu trong mắt, hắn hiện tại liền cùng trong đêm tối duy nhất chi kia bó đuốc bình thường dễ thấy. La Vệ Thành ra đầu tê dại một hồi, hắn không còn có mảy may do dự, đem lão bà ném cho người bên cạnh, co cẳng liền chạy. Trường đao âm thanh theo sát phía sau, Adrenaline bị kích phát đến cực hạn, La Vệ Thành không chút do dự, mấy bước chạy đến trước mộ địa, một thanh nhặt lên lư hương. Hắn một giây cũng không kịp dừng lại, cố nén bắp chân đau đớn, liều mạng hướng phía ngoài cửa chạy tới. Rất nhanh, La Vệ Thành liền chạy ra nghĩa trang. Đầu phố, kế tiếp đầu phố. Theo thời gian càng kéo càng lâu, La Vệ Thành thể lực đã không cách nào chèo chống, hắn bỗng nhiên dừng bước, miệng lớn thở hổn hển. Lư hương bị hắn che đến ấm áp, nhưng một chút hơi lạnh đã từ từ lướt qua La Vệ Thành trái tim. Hắn xoay người, nước mắt không ngừng nhỏ xuống, ngắm nhìn nơi xa đi tới thân ảnh màu trắng. Chính mình trước đó ý nghĩ là đúng. Mã Chiêu hòa Lư Hương lẫn nhau khóa lại. Nói cách khác, không còn có cái gì đứng không kỳ. Chỉ cần Lư Hương tại La Vệ Thành trong tay một khắc, Mã Chiêu liền truy sát một khắc, vĩnh viễn không biến mất, không chết không thôi. Chương 576, vượt nhị trọng môn tìm La Vệ Thành. Chương 576, vượt nhị trọng môn tìm La Vệ Thành. Cẩm Tú Hoa Viên, lầu 1. Đại hoàng cầu bất an ngửi ngửi không khí, nó không cách nào cảm giác được trong gương Mã Chiêu, nhưng loài chó bản năng y nguyên để nó phát giác được một tia nhiệt độ biến hóa. La Vệ Thành hiện tại vai trò chỉ có thể là chư vĩ. Trần Cực xác nhận Lục Tử trước đó suy đoán, chỉ có dạng này mới có thể giải thích Mã Chiêu đột nhiên xuất hiện tại Cẩm Tú Hoa Viên trong gương. Dính đầy máu tươi tay, không phải người không phải quỷ trạng thái, hết thảy đều đã chứng minh, một thời gian tuyến khác là Mã Chiêu đổ sát thẩm mỹ viện cùng ngày. Suy nghĩ của hắn nhanh chóng vận chuyển. Giả thiết chính mình là La Vệ Thành, tại bị Mã Chiêu truy sát tình huống dưới, tại sao lại đi vào Cẩm Tú Hoa Viên? Đây là mù loà nhà, đối với Lư Hương nguyền rủa không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Bởi vậy mục đích của hắn tất nhiên là vì cùng Mặt Khác Nhập Vực Giả liên lạc, dù sao La Vệ Thành trước đó liền rõ ràng, Mặt Khác Nhập Vực Giả đều chuyển rời đến Cẩm Tú Hoa Viên. Cho nên Mã Chiêu mới có thể đột nhiên đi vào mù loà nhà trong phòng vệ sinh, bởi vì La Vệ Thành tới qua nơi này. La Vệ Thành cùng Nô Tuệ trước đó giao lưu phương thức chính là thông qua mặt kính. Bây giờ xem ra, cái này câu thông phương pháp không giới hạn tại Lư Hương tổ, có thể là tại Thẩm Mỹ Viện bên trong. Tình huống như vậy rất rõ ràng, La Vệ Thành biết được điểm này, cho nên mới về tới Cẩm Tú Hoa Viên, ý đồ cùng Mặt Khác Nhập Vực Giả liên hệ. Nhưng mà, hắn lại vừa lúc cùng Trần Cực, Phùng Giao hai người tiến vào phòng vệ sinh thời gian dịch ra. Thậm chí có khả năng là hắn chân trước vừa rời đi, chân sau Trần Cực liền tiến vào phòng vệ sinh. Vậy hắn sau đó sẽ đi cái nào? Trần Cực trong lòng hơi trầm xuống, rõ ràng trong thế giới này hết thảy bình thường, nhưng hắn y nguyên cảm thấy áp lực lớn lao. Giờ này khắc này, La Vệ Thành liền tại bọn hắn phụ cận, bị Mã Chiêu đuổi giết. Nhưng bọn hắn lại không thể nào biết được đối phương cụ thể ở đâu. Chúng ta có thể hay không xuyên thấu qua mặt kính, tự đi trước loại bỏ? Bạch Thiếu Hoa tại trong túi lục lọi một hồi, lấy ra một mặt nho nhỏ tấm gương, hắn ý tứ rất rõ ràng, chính là tướng chủ động quyền nắm giữ ở trong tay mình, mang theo tấm gương sờ khắp cả tòa lâu. Rất không có khả năng. Trần Cực đạo, La Vệ Thành trước đó nói qua, tấm gương đối diện là một cái thời gian khác tuyến. Cho nên, mặt kính nhất định phải đồng thời xuất hiện tại hai cái dòng thời gian bên trong, mới có thể đồng thời soi sáng chúng ta cùng hắn. Bây giờ duy nhất chỗ khó, chính là xác nhận La Vệ Thành vị trí cụ thể. Trong suy tư, Trần Cực đi đến toilet, thẳng tắp nhìn chằm chằm tấm gương. Giả thiết hắn là La Vệ Thành, lớn như vậy xác suất sẽ còn về tới đây. Dù sao đây là mặt khác nhập vực giả có khả năng nhất soi sáng tấm gương. Nhưng, chẳng lẽ bọn hắn cũng chỉ có thể ở chỗ này làm các loại sao? Cũng liền tại lúc này, Phỉ Nhi từ ngoài cửa tung bay tiến đến, ngắm nhìn nàng trong kính chính mình, vẽ lông mày vẽ mắt giấy sắc đầu có chút nghiêng nghiêng. La Vệ Thành cũng đã cầm tới lư hương. Nàng chân thuật đạo. Bằng không hắn hiện tại tới tìm chúng ta cũng không có ý nghĩa. Phỉ Nhi suy nghĩ rất đơn giản, căn cứ lư hương tổ trước đó kinh lịch, tấm gương chỉ là câu thông môi giới. Ý vị này trên thực tế, mặt khác nhập vực giả tại hiệp trợ La Vệ Thành đảo bảo trong chuyện này tỷ lệ, cơ hồ là không. Đối với, La Vệ Thành sẽ đến nơi này, hẳn là mục đích gì khác. Chân cực nhẹ gật đầu, cái này cùng hắn suy đoán một dạng. Căn cứ lúc trước hắn quan sát, La Vệ Thành làm gia nhập vực giả, đang quyết định làm một chuyện trước đó, đều sẽ trải qua hơn phiên cân nhắc. Nếu như chỉ vì đảo bảo, như vậy Cẩm Tú Hoa Viên ngược lại không có bất kỳ chỗ tốt gì, bởi vì nơi này là lầu cư dân, xem như nửa không gian phong bế. Mà lại khoảng cách La Vệ Thành tiến vào thẩm mỹ viện đã tiếp tục thời gian không ngắn, cái này chứng minh La Vệ Thành không thiếu khuyết đảo bảo phương pháp như vậy hắn đến Cẩm Tú Hoa Viên, càng nhiều là bởi vì đến nguyền rủa thời kỳ cuối, cũng chính là rời đi thế giới mặt kính. Nhưng Trần Cực trong lòng còn có cái nghi vấn, Mã Chiêu tại sao phải tại cái này không có một hai trong phòng vệ sinh đợi lâu như vậy? Đây chỉ là cái kính tủ, phía sau không gian nhiều nhất thả điểm hóa trang phẩm, căn bản không có cách nào giấu người, nhưng mà Mã Chiêu lại nhìn chằm chằm tấm gương, trọn vẹn nhìn hơn một phút đồng hồ. Nghĩ đến cái này, Trần Cực đưa tay gậy đẩy một chút kính tủ, mắt nhìn phía sau, không có vật gì. Nhưng ngay lúc hắn đem tấm gương khép lại thời điểm, đột nhiên, Trần Cực bắt được mặt kính tại một cái nào đó góc độ lúc, tận cùng dưới đáy lộ ra một chút màu đen kim loại. Thật giống như có đồ vật gì bị kẹt tại kính tủ phía dưới, khó khăn lắm lộ ra một chút bên cạnh mà thôi. Đó là điện thoại. Đây không phải vực cho chúng ta phát điện thoại a? Phỉ Nhi xuất ra điện thoại di động của mình, đối với mặt kính dựng lên một chút. Là La Vệ Thành lưu lại. Trần Cực hơi chút suy tư, lập tức đoán được La Vệ Thành ý đồ. Đầu tiên khả năng không lớn là truyền lại tin tức dùng, bởi vì nhiều nhất bọn hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy một chút bên cạnh, cái này chứng minh La Vệ Thành đang tận lực cẩn tàng điện thoại. Vậy liền chỉ còn lại có mục đích thứ hai, chuyển di lực chú ý ngắm nhìn tấm gương. Giờ này khắc này, Trần Cực hoàn toàn đem chính mình thay vào La Vệ Thành thị giác bên trong. Hắn tại bị Mã Chiêu truy sát, không có cách nào tại cùng một cái địa điểm đợi quá lâu, bởi vì mô cá nguyên nhân Mã Chiêu có thể định vị chính mình. Bởi vậy, chính mình mới sẽ đem điện thoại lưu tại nơi này, phát ra ghi âm hoặc là chu báo, đến kéo dài Mã Chiêu lực chú ý. Sau đó chính mình lại nghĩ biện pháp rời đi. Nhưng mà điện thoại hiện tại là bình phong đen trạng thái. Tắt máy, đằng sau Mã Chiêu liền lập tức định vị đến vị trí của mình, La Vệ Thành trên thân hẳn là có cái cương ép khóa lại người rửa. Trần Cực đột nhiên mở miệng nói, có thể là thanh âm, có thể là hương vị, nhưng nhìn Mã Chiêu ngay lúc đó bộ dáng, hẳn là người trước. Cũng chính là cái này đợt một dạng tồn tại, để Mã Chiêu có thể định vị đến La Vệ Thành. Một thời gian tuyến khác chuyện phát sinh, đã tại Trần Cực trong lòng rõ ràng. Nhưng bây giờ vấn đề là, La Vệ Thành sao có thể tại nửa hoàn cảnh phong bế bên dưới, lại từ Mã Chiêu truy sát bên dưới trốn về đến? Chờ chút. Đột nhiên, Trần Cực trong lòng hơi động, trong đầu hiện ra một cái địa điểm. Một cái vừa lúc có mặt kính địa phương, mà lại rất lớn xác suất La Vệ Thành lại trải qua nơi đó. Chương 577, vực nhị trọng môn không kế hoạch hoàn mỹ. Chương 577, vực nhị trọng môn không kế hoạch hoàn mỹ. Mồ hôi giọt giọt từ La Vệ Thành thái dương trở xuống. Hắn đá một cái bay ra ngoài cửa, miệng lớn thở hổn hển, nhìn chăm chú căn này trống rỗng phòng ốc mù lòa nhà. Nhưng giờ này khắc này, căn phòng này bên trong chỉ một người cũng không có đại hoàng cậu, không có thời kỳ đó mù lòa, chỉ là một tòa như đồng du trong kịch xây mô hình phòng trống. Đây không thể nghi ngờ là bởi vì vực hạn chế, nhưng đối với La Vệ Thành tới nói, cũng không trọng yếu. Hắn hiện tại không cần tìm kiếm bất luận manh mối gì, chỉ cần rời đi. Ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ, cái này hộ phòng con tại lầu 1, từ cửa sổ có thể rõ ràng mà trông thấy cư xá bên ngoài. Xa xa có thể trông thấy một cái dẫn theo đao bóng trắng, hướng phía tòa nhà này đi tới. La Vệ Thành trái tim thình thịch trực nhảy, từ nghĩa trang đến Cẩm Tú Hoa Viên, Mã Chiêu đi theo phía sau hắn một. Mã Chiêu chân bước không nhanh không chậm, nhưng mà La Vệ Thành trong lòng áp lực lại như là mưa to trước không ngừng rành rụm mây đen, càng ngày càng nặng, càng ngày càng mở. Hắn nghĩ tới chính mình trước đó thấy qua một cái video ngắn, một người bị nguyền rủa cả một đời đều muốn bị một cái thìa đuổi theo, gõ đầu của hắn, thẳng đến hắn chết. Lúc đó nhìn thời điểm, La Vệ Thành chỉ cảm thấy hoang đường mà khôi hài. Nhưng hắn hiện tại cũng giống như vậy, chỉ bất qua cái kia thìa biến thành dẫn theo trường đao Mã Chiêu. Hiện nay, hắn rốt cuộc để ý giải loại kia không chết không thôi, không có chút nào lo gì truy sát, khủng bố cỡ nào. Đây chính là lấy được lư hương đại giới. Còn bao lâu? Cưỡng ép bình phục nhịp tim, La Vệ Thành liếc mắt chính mình biểu, hắn còn có thể lại tại nguyên chỗ dừng lại nhiều nhất 2 phút đồng hồ, đằng sau nhất định phải lập tức chuyển di địa điểm. Khóc tang vẫn tại tiếp tục. Giọt giọt nước mắt rơi đến trong ngực hắn trong lư hương, bị sương mù thôn vệ. Cho dù đã lấy được lư hương, nhưng La Vệ Thành hay là không có cách nào thấy rõ ràng phía trên hương, chỉ có thể đánh giá ra đại khái hình dạng. Cùng trước đó một dạng, ba dài một ngắn. Nhưng La Vệ Thành nhíu mày, hắn không biết có phải hay không là ảo giác của mình, hay là ký ức xảy ra vấn đề, mới nhất mọc ra cái này cây thứ tư hương, tựa hồ so lần thứ nhất trông thấy lúc hơi dài một chút. Điểm này rất quỷ dị, bởi vì dưới tình huống bình thường tới nói, hương sẽ chỉ càng đốt càng ngắn. Nhưng cây thứ tư hương lại hoàn toàn vi phạm với định luật vật lý, nghịch hướng sinh trưởng, tựa như một cái cây mầm giống như. Hắn trong cõi u minh cảm giác căn này hương cùng nguyền rủa có mạnh liên quan. Là đến ngược. Chẳng lẽ nói, cây thứ tư hương một khi cùng ba vị trí đầu căn cân bằng, hắn liền sẽ chết? Hay là nói, khi đó hắn có thể rời đi? Nhưng vô luận như thế nào, Hắn hiện tại không có thời gian đi cân nhắc cái này, La Vệ Thành bước nhanh đi hướng phòng vệ sinh, quả nhiên ở nơi đó nhìn thấy một chiếc gương. Cái này nhìn qua chỉ là một mặt phổ thông kính tủ, nhưng theo tấm gương góc độ chuyển đổi, trong kính phản chiếu ra ngoài cửa cảnh tượng, La Vệ Thành trái tim bỗng nhiên hơi nhúc nhích một chút. Hắn có thể ẩn ẩn trông thấy phòng khách một góc, nửa bên bóng người quen thuộc lộ ra, nghiêng nghiêng dựa vào góc tường, chính là Lục Tử. "Lục Tử!" La Vệ Thành hô lớn. Người trong kính ảnh không nhúc nhích. La Vệ Thành chưa hết hy vọng, lại hô hai tiếng, nhưng đều không có kích thích bất kỳ phản ứng nào. Hắn giống như là tại một cái chân không hoàn cảnh kêu gọi ngoại giới bình thường, rõ ràng có thể trông thấy, nhưng thanh âm lại chuyển không đi ra. Thao nhịn không được phát nổ âm thanh nói tục, La Vệ Thành sắc mặt phi thường khó coi, hắn kỳ thật nội tâm đã dự liệu được, nhưng tổng hy vọng có kỳ tích phát sinh. Hắn có thể trông thấy mặt khác tổ người, là bởi vì đối phương cũng là nhập vực giả, nhưng lại không phải Hương Lô tổ người, không cách nào giống hắn cùng Ngô Tuệ lúc trước như thế, có thể trực tiếp giao lưu. Cho nên hiện tại chỉ có thể chờ đợi. Nhưng hắn không có thời gian. Ngoài cửa sổ, Mã Chiêu thân ảnh đã không còn là phương xa một cái điểm nhỏ, hắn đã tiến vào cư xá, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm phòng vệ sinh cửa sổ nhỏ. Dù cho biết Mã Chiêu không dựa vào thị giác định vị, nhưng cùng cái kia đạo án độc ánh mắt đối đầu thời điểm, La Vệ Thành hay là ra đầu tê dại một hồi. Hắn nhất định phải hiện tại liền đi. Nhưng hắn đi những người khác làm sao biết hắn bây giờ đang ở nơi này. Cũng liền tại lúc này, La Vệ Thành bỗng nhiên mò tới điện thoại, trong lòng bỗng nhiên khẽ động. Căn cứ lần trước nguyên rủa, trong thế giới hiện thực người, không chỉ có thể trông thấy thế giới mặt kính bên trong nhập vực giả, cũng có thể trông thấy quỷ. Lần trước là quỷ y tá, lần này chính là Mã Chiêu. Chính hắn cũng không cần thời khắc chờ ở trước gương. Muốn hướng nhân chứng khác minh bạch mình liền tại phụ cận, chỉ cần để bọn hắn trông thấy Mã Chiêu là được rồi. La Vệ Thành trong lòng nhanh chóng sinh ra một cái kế hoạch, cũng không hoàn mỹ, nhưng đã là hiện giai đoạn đối với hắn có lợi nhất. Hắn lập tức mở ra điện thoại, ghi chép vài giây đồng hồ tiếng khóc của chính mình, làm thành tuần hoàn phát ra, cũng đưa điện thoại di động cắm ở kính tủ phía dưới. Lập tức, to lớn tiếng khóc ngay tại trong phòng vệ sinh vang lên, đem La Vệ Thành tự thân phát ra tiếng khóc đều che giấu đi. Điện thoại lượng điện đã rất thấp, không biết còn có thể chống bao lâu. Nhưng ít ra có thể đem Mã Chiêu kéo tại một hồi này, còn có thể để cho mình tái tranh thủ một đoạn chạy trốn thời gian, một hòn đá ném hai chim. Làm xong đây hết thảy đằng sau, La Vệ Thành lại một lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhắm mắt. Mã Chiêu không thấy. Cái này chứng minh hắn đã vây quanh lầu cư dân mặt bên, qua không được mấy chục giây, liền sẽ tiến đến. Không nói hai lời, La Vệ Thành lập tức lao ra cửa, vừa bước vào hành lang, hắn chỉ nghe thấy cách đó không xa, truyền đến trường đao xẹt qua mặt đất ghê răng âm thanh. Đây là toàn bộ đào vong trong quá trình, trừ tại nghĩa trang, Mã Chiêu cách hắn gần nhất một lần. Mà lần này, hắn thậm chí ngay cả chạy trốn ra tòa nhà này cửa ra duy nhất đều bị ngăn chặn. Xoẹt xẹt, giống như là tại từng đao, xẹt qua hắn cấp tốc nhảy lên trái tim bình thường. Bên trái là hai cái thang máy, đều dừng ở trên lầu, La Vệ Thành một giây đều không có do dự, quay người trực tiếp chạy về phía trong thang lầu. Một hơi chạy đến lầu 3, hắn mới ngừng lại được, miệng lớn thở hổn hển. Dù cho đã cách khoảng cách rất xa, hắn y nguyên có thể nghe thấy lầu 1 trong phòng, đinh hai nhức óc tiếng kêu khóc. Mã Chiêu hiện tại đã vào nhà. La Vệ Thành sơ bộ xác nhận tình huống. Trong điện thoại di động ghi âm tại lầu 1 vang lên, Mã Chiêu tiến tòa nhà này liền có thể nghe thấy, mà hắn hiện tại ngay tại mấy tầng trên lầu, dù cho như cũ tại nước nở, nhưng thanh âm dù sao cũng bị tầng lầu cùng bức tường che cản không ít. Kế hoạch của hắn thành công. Nhưng La Vệ Thành trong lòng cũng không có bất luận cái gì buông lòng cảm giác. Bởi vì hắn biết, phương pháp này chỉ là kế hòa bình, lỗ thủng quá nhiều. Đây bất quá là dựa vào Mã Chiêu không cách nào dùng thị giác định vị nhược điểm, lâm thời nghĩ ra được kế hoạch. Đầu tiên chính là điện thoại di động lượng điện vấn đề, điện thoại đã không có vài ô điện không biết có thể chống bao lâu, một khi ghi âm đình chỉ, hoặc là Mã Chiêu đã nhận ra không thích hợp, cái kia một vòng mới truy sát hay là sẽ bắt đầu. La Vệ Thành kéo lấy đã đau đớn đến chết lặng cái chân bị thương, đi trên bậc thang, hướng phía tầng lầu cao hơn đi đến. Hắn hiện tại trước mặt bày biện hai con đường, một, đáp lấy Mã Chiêu bị điện thoại hấp dẫn, từ cửa lớn chạy đi, trở lại ngoại giới thế giới. Cùng lầu cư dân cái này nửa không gian phong bế so ra, ngoại giới hiển nhiên dễ dàng hơn hắn đào vong. Các loại lại một lần nữa kéo dài khoảng cách sau, lại quay trở lại Cẩm Tú Hoa Biên, nếu như hắn vận khí đủ tốt lời nói, Trần Cực bọn hắn ý thức được mình tại tìm kiếm trợ giúp, có lẽ sẽ chờ ở trước gương. Chỉ bất quá, đến lúc này một lần, cần tiêu hao hết không ít thời gian. Túi đầu nhìn về phía trong ngực lư hương, khói trắng lượn lờ, ẩn ẩn có thể trông thấy cây thứ thư hương hình dáng. La Vệ Thành con ngươi có chút rụt lại. Không phải là ảo giác. Cây thứ thư hương lại cao lớn. Ban sơ, nó chỉ có mặt khác ba cây hương một nửa dài, nhưng bây giờ, đã có 3/4 dài như vậy. Đây rốt cuộc ý vị như thế nào? Ban sơ là ba cây hương. Ban sơ, cũng chính là, nô tuệ cùng mình, tại bị quỷ mẫu quấn lên trước đó, La Vệ Thành trái tim đống nhiên là vỗ, chờ chút, hắn một mực không để mắt đến một sự kiện. Ba cây hương đại biểu cái gì? Ba cây hương, ba cái cùng lư hương nguyện rủa có liên quan người. Trực tiếp dẫn đến nguyện bắt đầu, quỷ anh, quỷ mẫu. Câu nguyện giả, chưa bĩ. Mà tại bọn hắn tục nguyện sau cây thứ thư hương mới xuất hiện. Giả thiết một cây nhang đối ứng một cái cùng nguyện rủa người tương quan lời nói, như vậy hiện nay duy nhất trạng thái đang không ngừng biến hóa người. Làng nô tuệ. Khi ý nghĩ này lướt qua La Vệ Thành não hải thời điểm, hắn toàn bộ đầu đều phủ một chút, như bị trọng kích. Nếu thật là lời như vậy, cái kia cây thứ thư hương chiều dài biến hóa, chỉ có thể chứng minh một sự kiện. Ba vị trí đầu cây hương là hoàn chỉnh, bởi vì ba người kia đều đã chết. Mà nô tuệ còn không có. Nhưng cũng chỉ là bây giờ còn không có. Sinh mệnh lực của nàng đang nhanh chóng bị quỷ mẫu cùng quỷ anh chỗ tiêu hao, điểm này đã sớm bị chứng minh, cũng là La Vệ Thành lo lắng như thế muốn đem Lư Hương mang đi ra ngoài nguyên nhân. La Vệ Thành sợ hãi nhìn xem cây kia mơ hồ không rõ, so mặt khác đều ngắn bên trên một đoạn hương. Tuyệt vọng lặng yên trượt bên trên trong lòng của hắn. Bên hai của hắn một trận bù bù, lần thứ nhất cảm thấy cổ họng mình bên trong phát ra khóc tang âm thanh, là chân thực như thế, như vậy trào phúng, giống như là trung tang đang không ngừng gõ vang. Không có thời gian, không có thời gian, không còn có do dự chút nào, La Vệ Thành trong nháy mắt làm xong quyết định, lựa chọn con đường thứ hai. Kéo lấy đau đến đã chết lặng cái chân bị thương, hắn bước qua bậc thang, hướng phía lầu cao nhất đi đến. Tòa nhà này có tầng 30. Hắn muốn đi đến phía trên nhất, tận lực kéo dài khoảng cách, nắm chắc tốt trên lệnh thời gian, đợi đến Mã Chiêu đổi tới sau, lại đi thang máy trở lại lầu 1. Chương 578, vực nhị trọng môn tuyệt cảnh, gặp mặt. Chương 578, vực nhị trọng môn tuyệt cảnh, gặp mặt. Một tầng, hai tầng. Cường độ cao đảo mệnh để La Vệ Thành quần áo đều đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Mồ hôi che kín phía sau lưng, lướt qua hắn huyết nhục lật ra ngoài vết thương, mang đến một trận nói nói. Ngoài cửa sổ đã nhìn không thấy tán cây, trên đường phố tạp âm dần dần mơ hồ, hắn chạy tới tầng 15 tả hữu. La Vệ Thành đầu góc rất loạn. Có thể đi vào lần này được người, chí ít đều đã tiến vào 8 lần vực, tại trước quỷ môn quan đi không biết bao nhiêu lần. Hắn đương nhiên cũng không ngoại lệ. Thân là giả nhập vực giả, hắn sớm đã tại lần lượt trong sự sợ hãi, ma luyện ra cường đại thể năng cùng ý chí lực. Nhưng dù vậy, bây giờ La Vệ Thành, ý nguyên cảm giác được trước nay chưa có tuyệt vọng. Vực buồn nôn nhất cơ chế, chính là khu gian một cột này, không có minh xác độ khó phân chia, chỉ có khó, rất khó, đến gần như vô giải. Thằng đến đi vào trước đó, ai cũng không biết lần này vực, đến cùng sẽ bị phân chia đến cái gì độ khó. Mà bọn hắn chính là hảo chết không chết tại lần thứ 9 vực, liền gặp một cái gần như vô giải khốn cảnh. Túi đầu nhìn về phía trong ngực Lư Hương, cây thứ thư hương vẫn tại u u thiêu đốt lên, La Vệ Thành ánh mắt lóe lên một tia mỏi mệt. Có lẽ là lý trí phỏng đoán, có lẽ là bản năng. Trong lòng của hắn, từ từ thăng ra một loại tuyệt vọng dự cảm. Vô giải sao? La Vệ Thành làm đến lên ra bờ môi, nhẹ nhàng giật giật. Cây thứ thư hương như cũ tại trong sương khói lờ mờ, mơ hồ không rõ, nhưng hắn trong lòng dự cảm lại trở nên càng thêm rõ ràng. Sau đó, giống như là bị chính hắn tay gạt đi bình thường, hóa thành Ngô Tuệ đá lấy cục đá thân ảnh. La Vệ Thành thở dài, ngắn ngủi trong trầm mặc, hắn nghe thấy cả tòa lâu tiến tĩnh im lặng, chỉ có hắn bi thương nức nở. Mấy giây sau, một trận nhỏ không thể thấy đâm này âm thanh từ rất xa dưới lầu truyền đến. Điện thoại tắt máy. Thời gian so với hắn nghĩ còn muốn ngắn a. Vô luận là ai, Trần Cực, Phỉ Nhi, Lục Tử, các ngươi nhìn thấy Mã Chiêu sao? Nếu như nhìn thấy, xin mời nhất định phải biết, ta ở chỗ này. Chờ ta. La Vệ Thành nhịp tim dần dần tăng tốc, nhưng hắn bộ pháp lại ngược lại chậm lại. Một là hắn thể lực đã không cách nào lại chèo chống. Hai là, đây là một con mèo bắt chuột trò chơi, mấu chốt ngay tại ở khoảng cách kém cùng chênh lệch thời gian. Vì tranh thủ càng nhiều từ thang máy sau khi rời khỏi đây, cùng những người khác câu thông thời gian, hắn nhất định phải tận khả năng đem Mã Chiêu hướng tầng lầu cao hơn mang. Liên giống với, nếu như hắn đi thang máy đến một tầng thời điểm, Mã Chiêu chỉ ở lầu 5, như vậy đối phương rất dễ dàng liền có thể trở về. Căn cứ lúc trước hắn quan sát, Mã Chiêu tốc độ, dưới trạng thái lý tưởng hẳn là xoẹt xẹt. La Vệ Thành toàn thân tê dần, nghe thấy trận kia mũi dao xẹt qua mặt đất vù vù âm thanh, không có bất kỳ cái gì báo trước, tần suất đột nhiên tăng nhanh. Cùng lúc đó, một trận hắn chưa từng có nghe thấy qua tiếng kêu khóc, mang theo thống khổ cực độ cùng nổi giận, dưới lầu vang lên. Cái kia thậm chí đều không phải là khóc tang, mà càng giống một cái đã mất đi con non dã thú, mất đi tất cả lý trí sau, đối với báo thủ đối tượng gào thét. Thậm chí không còn kịp suy tư nữa vì cái gì, La Vệ Thành bản năng cầu sinh lúc này tiếp quản thân thể, chờ hắn trở lại ý thức lúc đến, mình đã hướng phía trước chạy mấy dài bậc thang. Đầu óc của hắn trống rỗng, kế hoạch bị toàn bộ xáo trộn, chỉ biết là một sự kiện, Mã Chiêu tới. Tốc độ cực nhanh. Trong thang lầu đặc thù cấu tạo, để hắn cho dù cách nhiều như vậy tầng lầu, cũng có thể rõ ràng nghe thấy Mã Chiêu tiếng bước chân, lại nhanh lại nặng, tại trong thang lầu tiếng vọng, vù vù, bành, bành, bành. Nặng nề mà đập lấy La Vệ Thành trái tim. Hắn cũng không dám lại dừng lại, thở hổn hển hành hương lầu chạy đi. Cuối cùng 3 tầng. La Vệ Thành miệng há lớn khóc giống, con mắt đau nhức không gì sánh được. Một tầng. Cả lầu bậc thang ở giữa, quanh quần Mã Chiêu gào khóc, lẩm bẩm hai cái La Vệ Thành chưa từng nghe qua danh tự. Tầng cao nhất, La Vệ Thành thở một hơi thật dài, đột nhiên phá tan cửa, trong lòng đột nhiên buông lỏng. Nữ thần may mắn không gì sánh được chiếu cố hắn, thang máy vừa vặn dừng ở 26 lầu. Hắn một trưởng vỗ hướng phía dưới lầu cái nút, nhìn xem phía trên số lượng không ngừng nhảy lên, trái tim thình thịch chực nhảy. Tỉnh táo, Mã Chiêu coi như tốc độ biến nhanh, hiện tại cũng không cách nào thuấn di. La Vệ Thành đã biết rõ ràng, Mã Chiêu không có thuấn di năng lực này, trước đó thuấn di, nói đúng ra là soát tân đi ra. Một khi truy sát bắt đầu, đối phương là không có năng lực này hẳn không có đi. Leng keng, cửa thang máy thanh âm phá vỡ La Vệ Thành suy nghĩ, cũng cho trong hành lang kêu khóc ngắn ngủi ớn yên lặng quá. La Vệ Thành một cước bước vào thang máy, một giây sau chỉ nghe thấy liên miên không dứt ken ken âm thanh, giống như là trường đao tại lấy phi tốc thổi qua mặt đất. Hắn toàn thân lên một lớp da gà, nhưng cửa thang máy cũng rốt cục khép kín, số lượng nhảy lên. Thang máy mang theo La Vệ Thành chiều lầu một hàng đi. Ta thao La Vệ Thành trái tim còn tại cuộn loạn, vô lực dựa vào tại bên tường, trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Đây không phải trên tâm lý khủng bố, mà là nhân loại tại tự thân thụ thường bất lực nhất trạng thái, lại bị truy sát lúc sinh ra khủng hoảng. Giờ này khắc này, hắn mới chú ý tới, trong thang máy cũng có tấm gương. Phản chiếu lấy một cái quần áo rách rưới, sắc mặt trắng bệnh bóng người, khéo rút trên cánh tay là một đạo màu xanh tím thủ ấn, trên mặt tất cả đều là nước mắt, phía sau lưng một đạo vết thương sâu tới xương. Nhìn qua trong gương chật vật không chịu nổi chính mình, La Vệ Thành trong lúc nhất thời dường như đã có mấy lời. Cũng liền tại lúc này, hắn mới thật ý thức được trạng thái của mình có bao nhiêu kém. Vừa mới hết thảy phát sinh quá nhanh. Đương nhiên, La Vệ Thành dùng mình một cái, nghĩ đến một sự kiện, Mã Chiêu có thể hay không tại nào đó lầu một nhấn nút thang máy, trực tiếp tiến đến. Nhưng hắn rất nhanh lại đem ý nghĩ này bỏ đi, bởi vì Mã Chiêu minh hiển đã đánh mất lý trí, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, lúc trước hắn chỗ sơ hở kia chồng chất kế hoạch mới lấy thực hành. Nếu như Mã Chiêu còn có thể suy nghĩ, hẳn là đã sớm đi thang máy đem hắn ngăn cản. Đem ý nghĩ này buông xuống, hiện tại vấn đề là làm sao đem Lư Hương mang đưa ra ngoài. La Vệ Thành nhìn chăm chú mặt kính, nguyên rủa này vấn đề lớn nhất chính là bị Mã Chiêu truy sát, lại hiện tại vực còn không có cho ra bất luận cái gì tống xuất hương lô manh mối. Khó như vậy điểm rất có thể không ở chỗ này, thậm chí ngoài ý liệu đơn giản. Tưởng tượng mặt kính là một đạo mặt nước, phía trên là ngày, phía dưới là sông, truyền lại chính là đem Lư Hương chìm xuống. Cũng liền tại La Vệ Thành suy tư thời điểm, đột nhiên, bang, toàn bộ thang máy đột nhiên lung lay một chút. La Vệ Thành trong lòng lột bột một tiếng, một giây sau, hắn cũng cảm giác được một loại mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác, thang máy ngừng. Nhưng không phải loại kia bình thường dừng ở nào đó lầu một trạng thái, mà là tại cao tốc chuyến về thời điểm, bị thứ gì cưỡng ép cản lại. Thông qua mặt kính, La Vệ Thành sợ hãi trông thấy phía trên số lượng kẹt tại 19-20 ở giữa. Sau đó, hắn nghe thấy một tiếng để cho người ta ghê răng tiếng kim loại. Cửa thang máy bị thứ gì từ bên ngoài đẩy ra một đạo khe hở, một nửa đen, một nửa trắng. Mã Chiêu xác thực không có lý trí, nhưng hắn còn có bản năng. Cùng đồ tang đối với hắn trạng thái thân thể và mèo, cùng cho dù La Vệ Thành đang di động, cũng có thể định vị đến vị trí hắn cường đại thính lực. Vi thiết tiếng kêu khóc lại lần nữa tràn tiến trong thang máy. La Vệ Thành sợ hãi nhìn qua trong mặt kính, cái kia đạo dần dần biến rộng trong khe hở, một đôi con mắt màu đỏ tươi trâu lộ ra, nhìn chăm chú phía sau lưng của mình. Ô, nước mắt từ cặp kia đoán độc trong mắt không ngừng trượt xuống, nương theo lấy một cỗ tràn ngập hận ý, để cho người ta ra đầu tê dại mình rủa, Trương Vĩ ngươi đang chết. La Vệ Thành trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo, không có cách nào. Thao, hắn đoán không được bất luận kẻ nào. Từ ngoại giới, bị buộc đến lầu cư dân, lại bị buộc đến cái này hoàn toàn không gian bịt kín bên trong. Hết thể chỉ vì La Vệ Thành lựa chọn đầu kia càng thêm mạo hiểm đường. Cùng một cái khắp nơi đều là lỗ thủng, nhưng cũng là hắn không thể không dùng kế hoạch. Nhưng hắn chỉ là muốn tại Ngô Tuệ trước khi chết, đem Lư Hương đưa ra ngoài a. La Vệ Thành hốc mắt đế ẩm sưng, biểu lộ mang theo tuyệt vọng bi thương, nhưng khóe miệng lại kéo ra một cái tự rêu mà đắng chắc cười. Nhưng mà, đúng lúc này, hắn bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, con người có chút co rụt lại. Xuyên thấu qua tấm gương, hắn bỗng nhiên trông thấy, thang máy ấn phím lóe lên một cái, trong nháy mắt nhảy tới lầu 1. Làm sao có thể? La Vệ Thành bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy nhưng vẫn là Mã Chiêu tràn ngập ác ý mặt, hắn lập tức liền muốn chui vào. Mà thang máy cũng còn tại 19-20 lâu ở giữa. Nhưng vì cái gì trong gương số lượng lại thay đổi, chờ chút. La Vệ Thành con mắt bỗng nhiên sáng lên, lập tức xoay người, nhìn về phía tấm gương. Hắn đoán không lầm. Nơi này không phải một mình hắn. Hai cái nhẹ nhàng người giấy, tại một thế giới khác, bước vào thang máy. Một cái kim đồng, một cái ngọc nữ. Chân cực, Phỉ Nhi. Chương 579, vực nhị trọng môn La Vệ Thành lựa chọn chương 579. Vực nhị trọng môn La Vệ Thành lựa chọn ngay tại La Vệ Thành trông thấy người giấy một khắc này, ba đôi con mắt đối mặt, hai cái người giấy thân hình khẽ động, trôi giặt đến trước gương. Cách một đạo mặt kính, người giấy im lặng gõ đánh lấy pha lê, Trần Cực cùng Phỉ Nhi cũng tương tự gặp được La Vệ Thành. Cùng phía sau hắn, thang máy bị cậy mở trong khe hở, Mã Chiêu tràn ngập sát ý mặt. La Vệ Thành nỗi lòng cuộn cuộn, kế hoạch của hắn thế mà thành công. Sáu người tại cùng một cái lầu cư dân, lại lẫn nhau nhìn không thấy, cũng không nghe thấy. Mà khác nhập vực giả bọn họ đầu mối duy nhất, có lẽ chính là nhìn thấy Mã Chiêu, từ một điểm này suy đoán ra đến. Mình tại bị Mã Chiêu truy sát, vì theo ý thức được chính mình cũng tại trong tòa nhà này. Càng là tại cái kia trong thời gian thật ngắn, xác định sự thật này, thậm chí chủ động tìm kiếm mình. Từ một khắc này bắt đầu, La Vệ Thành nguyền rủa, liền không lại chỉ có một mình hắn đến riêng. Xoẹt xẹt, cửa thang máy còn tại bị khiêu động, xuyên thấu qua mặt kính, La Vệ Thành tủng nhưng xem gặp, Mã Chiêu đã ngạnh sinh sinh chui vào một cánh tay. Cặp kia mất lý trí trong mắt, lộ ra nồng đậm hận ý, như là băng truy một dạng đâm vào La Vệ Thành phía sau lưng, để hắn lưng phát lạnh. Hắn không còn có mảy may do dự, đột nhiên hướng phía trước vọt tới, tay liền vươn hướng lạnh như băng mặt kính. Nhưng mà bàn tay của hắn không có bị ngăn trở, mà là giống ngắn ngủi mà sa vào chất keo bên trong, trệ ở một giây, sau đó, cặp mắt của hắn bỗng nhiên trợ to, tận mắt nhìn thấy chính mình toàn bộ tay phải tan vào trong gương. Thật giống như đưa tay luồn vào mặt hồ, chỉ bất quá dưới hồ là hiện thực. Đầu ngón tay đụng phải cái gì nhẹ nhàng đồ vật, mà cùng lúc đó, tấm gương đối diện Trần Cực, bỗng nhiên túi đầu nhìn về phía mình ngực. Nơi đó trống rỗng nhiều hơn một bàn tay, chính đâm Trần Cực giấy lam áo khoác ngoài. La Vệ Thành đoán đúng. Trở lại hiện thực chỉ đơn giản như vậy. Khi hắn cùng mặt khác nhập vực giả đồng thời nhìn về phía cùng một cái gương lúc, kết nối hai thế giới cửa liền sẽ mở ra, để hắn có thể trở về trong hiện thực. Trong thế giới hiện thực, Trần Cực nhất nắm chắc La Vệ Thành tay, đem hắn toàn bộ cánh tay ra bên ngoài kéo một phát. Lục Tử cùng Bạch Thiếu Hoa cũng từ mù lòa trong nhà bỏ ra, nhìn thấy trong kính một màn kinh khủng, không khỏi con ngươi co rụt lại. Một đoạn kia, cửa thang máy tại ngắn ngủi trong mấy giây bị vịn cần mở, một thanh trường đao đã chém vào, cách La Vệ Thành chỉ cách một chút. Nhưng La Vệ Thành đồng thời nửa chân đạp đến tiến vào trong kính. Đây cũng là Trần Cực hồi lâu đến nay lần thứ nhất trông thấy hắn đầu kia bị dị dạng hài nhi cắn qua bắp chân, cơ bắp đều đã biến thành màu đen, vết thương vô cùng thê thảm. Ai cũng không biết hắn là thế nào đỉnh lấy cái chân bị thương này chạy trốn lâu như vậy. Đùi phải, nửa người trên. Ngay sau đó, chính là La Vệ Thành trắng bệnh chật vật mặt, thò vào trong hiện thực. Nhưng không biết vì cái gì, ngay tại hắn sắp hoàn toàn vượt qua về hiện thực thời điểm, hắn lưu tại tấm gương đầu kia cánh tay trái, lấy một loại kỳ quái tư thế bốn lượn lấy. Cũng không phải là nguyên cả cánh tay một chút vươn ra, mà là dẫn đầu đưa ra lư hương, tựa như là muốn xác nhận chuyện gì một dạng. Nhìn qua La Vệ Thành cách mình chỉ có vài cm mặt, Trần Cực trong lòng đỗng nhiên lộ bộ một tiếng. Tầm mắt của hắn từ đối phương buông xuống trên ánh mắt, chậm rãi chuyển qua hậu phương trong kính. Ngay tại La Vệ Thành bên chân, là một tôn rơi xuống trên mặt đất lư hương. Miểu miểu trong xương trắng, ba dài một ngắn bốn cái hương, nhìn không rõ ràng. Chờ chút, bốn cái. Trần Cực, một trận thanh âm khàn khàn ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Giúp ta một việc, ta không có cách nào đem lư hương mang đi ra ngoài tất cả mọi người nhìn thấy tình cảnh vừa nãy, tận mắt nhìn đến lư hương chống đỡ tại trên mặt kính, nhưng không có thật tan vào trong hiện thực. Hắn nói không phải lư hương không có cách nào mang đi ra ngoài, mà là ta không có cách nào đem lư hương mang đi ra ngoài. Trần Cực tại trong một giây bắt lấy trọng điểm, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem La Vệ Thành lúc đầu đã tiến vào hiện thực nửa người, chậm rãi lui về sau đi. Cầm cái này. La Vệ Thành. Trần Cực cùng Phỉ Nhi thanh âm gần như đồng thời vang lên. Phỉ Nhi không thấy rõ ràng lư hương, vô ý thức ở giữa, đưa tay sắp bắt được La Vệ Thành. Bởi vì trong thế giới trong kính, cửa thang máy bị kéo ra một điểm cuối cùng khe hở. Mã Chiêu chính cúi người, âm trầm nhìn chằm chằm La Vệ Thành bóng lưng. Mà đổi thành một bên, Trần Cực tốc độ tay nhanh chóng, đem chết thay pháp nhét vào La Vệ Thành trong tay. Nhưng bọn hắn không ai thành công. Cho dù La Vệ Thành chăm chú nắm chặt tấm thẻ kia, nhưng khi tay của hắn trở lại trong kính một sát na, chết thay pháp hay là cùng trước đó lư hương mở dạng, rơi đến trên mặt đất. Mà La Vệ Thành mặt nghiêng nghiêng, không để cho Phỉ Nhi bắt lấy chính mình, thanh âm khàn khàn mà bất đắc dĩ, đi tìm Ngô Tuệ nếu như cây thứ tư hương cùng phía trước ba cây một dạng cao, nàng liền an toàn. Không có cách nào, không, giải. Câu nói này còn chưa nói xong, hắn liền hoàn toàn về tới thế giới trong kính. Một chữ cuối cùng hay là không có truyền đến những người khác trong lỗ tai. Nhưng tất cả mọi người đều hiểu La Vệ Thành ý tứ. Thời gian phảng phất bị thả chậm, mà ở hiện thực cũng chỉ là đi qua ngắn ngủi mấy giây, Mã Chiêu nặng nề mà nhảy vào trong thang máy. La Vệ Thành cũng tại trong nháy mắt đó, nhặt lên trên đất lư hương, hướng ngoài kính hiện thực ném đi. Lần này, tấm gương không còn là trở ngại. Lư hương tơ lụa tan vào trong mặt gương đầu, bị Phỉ Nhi một thanh tiếp được. Nhưng không có người chú ý lư hương, mà là hai mắt đột nhiên trợ to, nhìn xem La Vệ Thành túi thấp đầu, lộ ra một bạc cổ, giống như là một cái chờ lấy bị hố gà mở dạng, không lúc đích. Phía sau hắn, một thân màu trắng Mã Chiêu ngồi thẳng lên, trong tay dẫn theo dính máu trường đao. Ngay sau đó, tấm gương đột nhiên lóe lên một cái. Trần Cự thấy hoa mắt, khôi phục lại lúc, vô luận là La Vệ Thành hay là đồ tang quỷ Mã Chiêu, tất cả đều vô tung vô ảnh. Thang máy trong gương, phản xạ chỉ có mấy người bọn hắn. Cách khói trắng, Trần Cực trầm mặc nhìn chằm chằm thang máy màn hình, đã từ 19:20 nhảy trở về một lâu. Hai thế giới cửa lớn triệt để đóng lại. La Vệ Thành lưu tại trong gương. Sinh tử không rõ, là thập vì cái gì? Lục Tử môi khô giáo giật giật. Hắn không thể lý giải. Nói đúng ra, là đây hết thảy phát sinh quá nhanh không chỉ là hắn, cơ hồ tất cả mọi người không có kịp phản ứng. Đám người nhìn thấy, chính là La Vệ Thành lúc đầu đã ra tới, lại lui ra ngoài, mà lư hương tại lần thứ hai nếm thử bên trong, lại bị thành công ném ra ngoài. Bởi vì Trần Cực nhất thời nói không nên lời. Hắn dừng một chút, nhặt lên chết thay pháp, mới phun ra hai chữ, vô giải. Tựa như La Vệ Thành nói một dạng. Nhìn qua tôn kia đen như mực lư hương, cây thứ tư hương vẫn đang chậm rãi thiêu đốt, Trần Cực trong lòng giống như là bao phủ một tầng mây đen. Lư hương nguyên bản chỉ có ba cây hương. Hắn tận lực đơn giản giải thích nói, nhưng hoàn toàn thể hẳn là bốn cái. Ba vị trí đầu cái hắn biết đại khái đại biểu cái gì, nhưng Trần Cực hiện tại không muốn nghĩ, bởi vì đó cũng không trọng yếu. Trọng yếu vâng. Chỉ cần La Vệ Thành đi ra, hắn liền không khả năng mang ra lư hương, nếu không phải là hắn lưu tại bên trong, nếu không phải là lư hương lưu tại bên trong, không có tuyển hạng thứ hai. Bởi vì cây thứ tư hương vô luận như thế nào đều đã tồn tại. Lư hương tất nhiên sẽ lấy đi một người, không phải Ngô Tuệ, chính là La Vệ Thành. Mà La Vệ Thành bình an mang theo lư hương ra ngoài, liền mang ý nghĩa hắn cùng Ngô Tuệ đều có thể sống sót, lư hương không có khả năng cho phép chuyện như vậy phát sinh. Ngô Tuệ an toàn đằng sau, cây thứ tư hương liền sẽ cân bằng, bởi vì đến lúc đó, nén hương kia đã đại biểu không phải Ngô Tuệ, mà là La Vệ Thành. Hắn sẽ thay mặt chính mình đồng đội, tiếp nhận phần này mượn rùa. Trong đầu không ngừng hiện lên La Vệ Thành né tránh Phỉ Nhi tay một màn kia, Trần Cực trầm mặc mấy giây, đè xuống trong lòng cái kia tia vô lực. La Vệ Thành rất rõ ràng điểm này, đây là lựa chọn của chính hắn. Hắn xoay người, bước nhanh hướng phía thang máy đi ra ngoài. "Đi." Trần Cực nói, giống như là tại thuật lại La Vệ Thành câu nói sau cùng, "Đi tìm Ngô Tuệ." Chương 580, vực nhị trọng môn thu nhận quỷ anh chương 580, vực nhị trọng môn thu nhận quỷ anh lão la, ngươi cũng quá cứng nhắc. Cục đá bị đá qua một bên, cục cục. Coi như ta cầu ước nguyện không được a. Bước chân nhẹ nhàng hướng phía trước bước đi, cục cục. Người ưa thích liền tốt. Nam nhân bất đắc dĩ cười một tiếng. Bất quá, Tuệ Tuệ, ngươi khẳng định muốn tại trong cánh cửa này cầu nguyện sao? Cầu nguyện? Nô Tuệ cả người nổi da gà lên, tranh thủ thời gian lắc đầu. Không cho phép loạn lập phờ lạc. Đi trước mai tăng cửa hàng đi mặt khác đội ngũ đều nhanh đến. Nói xong, nàng phối hợp đi về phía trước, cầu cầu. Bốn phía ánh nắng giống như là bị một tầng rèm cửa bao trùm, mang theo mơ hồ vầng sáng, chiếu làn da của nàng một trận nóng rực. Mấy bước đằng sau, Nàng đỗng nhiên dừng bước. Nam nhân không có trả lời nàng. Nam nhân khe khẽ thở dài. Lao la. Nô Tuệ Dương nhướng mày, mũi chân điểm nhẹ chạm đất, cộc cộc. Ngày bỗng nhiên âm. Ánh nắng tựa hồ không muốn lại chiếu vào trên người nàng, tựa như là đi vào một gian trong nhà xác, cộc cộc, làn da của nàng đỗng nhiên nổi lên một trận ý lạnh. Sau lưng hô hấp càng ngày càng nặng. Hô. Dần dần rõ ràng, dần dần tới gần. Hô. Hông hộc. Tại ngắn ngủi trong mấy giây, biến thành loại kia chỉ có tại sắp chết nhân thân bên trên mới có thể nghe thấy gấp rút tiếng thở dốc. Hô, hô, hô. Hàng ý chậm rãi rót vào Ngô Tuệ cốt tủy, đầu não một trận choáng váng, thật giống như tại nguyên chỗ xoay quanh mở dạng, cộc cộc, cộc cộc. Thế nhưng là nàng cước căn bản không nhúc nhích một chút, nhưng cộc cộc âm thanh còn tại tiếp tục. Ai thanh âm? Lao la thế nào? Còn có, cái kia thảm liệt tiếng thở dốc tiếng càng ngày càng lớn, thậm chí gần sát phía sau lưng của mình, thật giống như có ai bám vào trên người mình, tại bên tai nàng sợ hãi thở hào hẹn. Hô. Trong đầu chuyển qua mấy cái mơ hồ ấn tượng, Chư Vĩ, Quý Anh, sau lưng mấy trăm mét thẩm mỹ viện Ngô Tuệ cắn răng, đột nhiên bỗng nhiên xoay người. Lao la, con ngươi của nàng trong nháy mắt co vào. Cái gì cũng không có, ai cũng không tại. Bao quát La Vệ Thành. Một giây sau, nàng lại một lần nghe thấy được trận kia hút không khí âm thanh. Khó nghe hơn, gấp hơn, càng sợ hơn. Cũng cách thêm gần. Gần đến Ngô Tuệ đủ để nghe rõ, thanh âm này không phải từ trên lưng của nàng truyền đến mà giống như là biển động mở dạng, từ xa mà đến gần, cuối cùng cùng với nàng hoàn toàn dung nhập một thể. Gần đến nàng rốt cục ý thức được, từ đầu đến cuối, cái kia khủng hoảng tiếng thở dốc đều là chính nàng phát ra tới. Hô, Nô Tuệ mí mắt điên cuồng run rẩy, toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, đột nhiên một chút thanh tỉnh, về tới hiện thực. Trước đó phát sinh hết thể giống như nước thủy triều tràn vào trong đầu, không, cách vừa mới đoạn kia đối thoại đã sớm đi qua mấy chục tiếng. Đó là mộng. Có thể trong lòng của nàng vì cái gì như thế sợ sệt? Nàng tại sao phải mơ tới La Vệ Thành? Một loại mãnh liệt sợ hãi để lòng của nàng trong nháy mắt níu chặt, cùng lúc đó, nàng cảm giác được trên cánh tay đứt súng, sền sệt. Trên da lãnh ý cũng không tán đi. Cộc cộc. Nàng hiện tại ở đâu? Ý thức đã tiếp cận mơ hồ, toàn thân đau nhức kịch liệt không gì sánh được, Nô Tuệ cưỡng ép dựa vào ý chí của mình, hai mắt chậm rãi mở ra một đường nhỏ. Nàng nhìn thấy sàn nhà, quen thuộc sàn nhà gỗ. Đây là mai táng cửa hàng. Chính mình trước đó không phải tại Lạn Vĩ lâu bên trong à? Lạn Vĩ lâu, lão la, Phùng Dao, còn có Quỷ Mẫu. Cộc cộc. Nô Tuệ hai mắt bỗng nhiên trợ to, cùng thời khắc đó, nàng bỗng nhiên trông thấy phía dưới sàn nhà đang di động, không đúng, là chính nàng đang di động, trên trần nhà di động. Mà cái kia một mực tại nàng trong ngộng, tại trong hiện thực quanh quẩn không đi cộc cộc âm thanh. Nô Tuệ chậm lụt quay đầu, nhìn xem sau lưng của mình, hai cái màu xanh tím cánh tay đảo trên trần nhà, không có hướng phía trước di động một chút, móng tay liền phát ra nhẹ nhàng cộc cộc âm thanh. Giác quan rốt cục đuổi theo ý thức, mãnh liệt quặn đau lập tức đâm vào đầu góc của nàng, để Nô Tuệ rốt cục ý thức được. Quỷ mẫu tại trong cơ thể nàng, một đường mang theo nàng, từ Lạn Bí lâu leo về mai táng cửa hàng. Vừa mới trong ngộng nhiệt độ đột nhiên biến hóa, chính là nàng bị từ ngoài phòng dẫn tới trong tiệm. Nhưng vì cái gì, không đợi Nô Tuệ biết rõ ràng, tầm mắt của nàng đỗng nhiên ngưng kết. Cửa nhà kho, một cái đầu bên trên che vải thân ảnh nhẹ nhàng run rẩy một chút. Dù cho thấy không rõ mặt, Nô Tuệ y nguyên từ người kia thân hình bên trong nhận ra, đó là Phùng Dao. Nàng làm sao lại tại cái này? Không có khả năng, lão la không phải đem nàng cứu đi sao? Bùng một tiếng, trên cánh tay dính dính xúc cảm, đột nhiên biến mất nguyên bản trèo tại Nô Tuệ trên cánh tay kẻ dị dạng, rơi ở trên mặt đất. Nó muốn đi tìm Phùng Dao. Đúng rồi, Phùng Dao cũng bị chọn chúng trở thành mẫu thể, bởi vì chính mình sắp chết, cung cấp không được nhiều như vậy chất dinh dưỡng. Phùng Nô Tuệ bờ môi ngọ ngoại, muốn nhắc nhở Phùng Dao, nhưng nàng cũng họng quá mức làm câm, chỉ tràn ra một trận nhỏ không thể thấy thở dài. Phùng Dao tựa hồ không có nghe thấy, nàng không biết đang làm cái gì, cúi đầu, quỳ gối trước cửa kho hàng, đưa lưng về phía Nô Tuệ. Quỷ Anh từng bước một bỏ qua. Nô Tuệ nguyên bản đã suy yếu nhịp tim, lại lần nữa tăng tốc, lòng nóng như lửa đốt. Nàng ý đồ thao túng thân thể của mình, nhưng nàng điểm lấy sức tất cả phía sau quỷ mẫu tứ chi bên trên, tự thân tựa như một bộ khôi lỗi bình thường, hoàn toàn không động được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn dị dạng Hải Nhi chậm rãi tiếp cận Phùng Dao phía sau. 2 mét, 1 mét. Phùng Dao thân thể tựa hồ cảm thấy hàn ý, đột nhiên có rúm lại một chút, nhưng đã không có ý nghĩa. Nô Tuệ hai mắt đột nhiên ảm đạm, khoảng cách gần như thế, Phùng Dao không thể nào đào tẩu. Đều do chính mình, đem Quỷ Mẫu anh dẫn tới mai táng cửa hàng. Quỷ Anh cùng mẫu thân nó một dạng phát tím cánh tay, lặng yên vươn hướng Phùng Dao phía sau lưng. Bành! Một tiếng trong hưởng, đột nhiên vang vọng toàn bộ mai táng cửa hàng. Phùng Dao đột nhiên không hề có điểm báo trước hướng đánh ra trước đi, một chút đem cửa kho hàng phá tan. Nương theo lấy cái này âm thanh trong hưởng, Nô Tuệ mắt tối sầm lại, một nửa thân thể giống như là con rơi mở dạng, đột nhiên treo ngược tại không trung. Nàng cái bụng đột nhiên lồi ra tới một khối, chống làn da gần như trong suốt, hiện ra một viên đầu hình dáng. Quỷ mẫu tựa hồ đã nhận ra cái gì, ý đồ rời đi Ngô Tuệ thân thể. Khi nàng phá bụng mà ra một khắc này, cũng chính là Ngô Tuệ tử vong thời điểm. Cùng lúc đó, một bàn tay đại lực đem Phùng Dao kéo vào trong kho hàng, mà đổi thành một bàn tay nhanh chóng từ trong kho hàng đưa ra ngoài, đem một tôn đen như mực lư hương nhét vào Quỷ Anh trong tay. Thời gian tựa hồ đang giờ khắc này đình chỉ lưu động. Vô luận là Quỷ Anh hay là xuyên thấu qua làn da, biểu lộ dữ tợn quỷ mẫu, tất cả đều dừng lại. Làm sao? Ngơ ngơ ngác ngác ở giữa, Nô Tuệ trông thấy mấy cỗ thân ảnh từ trong kho hàng bỏ ra. Đó là Phỉ Nhi, Trần Cực bọn hắn. Đây là kế hoạch của bọn hắn. Vì cứu mình, mai phục tại nơi này, dùng Phùng Dao làm mồi nhử. Cho nên, quỷ mẫu mới có thể đột nhiên lại lần nữa trở về mai táng cửa hàng. Thế nhưng là bọn hắn làm sao cầm tới lư hương, đây không phải là tại trong thế giới trong kính sao? Chờ chút, lao la đâu? Vì cái gì sắc mặt của bọn hắn đều khó coi như vậy? Ô hoa, một trận chói hai tiếng khóc nỉ non đột nhiên phá bỡ Ngô Tuệ suy nghĩ, nàng tập trung nhìn vào, chỉ thấy được kẻ dị dạng chẳng biết lúc nào đã nửa người lâm vào tàn hương bên trong, tựa như bị cắt chạy thôn vẹn một dạng. Nó nhìn chằm chằm Trần Cực mấy người, trong mắt là không che giấu được oán độc, nhưng cái này không cách nào ngăn cản thân thể của nó bị một chút xíu nuốt vào đi, thẳng đến cuối cùng một tiết ngón tay cũng chui vào tàn hương bên trong. Cũng liền tại thời khắc này, Ngô Tuệ thân thể bỗng nhiên chậm nhẹ, bỗng nhiên hướng xuống rơi xuống, bị Phỉ Nhi một thanh tiếp được. Kẻ dị dạng trở lại lư hương đằng sau, nó mang ra quỷ mẫu cũng cùng nhau biến mất. Nhưng không có người chú ý điểm này, mà là đồng loạt nhìn xem trên lư hương vương bị bạch tiên bao phủ cái kia mấy cây hương. Hương hết thảy phát sinh quá nhanh, Ngô Tuệ vô ý thức đi theo đám người nhìn lại. 1, 2, 3, 4, ở đâu ra cây thứ tư hương? Không đợi Ngô Tuệ hỏi thăm, nàng đã nhìn thấy cây kia thấp một đoạn hương nhanh chóng tan rã tại trong không khí. Một giây sau, từ tàn hương bên trong đột nhiên lại vươn một cây nhìn không rõ ràng hương, so vừa rồi một cây kia cao hơn, càng hoàn chỉnh cùng mặt khác ba cây cân bằng, lặng lặng tiêu đốt. Đốt hương tràn ra một sợi nặng nề bạch điên, em ái trôi hướng Ngô Tuệ bên người. Chú, Hương Lô Tổ có giải chương 581, vượt nhị trọng môn chưa hẳn tử vong chương 581, vượt nhị trọng môn chưa hẳn tử vong. Nếu như cây thứ thư hương cùng phía trước ba cây một dạng cao, nàng liền an toàn. Nhìn qua bạch điên bên trong lờ mờ cây thứ thư hương, Trần Cực trong đầu lần nữa hiện ra La Vệ Thành câu nói sau cùng. Hắn phức tạp nhìn về phía Ngô Tuệ, nương theo lấy đại biểu nàng nén hương kia tiêu tán, nàng bị quỷ mâu anh hấp thu sinh mệnh lực ngay tại một chút xíu khôi phục. Nhưng Ngô Tuệ sắc mặt thậm chí càng trắng hơn. Mới xuất hiện cây thứ thư hương, cùng vắng mặt La Vệ Thành, cả hai tăng theo cấp số cộng, đại biểu cho cái gì không cần nói cũng biết. Già La Vệ Thành đâu? Tại một thế giới khác. Phùng Giao rất nhỏ giọng trả lời Ngô Tuệ vấn đề. Hắn chết. Ngô Tuệ cơ hồ là dùng một loại bình tĩnh đến bặn bẹo ngữ khí trần thuật đạo. Phùng Giao trầm mặc, bởi vì hết thảy đều đã chứng minh La Vệ Thành 99 khả năng đã chết. Dù cho không có thấy tận mắt đến hắn bị mã chiêu chém đầu, nhưng ở loại kia bị kín hoàn cảnh bên dưới, đồng thời La Vệ Thành còn thân chịu trọng thương, hắn cơ hồ không có bất kỳ khả năng gì có thể chạy đi. Giả thiết Trần Cực tấm thẻ kia quỷ vật có thể đưa vào đi, nói không chừng còn có một tia sinh cơ, nhưng sự thật đã chứng minh, có thể rời đi thế giới kia chỉ có lư hương. Nhưng mà đúng vào lúc này, Trần Cực trần chờ thanh âm chợt vang lên, cũng không nhất định. Hắn cùng Phỉ Nhi đã về tới nhân loại trạng thái, ánh mắt lóe lên một tia mỏi mệt, đem trước sự tình cùng phỏng đoán của hắn từng cái nói cho Ngô Tuệ. La Vệ Thành cuối cùng làm ra lựa chọn rất đơn giản, nếu không phải là La Vệ Thành ra ngoài, nếu không phải là lư hương ra ngoài, mà cái sau mang ý nghĩa Ngô Tuệ năng sống sót. Chúng ta bây giờ chỉ biết là La Vệ Thành bị vây ở thế giới kia. Dừng một chút, Trần Cực châm trước nói, nhưng cái này không có nghĩa là hắn tất nhiên liền chết. Ngữ khí của hắn không quá xác định, trong lòng một mực có một cái lo nghĩ. Hiện tại có thể biết, bốn cái hương đại biểu cho bị lư hương trực tiếp ảnh hưởng, nguyện rủa thành công bốn người. Bởi vì tiền tam giả đều đã chết, như vậy trên lý luận tới nói, cây thứ thư hương xuất hiện, đại biểu La Vệ Thành cũng đã tử vong. Nhưng mà thời gian nhưng lại không khớp. Dựa theo tình huống bình thường tới nói, La Vệ Thành cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ, mà lại là ngay lập tức sẽ chết, dù sao mã chiêu đại đao đã tại trên đầu hắn. Nhưng nếu như La Vệ Thành chết, cái kia cây thứ thư hương hẳn là liền sẽ lập tức bị thay thế. Bởi vì khi đó, La Vệ Thành là chắc chắn đất bị nguyền rủa làm hại chết, ưu tiên cấp so còn sống tạm lấy Ngô Tuệ cao nhiều. Có thể sự thật lại không phải. Thẳng đến bị anh bị lư hương mang theo đi, Ngô Tuệ xác nhận an toàn đằng sau, La Vệ Thành mới thay thế Ngô Tuệ. Như vậy, cũng không phải là La Vệ Thành sau khi tử vong thay thế Ngô Tuệ cho nên Ngô Tuệ an toàn lo dịp này tuyến. Mà là, Ngô Tuệ an toàn cho nên nguyền rủa nhất định phải lựa chọn một cái khác đối tượng La Vệ Thành thay thế Ngô Tuệ kết quả một dạng, nhưng là hai cái hoàn toàn khác biệt quá trình cùng suy luận phương hướng. Nếu như là người sau, như vậy La Vệ Thành không nhất định chết. Nếu không phải là hắn thoát đi mã chiêu, nhưng Trần Cực cho là khả năng cực nhỏ, bởi vì La Vệ Thành cuối cùng rõ ràng đã bỏ đi thoát đi hy vọng. Bằng không chính là mã chiêu khả năng cùng lư hương mạnh liên quan. Có khả năng lư hương bị mang đi, mã chiêu cũng sẽ biến mất theo. Dù sao cái kia dòng thời gian là lư hương tạo ra đến, vừa phỏng đoán đến một nửa, Trần Cực đống nhiên dừng lại. Hắn chú ý tới mai táng trong tiệm bầu không khí y nguyên trầm ngưng, cũng không bởi vì phỏng đoán của hắn chuyển biến tốt đẹp bao nhiêu. Dù sao hiện tại hắn nói tới hết thảy chỉ là suy đoán. La Vệ Thành thả ra tin tức quá ít, treo chống Trần Cực suy đoán, chỉ có hai cây hương xuất hiện trên lệch thời gian, nhưng này cũng có khả năng bởi vì nguyên nhân khác. Bọn hắn đối với mã chiêu, đối với lư hương hiểu rõ quá ít. Mà lại La Vệ Thành cuối cùng nói câu kia vô giải cho chúng nhân trong lòng đều lưu lại một mảnh đồng đậm khói mù. Coi như Trần Cực suy đoán là thật, thì phải làm thế nào đây? La Vệ Thành có thể đi ra sao? Thế giới trong kính đều đóng lại, cùng hiện thực triệt để ngăn cách, chờ đợi La Vệ Thành cũng chỉ bất quá là mãn tính tử vong mà thôi. Cho nên dù cho Trần Cực đưa ra ý nghĩ mới, vậy cũng chẳng qua là một cái hư giả hy vọng, mà đâm thủng tầng kia hy vọng đằng sau, thì là càng sâu tuyệt vọng. Liên nghĩ tới giả cổ Hà đồng tử tổ ba người, Trần Cực trong lòng nổi lên một tia phức tạp cảm xúc. Cùng tình huống hiện tại, sao mà tương tự? Nhưng khác biệt chính là, Nô Tuệ cùng La Vệ Thành quan hệ, khả năng so ba người kia càng thêm chặt chẽ. Hắn vô ý thức ngậm miệng lại, nhưng đúng vào lúc này, Nô Tuệ thanh âm khàn khàn đỗng nhiên vang lên, không chết là được. Nàng nhanh chóng lau một chút mặt, con mắt chớp hai lần, tựa hồ không muốn để cho tâm tình của mình ảnh hưởng đến những người khác. Cánh cửa này còn chưa kết thúc, ngươi vừa mới không phải nói à, 12 giờ đằng sau mới là tiết mục gáp chảo, có lẽ không phải chúng ta không nghĩ tới sinh lộ, mà là thời gian còn chưa tới. Ngẩng đầu, Nô Tuệ Viên Viên trên khuôn mặt lộ ra một loại nàng trước đó chưa bao giờ biểu hiện qua, kiên nghị biểu lộ, gàn từng chữ nói, ta không tin Vực nhất định không có giải pháp. Trong mắt của nàng không còn là ban sơ mở mị thất thố, mà là mang theo một cố gần như mù quáng chấp nhất. Giờ này khắc này, Nô Tuệ trên thân có loại trước này chưa có nhẹ nhõm, thật giống như một cỗ từ vào cửa sau liền quấn lấy nàng cho khí, triệt để tiêu tán. Ý vị này Lư Hương đã biến thành hoàn chỉnh thể, cũng là cái thứ nhất, tựa hồ triệt để lễ tạ thần nguồn nguồn rủa. Không có quá nhiều giải thích, Nô Tuệ ánh mắt lấp lóe, yên lặng nhìn xem Lư Hương. Ai cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Mấy giây sau, nàng đột nhiên bất thình lình vươn tay, ý đồ đụng phải cây thứ thư hương. Nhưng nàng tay khẽ rửa gần cái kia vòng bạch điên, âm thanh xì xì liền bỗng nhiên vang lên, giống như là tiếp xúc đến chảo dầu bình thường. Nô Tuệ đau kêu lên một tiếng đau đớn. Ngươi đang làm gì? Phỉ Nhi hơi nhướng mày, lập tức liền đem tay của nàng lôi ra, nhưng mà Nô Tuệ ngón tay đã ăn mòn, huyết nhục chóc từng mảng tốc độ cực nhanh. Nếu như dừng lại thêm nữa một giây, bị ăn mòn liền không lại chỉ là huyết nhục của nàng, mà là xương ngón tay. Nô Tuệ lắc đầu, chỉ là im lặng mà liếc nhìn cây thứ thư hương. Nàng không có nhiều lời, lặng lặng đi qua một bên, đi lấy băng vải băng bó. Từ đầu đến cuối, Nô Tuệ đều không có triển lộ qua quá nhiều cảm xúc, rất rõ ràng nàng không muốn bởi vì sự tình của riêng mình ảnh hưởng toàn bộ đội ngũ tiến triển. Ở chỗ này, ai đều không có ý nghĩa, đau xót không cách nào trợ giúp bọn hắn ra vực. Tất cả mọi người biết, tiết mục gáp chảo còn chưa tới chân chính nguy cơ vào ngày mai mới có thể giáng lâm. Thậm chí đối với Phùng Dao, Bạch Thiếu Hoa, Lục Tử tới nói, khả năng sớm hơn. Trần Cực Dư quang đảo qua trong phòng, trong lòng không khỏi trầm xuống. Lục Tử cùng Bạch Thiếu Hoa cách bọn họ rất xa, hai người đều cúi thấp đầu, nhưng mồ hôi chính mắt Trần có thể thấy từ trên trán nhỏ xuống. Trong toàn bộ quá trình, hai người bọn họ đều không có phát biểu qua bất luận cái gì cái nhìn, bởi vì bọn họ lý trí đã toàn bộ dùng để áp chế chính mình thèm ăn, nhưng lại kiên nghị lý trí, tựa hồ cũng đã rất khó lại khống chế đỏ bắt mang tới dị dạng dục vọng. Nghĩ nghĩ, Trần Cực nhanh chóng nhóm lửa buồn, đi đến đầu ném vào một trang giấy tiền, rất nhanh tiền giấy cháy khét bị, liền che giấu Nô Tuệ thụ thương sau mùi máu tươi. Không lâu sau đó, một tấm nhỏ lạ thường giấy chống rông xuất hiện, nhiều nhất một lần. Không có, là Đỗ Thính Phong chữ viết, đơn giản 6 cái chữ đã chật ních tờ giấy này. So sánh Trần Cực ném ra vấn đề chính là, còn lại tiền giấy còn có thể tái sử dụng một lần. Không có tìm được có thể đem Chu Sa đũa mang đi ra ngoài phương pháp. La Vệ Thành không có giống Hoàng Nhạc một dạng xuất hiện tại âm gian. Các vị thư hữu, rất xin lỗi cái này 2 tuần đổi mới không ổn định. Đầu tiên, sẽ không bị canh. Bởi vì cuộc sống thực tế xảy ra biến cố, dẫn đến chó con đoạn thời gian trước bây giờ không có trạng thái đi sáng tác, đổi mới cũng xuất hiện vấn đề. Thời điểm khó khăn nhất đã qua, từ hôm nay trở đi bình thường đổi mới. Phi thường thật có lỗi, cũng rất cảm tạ mọi người làm bạn cùng chờ đợi. Khắc, nhị trọng môn sắp kết thúc rồi, sắp bắt đầu giai đoạn sau cùng. Chương 582, vực nhị trọng môn Hồng Bát Tổ. Chương 582, vực nhị trọng môn Hồng Bát Tổ. La Vệ Thành chưa từng xuất hiện tại âm gian. Đồ Tang Tổ câu nói sau cùng, để Ngô Tuệ ánh mắt lóe lên một tia yếu ớt quan thải. Cái này không thể nghi ngờ mặt bên xác nhận Trần Cực trước đó suy đoán, cũng chính là La Vệ Thành trạng thái không phải tử vong mà là bị khống trụ. Hoàng Nhạc sau khi tử vong, liền biến thành mới khách nhân, đi mai táng cửa hàng. Trần Cực nhớ lại trước đó Đỗ Thính Phong truyền tới nói, tính toán thời gian một chút, cơ hồ là Hoàng Nhạc sau khi chết không bao lâu, hắn quỷ hồn liền tại Đồ Tang Tổ thế giới xuất hiện, cũng chính là chuyện này, để Phỉ Nhi phát hiện âm gian khóc tang địa điểm. Mà lúc này giờ phút này, khoảng cách La Vệ Thành biến mất tại thế giới trong kính, đã qua mấy canh giờ. Nếu như La Vệ Thành thật đã chết, như vậy lúc này Đỗ Thính Phong hai người nên sớm đã nhìn thấy đối phương. Còn sống liền tốt. Nô Tuệ nhỉ non âm thanh cơ hồ bé không thể nghe. Mặc dù bọn hắn hiện tại đối với làm sao cứu ra La Vệ Thành vẫn không có đầu mối, nhưng ít ra có thể tám thành xác định La Vệ Thành còn sống. Đỗ Thính Phong truyền tới tin, cho Trần Cực mang đến một tia hy vọng, nhưng cái này tuyến hy vọng tựa như chân trời thái dương mở dạng, rất nhanh lại rơi xuống. La Vệ Thành cũng không phải là duy nhất thân ở kẻ nguy hiểm. Tất cả mọi người ở đây đều là, mà có hai người, Lý Chi đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, thậm chí ngay cả tin cũng không thấy. Lục Tử, Bạch Thiếu Hoa. Không nói khác, Bạch Thiếu Hoa rất miễn cưỡng ngẩng đầu, sắc mặt tiểu tụy mà suy yếu, con mắt đều có chút xanh lét. Trần Cực biết hắn muốn nghe cái gì. Hắn dừng một chút, đem cái kia một góc giấy nhét vào trong túi, nhẹ nói, còn không có. Bành. Bạch Thiếu Hoa sắc mặt trong nháy mắt có chút bặm mẻo, toàn bộ bả vai đều sụp đổ xuống dưới, tay bỗng nhiên đập một cái bàn. Nhưng mà trên người hắn thực sự không làm được gì, liên phát tiết thanh âm cũng là nhẹ nhàng. Cánh cửa thứ hai đến hậu kỳ, Bạch Thiếu Hoa đã cùng ban đầu, Trần Cực nhìn thấy hắn lúc bộ kia tự nhiên bộ dáng, hoàn toàn khác biệt. Làm gia nhập được giả, hắn cố nhiên kinh nghiệm phong phú, nhưng cuối cùng vẫn là người. Là người sẽ rất khó chống cự thân thể chỗ sâu nhất bản năng, cái kia cố cơ hồ muốn đem người thôn vệ đoán muốn, mà bị trên phạm vi lớn làm sâu sắc đói khát, không chỉ có để Bạch Thiếu Hoa đầu óc choáng váng không gì sánh được, rất khó suy nghĩ, càng làm cho hắn không cách nào lại khống chế tâm tình của mình. Trước đó còn có thể ngăn lại hắn Lục Tử, lúc này lại không rên một tiếng, túi thấp đầu, nhất động nhất tĩnh. Nhưng cũng không có nghĩa là Lục Tử năng lực chống cự liền so Bạch Thiếu Hoa tốt hơn. Trần Cực tâm lý nổi lên một hơi khí lạnh. Lúc trước vực bên trong, Trần Cực có rất ít qua loại này mãnh liệt mờ mịt cảm giác, nhưng ở lần này vực bên trong, trong đầu của hắn đã không chỉ một lần thoáng hiện qua cùng một cái ý nghĩ, nên làm cái gì. Từng cái đường đều là tử lộ, rõ ràng tựa hồ có một chút hy vọng sống, nhưng lại bị phá hỏng. La Vệ Thành còn sống, lại không trở về được thế giới hiện thực. Chu Sa đua sát suất lớn đối với đỏ bát nguyền rủa rất trọng yếu, lại bị Hứa Tam đạo mang vào âm gian. Giải quyết đỏ bát nguyền rủa phương pháp chính là rủa sờ giặt chiêu hồn, chỉ cần sống sót là được. Nhưng đơn giản sống sót ngược lại càng thêm đã chứng minh muốn đạt thành mục tiêu này có bao nhiêu khó. Trong gói u minh, Trần Cực trong lòng sinh ra một tia dự cảm cực kỳ không tốt, rất nhanh liền giống mạng nhạy một dạng bò đầy trong lòng của hắn. Hắn thở một hơi thật dài, mới phát hiện chính mình có lẽ là vì chuyển di lực chú ý, chính vô ý thức nắm lấy khỉ con cái đuôi. Khỉ con không có bất kỳ phản ứng nào, mặt chôn ở màu đỏ khăn quàng cổ bên trong, giống như là đang ngủ. Nó tựa hồ hoàn toàn không có ý thức được, đưa hắn khăn quàng cổ người kia, bây giờ tại kinh lịch cái gì? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bầu không khí y nguyên nặng nề, Nô Tuệ không có tâm tình nói chuyện, Phùng Giao cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Mà đỏ bát tổ hai người thì ôn tại trong góc, không lúc đích. Sắc trời dần dần chìm xuống dưới. May mắn là không có lại phát sinh chuyện gì. Vị Nhi an tĩnh ngồi xếp bằng trên mặt đất, tiến bực lúc nguyên bản đóng tốt tóc bây giờ đã lộn xộn, dán tại gương mặt của nàng. Nàng cúi thấp đầu, ngón tay một chút gõ bắp chân của mình, tiết tấu đều đều. Gần đây giống như xoa bóp một dạng cử động, cũng không có để trên người nàng ứ động cảm giác giảm bớt một chút. Cùng chân cực một dạng, trong thân thể của nàng cũng xuất hiện cảm giác kỳ quái, thật giống như tại vừa mới biến thành người giấy 12 giờ bên trong, chân của nàng bị người vì rót vào xi măng bình thường. Không có hiệu quả, Phỉ Nhi vốn cũng không nhiều kiên nhẫn lập tức tiêu hao hầu như không còn. Nàng miễn cưỡng ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài cửa một cái hướng khác. Người đang nhìn cái gì? Chân cực đi theo Phỉ Nhi ánh mắt nhìn sang, nhưng chỉ nhìn thấy mai táng ngoài tiệm đen nghịt bầu trời. Hiện tại tất cả mọi người biết, chỉ cần thoáng qua một cái 12 giờ, ngắn ngủi an ổn liền sẽ bị đánh phá. Lo nghĩ trong khi chờ đợi, thời gian ngược lại qua rất nhanh, bây giờ đã là 8 giờ tối. Không biết. Phỉ Nhi lắc đầu. Một loại cảm giác. Trước đó người giấy trạng thái lúc cảm giác, giống như là muốn đi phương hướng kia tung bay. Nói, nàng vươn tay, hướng phía bắc chỉ. Sơ tại lần thứ nhất biến thành người giấy thời điểm, Phỉ Nhi liền đã từng nói, nàng có đôi khi sẽ có chủng không nhận không cảm giác, thật giống như một đóa bồ công anh, không biết sẽ bị gió thổi ở đâu. Loại cảm giác này Trần Cực cũng đã từng trải qua 1-2 giây, nhưng là phi thường mơ hồ, xa xa không có Phỉ Nhi cảm thụ như vậy cụ thể, cũng vô pháp bắt được xác định phương vị. Phía bắc. Trần Cực suy nghĩ một chút, Đại Bình thị Bắc Bộ là Lao Thành khu, bọn hắn cơ bản không chút đi qua nơi đó. Chẳng lẽ khóc tang cuối cùng địa điểm tại phía bắc? Dù sao Long Phượng Thai cuối cùng muốn đi âm gian, bọn hắn cũng sẽ bị ngựa giấy giấy kiệu đưa đến âm gian. Mà ngựa giấy giấy kiệu lại sẽ xuất hiện tại khóc tang nghi thức bên trong. Vì cái gì không phải nơi này? Phỉ Nhi đưa ra ý kiến, khóc tang không phải cho Đỗ Thính Phong cùng Hứa Tam đạo hai người bọn họ chuẩn bị sao? Hai người bọn họ bây giờ đang ở mai táng trong tiệm. Hai người bọn họ ở chỗ này, không có nghĩa là cuối cùng nghi thức liền sẽ ở chỗ này. Trần Cực giải thích nói, khóc tang là cái động tác, phía sau đại biểu nghi thức kỳ thật phân túc trực bên linh cứu, đưa tang, còn có hạ táng. Nếu như đó là cái hoàn chỉnh lưu trình nói, thì bọn hắn rất lớn xác suất lại kinh lịch đưa tang, cũng chính là đem tử giả từ trong nhà mang đến hạ táng địa điểm. Hắn nghĩ, sửa chữa một chút chính mình trước đó thuyết pháp, cho nên nói đúng ra là cái này khóc tang đội ngũ, mục đích cuối cùng rất có thể tiến về Đại Bình thị Bắc Bộ, chỉ là không biết cụ thể là nơi nào. Mặt chữ trên ý nghĩa mộ địa. Nghĩ đến cái này, Trần Cực trong lòng không khỏi dơ lên một tia cảm giác quái dị. Chẳng lẽ quanh đi còn lại, bọn hắn cuối cùng còn muốn trở lại nhất trọng môn chỗ địa điểm, cái kia đỉnh núi trong nghĩa trang. Hắn tranh thủ thời gian lấy điện thoại cầm tay ra, liền muốn đánh mở địa đồ, tra một chút trước đó nghĩa trang phương vị. Nhưng vào lúc này, Trần Cực dư quang đống nhiên liếc thấy, đỏ bát tổ nguyên bản đứng nơi hẻo lánh kia. Lục Tử không thấy, chỉ có Bạch Thiếu Hoa quận thành một đoàn, toàn thân phát run, hai tay ôm thật chặt chính mình, trạng thái hiển nhiên không thích hợp. Chương 583, vượt nhị trọng môn song trọng nguy cơ. Chương 583, vượt nhị trọng môn song trọng nguy cơ. Trước đây không lâu trong góc còn có hai người, nhưng bây giờ lại chỉ còn lại có Bạch Thiếu Hoa một cái. Lục Tử đâu? Trần Cực trong lòng đống nhiên trầm xuống, vô ý thức ở giữa, tầm mắt của hắn liền nhìn về phía cửa lớn. Nhưng hắn ý thức cũng trong cùng một lúc liền kịp phản ứng, không đúng, không có khả năng. Chính mình cùng Phỉ Nhi vẫn đứng tại mai táng cửa hàng phụ cận, là cách cửa lớn gần nhất hai người, bất luận kẻ nào muốn đi ra ngoài đều sẽ trải qua bọn hắn. Nói cách khác, Lục Tử tất nhiên còn tại trong tiệm. Mai táng cửa hàng liền lớn như vậy, nhìn một cái không sót gì. Trong góc ngồi xổm Bạch Thiếu Hoa, trên ghế ngồi Phùng Giao cùng Ngô Tuệ hai người, Phùng Giao con mắt còn bị bố bọc lấy, mà Ngô Tuệ thì ôm chính mình thụ thương sau bị băng vải cuốn lên tay, ánh mắt phiêu hốt. Sau đó chính là hắn cùng Phỉ Nhi. Không có. Một người sống không có khả năng vô duyên vô cớ biến mất, mà Bạch Thiếu Hoa trên thân rõ ràng xuất hiện quỷ dị biến hóa, như vậy Lục Tử tất nhiên cũng là. Nhưng vấn đề là, Lục Tử là chủ động trốn đi, vẫn là bị động? Trần Cực lập tức đụng một cái Phỉ Nhi, hướng phía Bạch Thiếu Hoa phương hướng nghiêng nghiêng đầu. Đỏ Bát Tổ là tiềm ẩn thai họa ngầm chuyện này, không cần Trần Cực nhắc nhở, tất cả mọi người sớm đã ý thức được, chỉ là tựa như trong phòng voi lớn một dạng, không có người nhấc lên. Nhưng mà, hiện tại voi lớn đã biến thành tạc đạn, đến nổ tung biên giới. Thu tầm mắt lại, Trần Cực chậm rãi hướng phía cửa kho hàng đi đến cánh cửa này, ngay tại Lục Tử bọn hắn đợi nơi hẻo lánh phụ cận, là đối phương có khả năng nhất chỗ nút. Cửa lớn mở ra một đường nhỏ, có thể là bọn hắn trước đó dụ dỗ quỷ anh lúc mở, cũng có thể là đằng sau. Bước chân gần như im lặng, nhưng trái tim lại nhảy rất nhanh, thẳng đến Trần Cực một bàn tay, dần dần vươn hướng cửa kho hàng. Sau đó, đống nhiên dừng lại. Ngay tại vừa mới cái kia một giây, hắn đống nhiên nghe thấy được một tiếng thanh thúy tiếng cạch cạch, giống như là thứ gì bị bẻ gãy, nhỏ không thể thấy, thoáng qua tức thì. Nếu như không phải hắn bởi vì ba không khí ảnh hưởng, thính lực trời sinh so người khác tốt một chút, căn bản là không cách nào chú ý tới cái này âm thanh răng rắc âm thanh. Liên một chút, lập tức liền biến mất. Nhanh đến Trần Cực cơ hồ hoài nghi là ảo giác của mình. Đủ loại suy nghĩ trong nháy mắt phun lên Trần Cực trong lòng, bọn hắn sở dĩ tránh cho đi đàm luận Đỏ Bát Tổ thai hoàng ẩm, cũng là bởi vì Trần Cực không muốn đi đối mặt một cái rất có thể chuyện phát sinh, nếu như Lục Tử thật đã mất đi lý trí tựa như Mã Chiêu một dạng. Vậy bọn hắn nên làm cái gì? Trần Cực không biết. Cũng liền tại lúc này, đầu ngón tay của hắn vô ý thức dùng sức, cửa cờ cờ ý tờ tê tê a một tiếng bị đẩy ra. Mai táng cửa hàng ánh đèn chiếu sáng trong kho hàng, cũng chiếu sáng bên trong lẻ loi trơ trọi đứng đấy mấy cái trắng bệnh khuôn mặt người giấy. Cứ như vậy nhiều. Không có. Trần Cực đại não ông một tiếng rung động, không có. Hắn đã làm tốt 10 phần chuẩn bị tâm lý, tỉ như Lục Tử khả năng bưng lấy đồ bát, ngồi xổm ở nơi hẻo lánh, tỉ như Lục Tử có lẽ cùng Bạch Thiếu Hoa mở dạng, toàn thân run rẩy, co quắp trên mặt đất. Lại tỉ như hắn đi vào, liền bị Lục Tử công kích. Nhưng cái gì cũng không có. Nhà kho trước đó là dạng gì, hiện tại chính là cái gì dạng. Nhưng vào lúc này, Trần Cực ngưng trệ suy nghĩ, bị một tiếng thanh thúy tiếng vang kỳ quái, nhẹ nhàng kích thích. Ken, Trần Cực con ngươi có chút co rụt lại, trước tiên phân biệt ra thanh âm này, không phải tại trong kho hàng, mà là ở sau lưng của hắn, tại mai táng cửa hàng trong đại sảnh. Hắn bỗng nhiên xoay quay đầu, ánh mắt ngắn ngủi trong đại sảnh quét mắt một vòng đằng sau, chậm rãi dừng lại tại cửa lớn chính đối diện, một tấm trên bàn dài. Cái bàn bị bạch bố che lại. Bạch bố phía dưới là một bộ thi thể, hoàng nhạc thi thể. Đã sơ bộ hư thối, bắt đầu tản mát ra ngọt tanh mùi hôi thối cũng chính vì vậy, tất cả mọi người rời cái này bàn lớn rất xa. Giờ này khắc này, bạch bố dựa vào tường một góc, chính nhẹ nhàng phập phồng. Trần Cực đại não trong nháy mắt trở nên thanh minh không gì sánh được, trong lúc thoáng qua, hắn đã ý thức được xảy ra chuyện gì. Đã một ngày, hoàng nhạc sát chết vùng dậy khả năng gần như là không. Như vậy thì chỉ còn lại có một loại khả năng. Hắn cùng Phỉ Nhi liếc nhau một cái, hai người cơ hồ là trong cùng một lúc, im lặng tới gần tấm kia bảy biện thi thể cái bàn. Theo khoảng cách dần dần tới gần, thi số bị càng phát ra nồng đậm, ở giữa còn bí mật mang theo rất nhạt mùi máu, là hoàng nhạc ngũ quan chảy ra máu tươi sau, lưu lại hương vị. Mùi máu tươi. Trần Cực biết hầu có chút giật giật, đúng lúc này, hắn lại nghe thấy nhỏ xíu tiếng tách tách. Răng rắc răng rắc răng rắc. Giống như là chuột đang ăn trộm lúc phát ra động tĩnh. Thở một hơi thật dài, Trần Cực không còn có do dự chút nào, tay dọc theo bạch bố một góc, đột nhiên nhấc lên. Ánh mắt trước tiên khóa chặt tại bạch bố trước đó chập trùng địa phương. Dù cho đã biết mình sẽ nhìn thấy cái gì, Trần Cực hô hấp hay là khống chế không nổi hỗn loạn một giây, khí lạnh xuyên qua toàn thân của hắn. Một cái thân ảnh quen thuộc, hoàng phát rối bời co do ngồi xổm ở cái bàn này bên cạnh, đưa lưng về phía Trần Cực. Là Lục Tử. Trước đó một mực dấu ở bên cạnh bàn rủ xuống bạch bố bên trong. Đầu của hắn nhẹ nhàng trên dưới đong đưa, cũng chính bởi vì vậy, bạch bố trước đó mới có thể chập trùng. Răng rắc két, ánh đèn đâm đến Lục Tử trên lưng thời điểm, nhấm nuốt âm thanh im bặt mà dừng. Lục Tử thân hình đột nhiên cứng đờ. Cũng liền tại lúc này, Phỉ Nhi thình lình vươn tay, một chút nắm chặt lấy Lục Tử bà bay, đem hắn hướng bên cạnh kéo một cái. Một vòng trướng mắt màu son bại lộ tại Trần Cực trong mắt. Quả nhiên, là đỏ bát. Chính đặt ở Lục Tử trước mặt trên mặt đất, nhưng cùng lần trước không giống với, lần bên trong không còn được lấy cho giấy, mà là bốn cái bị bẻ gãy xuống màu xám trắng đầu ngón tay, chỗ đứt còn mang theo tươi mới, vừa chảy ra không bao lâu màu vàng xanh lá thi thủy. Trần Cực dưới tầm mắt ý thức nhìn về phía hoàng nhạc thủy tại bên cạnh bàn tay. Trên cánh tay kia chỉ còn lại có trống rỗng bàn tay, một đầu ngón tay cũng mất, mà mất đi cây thứ năm đầu ngón tay. Đến cùng ở đâu, rõ ràng. Hắn cứng đờ quay đầu, đối diện bên trên Lục Tử trực câu câu hai mắt, cùng Bạch Thiếu Hoa mở dạng, trong cặp mắt kia cơ hồ không có trước kia thần thái, thay vào đó là một cố để cho người ta dùng mình lanh quang. Trên khuôn mặt tái nhợt, miệng vẫn tại chết lặng nhai nuốt lấy, phát ra cờ rốt thanh âm. Thời gian tựa hồ đứng im. Một trận sâu tận xương tủy hàn ý truyền khắp Trần Cực mạch máu. Giờ khác này hắn ý thức đến không nguyện ý nhất đối mặt sự tình hay là phát sinh. Rõ ràng cách 12 giờ, giải quyết triệt để nguyên rủa, chỉ kém ngắn ngủi mấy giờ. Đỏ Bát Tổ lại triệt để đã mất đi tất cả lý trí. Hắn nên làm cái gì? Hắn có thể làm sao? Đó là Lục Tử, là cùng hắn đồng sinh cộng tử đồng đội, không phải quỷ. Nhưng ngay lúc cái này gần như ngưng trệ trong không khí, Phỉ Nhi bỗng nhiên đằng một chút đứng lên, hét lớn một tiếng, "Nô Tuệ!" Một tiếng này hét lớn một chút đem Trần Cực lạc về hiện thực, hắn bỗng nhiên hướng về sau liền lùi lại mấy bước, cùng Lục Tử kéo dài khoảng cách, sau đó lập tức nhìn về phía Nô Tuệ. Nhưng hắn trước tiên nhìn thấy không phải Nô Tuệ, mà là Bạch Thiếu Hoa. Trước đó một mực co quắp tại nơi hẻo lánh, run lẩy bẩy nam nhân, chẳng biết lúc nào đứng lên. Ngay tại Trần Cực cùng Phỉ Nhi kiểm tra Lục Tử cái này ngắn ngủi trong vòng một phút, vô thanh vô tức đi tới Ngô Tuệ sau lưng. Tay trái, vươn một cái chu sa sắp bát. Tay phải, thì nắm chặt một viên đen như mực viên cầu. Khi Trần Cực trông thấy đối phương trong tay phải đồ bất lúc, thần kinh của hắn trong nháy mắt kéo căng, không còn có mảy may do dự, tay lập tức vươn hướng miệng túi của mình, bởi vì Bạch Thiếu Hoa cầm trong tay đúng là hắn ác quỷ, số 8 bóng. Chương 584, vượt nhị trọng môn trăm sông đổ về một biển chương 584, vượt nhị trọng môn trăm sông đổ về một biển Bạch Thiếu Hoa phải vận dụng hắn ác quỷ. Trong chớp mắt, đây là Trần Cực ý nghĩ đầu tiên, hắn cách Ngô Tuệ mặc dù không xa, nhưng thời gian ngắn như vậy căn bản không kịp đụng phải Bạch Thiếu Hoa. Giống như là sờ lọt mẹ chỉ một dạng, hình cầu phía trên số lượng bắt đầu nhấp nhô, Trần Cực thuần gian từ trong túi móc ra bút máy, hắn không hề nghĩ ngợi, thuần thục đem bút ném hướng Bạch Thiếu Hoa tay phải. Keng! Kim loại va chạm thanh âm vang vọng toàn bộ mai táng cửa hàng. Viên tia đen như mực bóng từ Bạch Thiếu Hoa trong tay chốc ra, rơi trên mặt đất, nhanh như chớp nhấp nhô. Phía trên số lượng cắm ở một cái lên hay không lên, xuống không được vị trí, tựa như chết máy bình thường. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, Bạch Thiếu Hoa chưa kịp phản ứng, đầu đã hướng phía trước tìm tòi, liền muốn cắn Ngô Tuệ cái cổ. Nhưng hắn lại cắn cái không. Ngô Tuệ thân hình giống con tựa như thỏ hướng phía trước vọt tới, sắc mặt tái nhợt mà nhìn chằm chằm vào Bạch Thiếu Hoa. Nàng phía sau lưng tràn đầy mồ hôi lạnh. Nếu như không phải Phỉ Nhi vừa mới một tiếng kia hét lớn, nàng tuyệt đối không có khả năng ý thức được Bạch Thiếu Hoa ngay tại phía sau mình. Vô luận làm mưu đồ đã lâu, hay là lâm thời nảy lòng tham, Bạch Thiếu Hoa mục tiêu đều cực kỳ minh xác. Hắn là tại lực chú ý của mọi người đều bị Lục Tử hấp dẫn sau, lặng yên không một tiếng động từ mặt bên, từ trong bóng tối đi đến phía sau mình. Còn kém một chút, trên người nàng yếu ớt nhất bộ vị liền sẽ bị Bạch Thiếu Hoa gây thương tích. Lấy đối phương vừa mới biểu hiện đến xem, nếu quả thật bị cắn, tất nhiên sẽ xuất huyết nhiều. Mà một khi máu tươi tuôn ra, đối với Đỏ Bát Tổ không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu. Cũng liền tại tất cả mọi người cảnh giác nhìn chằm chằm Bạch Thiếu Hoa thời điểm, đầu của hắn từ từ thấp xuống, hoảng hốt nhìn về phía mình tay trái. Trên cái tay này nguyên bản bưng đỏ bát, tựa như lần trước một dạng, chậm rãi tan rã ở giữa không trung. Mà trước mặt hắn trên mặt đất, số 8 bóng số lượng y nguyên kẹp lấy, tựa hồ bởi vì kém một chút liền muốn mở ra, lại bị đột nhiên bỏ dở, tiến nhập ngắn ngủi ngủ đông kỳ. Một bàn tay nhanh chóng rút tới, đưa bóng bên cạnh bút máy tóm lấy, lại lập tức lui về sau đi. Đem bút máy thăm dò về trong túi, chân cực hồi thối lui đến Phỉ Nhi bên người. Hắn đã nhìn ra, số 8 bóng tạm thời không có cách nào lại lần nữa khởi động, nhưng trong lòng hay là xuất hiện một hơi khí lạnh. Bạch Thiếu Hoa vừa mới hành vi triệt để làm cho tất cả mọi người đều ý thức được, Đỏ Bát nguyền rủa chỗ kinh khủng ở đâu. Bạch Thiếu Hoa là có ý thức đang sử dụng ác quỷ, đến để cao hắn thành công đi săn Ngô Tuệ sát suất. Nhưng muốn nói hắn còn có lý trí, cái kia tuyệt không có khả năng sẽ sử dụng số 8 bóng. Ác quỷ làm tất cả mọi người sau cùng bảo mệnh át chủ bài, thế mà liền vì đi săn Ngô Tuệ, thỏa mãn thèm ăn, kém một chút liền bị Bạch Thiếu Hoa mở ra tựa như hắn bị đoạt xá mở dạng. Chân cực nỗi lòng cuộn cuộn, cũng liền tại lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến một trận nôn mửa âm thanh. Mấy ngày không có ăn uống gì, Lục Tử căn bản nhà không ra cái gì, chỉ có một ít quỷ dị mảnh xương vụn cạn, xen lẫn trong dịch vị bên trong bị phun ra. Mà trên mặt đất trong một mảnh hỗn độn, chính là Đỏ Bát biến mất sau, rơi xuống trên mặt đất bốn cái ngón tay. Không một người nói chuyện, thậm chí đều không có người lên tiếng hỏi thăm. Toàn bộ mai táng cửa hàng chỉ quanh quần Lục Tử nôn mửa âm thanh, bầu không khí an tĩnh đến quỷ dị. Rõ ràng Đỏ Bát như kỳ tích biến mất, nhưng uy hiếp cũng không có ít đi bao nhiêu. Ở đây còn lại bốn cái người bình thường đều rất rõ ràng một chút, Đỏ Bát lần này biến mất, không có nghĩa là kết thúc. Sự xuất hiện của nó lại trên phạm vi lớn giảm xuống Lục Tử cùng Bạch Thiếu Hoa lý trí, vừa mới phát sinh hết thảy, chỉ có thể coi là một lần dò xét. Nếu như thành công, thì như Bạch Thiếu Hoa thật thương tổn tới Ngô Tuệ. Vậy bọn hắn thể nội đói khát liền sẽ bị tiến một bước kích phát, dù cho không có Đỏ Bát, lý trí của bọn hắn cũng đều không cách nào lại vãn hồi, rất có thể sẽ tạo thành không cách nào tưởng tượng hậu quả. Điểm này, Đỏ Bát tổ người rõ ràng cũng ý thức được. Nôn đến cái gì cũng nhả không ra đằng sau, Lục Tử mới chậm rãi ngồi dậy. Hắn mở mịt dưới ánh mắt, tràn ra một tia che giấu không được sợ hãi. Không phải loại kia trực diện quỷ, tim đập nhanh hơn sợ sệt, mà là thân thể của mình tại một đoạn thời khắc, hoàn toàn không thuộc về mình, thậm chí không giống loài người đằng sau, tự nhiên sinh ra kinh dị. Mà kinh khủng hơn chính là, không biết cái nào một khắc, cỗ này cảm giác liền sẽ ngóc đầu trở lại. Đỏ Bát xuất hiện hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, bọn hắn đã trải nghiệm qua hai lần. Hắn không có nhìn về phía Trần Cực cùng Phỉ Nhi, mà là quay đầu chỗ khác, cùng Bạch Thiếu Hoa liếc nhau. Hai người làm ra lựa chọn giống vậy. 10 giờ tối, khoảng cách nửa đêm 12 giờ Đỏ Bát nghi thức chỉ kém 2 canh giờ. Lục Tử cùng Bạch Thiếu Hoa sớm rời đi. Trừ Nhậm Ngu, nguyên bản tiến vào cánh cửa thứ 20 người, bây giờ chỉ còn lại có 4 người. Những người khác, có thể là đã tử vong, có thể là bị vây ở thế giới khác, hay là chủ động lựa chọn rời đi. Cho dù là Trần Cực, tại đã trải qua nhị trọng cửa đây hết thảy sau, trong lòng cũng không chế không nổi mọi bệnh. Hắn biết rõ Lục Tử rời đi là vì phòng ngừa Đỏ Bát lại lần nữa xuất hiện. Có lẽ là sắp đến không điểm nguyên nhân, có lẽ là bởi vì ngày thứ 3 sắp đến. Đỏ Bát cảm giác được nguy cơ, nguyên rủa cường độ dội tăng, để Đỏ Bát tổ hai người trở thành nội bộ lớn nhất thai hoàng ẩm. Ngoại ưu nội hoạn, cái này 6 cái nguyên rủa cơ hồ đem bọn hắn sinh lộ tất cả đều phá hỏng. Bọn hắn cứ đi như thế đua kia đâu? Phùng Giao thanh âm khó chịu, Trần Cực lắc đầu. Thằng đến tiến vào âm gian trước đó, Chu Sa đua đoán chừng đều đưa không ra. Hắn một mực tại suy tư chuyện này. Đua tại Hứa Tam Đạo trên tay, Hứa Tam Đạo bị vây ở âm gian, hiện giai đoạn duy nhất khả năng vượt ngang lượng giới đường tắt chính là ngựa giấy tiệu tới đón. Cho nên không phải Hứa Tam Đạo đưa ra đến mà là ta. Trần Cực nhìn về phía Phỉ Nhi, còn có ngươi, chúng ta đi lấy. Phỉ Nhi nhíu mày, nhưng chúng ta làm sao đưa cho bọn họ? Chiêu hồn nghi thức nhất định phải tại 12 giờ bắt đầu, nhưng đồ tang tổ bên kia một mực không có tin tức. Chỉ còn lại có một lần thông tin cơ hội, cho nên lần tiếp theo Đỗ Thính Phong hai người chuyển đến thư tín, tất nhiên là ngựa giấy kiệu xuất phát. Nhưng vấn đề là, vạn nhất ngựa giấy kiệu là tại đệ tam thiên tài đến, cái kia hết thể đã trễ rồi. Vấn đề không phải là các ngươi làm sao đưa ra đến, mà là các ngươi làm sao rời đi thế giới kia. Một mực lặng lặng nghe Ngô Tuệ, đột nhiên nhẹ nhàng nói ra. Các ngươi coi như lấy được đũa, cũng phải rời đi âm gian, mới có thể đem đũa đưa cho hắn hai, không. Trần Cực đột nhiên đánh gãy nàng, không nhất định phải ra ngoài. Trong mắt của hắn lộ ra một tia suy tư, ngữ tốc rất chậm, vừa nghĩ vừa nói, chúng ta một mực không để mắt đến một vấn đề. Cái gì? Nô Tuệ khẽ giật mình. Nghi thức bên trong, cái kia đặc biệt rồ sơ giác. Chúng ta đến nay cũng không biết giao lộ cụ thể ở đâu. Trần Cực nói, Long Phượng Thai đi qua nơi đó bởi vì đó là âm dương hai giới miệng giao nhau. Đây là bọn hắn đoán ra được đỗ hứa tổ thế giới âm gian nền tảng, nhưng lại không để mắt đến trọng yếu một chút, Long Phượng Thai nếu là trước khi đến âm gian trên đường, trải qua con đường kia miệng, như vậy cái kia giao lộ lại thế nào khả năng tại hiện thực. Đưa Tang một đường khóc Tang Phỉ Nhi lập tức nghĩ đến Trần Cực trước đó cùng nàng phổ cập khoa học tri thức, con mắt có chút nheo lại. Ngươi nói là Phỉ Nhi ngữ khí có chút chần chờ, bọn hắn cũng sẽ tiến vào âm gian. Trần Cực nhẹ gật đầu, nhìn về phía phương bắc. Đó là trước đó bọn hắn người giấy hóa lúc, cảm giác được triệu hoán phương hướng. Giả thiết đó là một con đường, vậy chúng ta không chỉ có sẽ gặp phải Đỗ Thính Phong cùng Hứa Tam đạo rất có thể sẽ còn đi ngang qua chiêu hồn nghi thức. Hắn dừng một chút, thay lời khác tới nói, chúng ta cuối cùng khả năng đều được tiến vào âm gian. Chúng ta trăm sông đổ về một biển. Chương 589, vực nhị trọng môn âm dương lộ, 1, chương 589, vực nhị trọng môn âm dương lộ, 1, gần nửa đêm. Đỗ Thính Phong tựa ở mai táng cửa hàng chính giữa trên ghế, vị trí này để hắn có thể xuyên thấu qua cửa thủy tinh, rõ ràng trông thấy bên ngoài đen nghị khu phố, đồng thời dư quang cũng có thể quét đến nhà kho. Trên mặt hắn không có gì biểu lộ, nhưng lưng lại thật căng thẳng. Còn tại, Hứa Tam đạo đi đến bên cạnh hắn, mắt nhìn ngoài cửa, ngữ khí có chút chán ghét. "Ân." Đỗ Thính Phong nhẹ gật đầu. Những cái kia giống nhau như lúc tướng mạo khách hàng bọn họ, ý nguyên giấu ở ngoài cửa trong bóng tối. Thật giống như vây quanh thịt thối con rồi một dạng, cách mỗi một hồi liền tiến đến một chuyến, chỉ bất quá đem tiếng ông ông biến thành đồng dạng đơn điệu lời kịch, mua tế điện dùng đạo cụ. Diễn đều không diễn a. Hứa Tam đạo nói lẩm bẩm. Trần Cực đem phỏng đoán truyền cho hắn bọn họ sau, hai người đã thấy rõ đồ tang nguyên rủa bấy dập. Đầu tiên, vô luận bọn hắn bán hay không ra còn lại đạo cụ, khóc tang nghi thức cuối cùng vẫn sẽ phát sinh, chỉ là không biết cụ thể là lúc nào. Bán đạo cụ chỉ là cái nguy trang, vì cái gì, nhưng thật ra là hai chuyện. Một, khách hàng mua đi tiền giấy, triệt để ngăn cách đồ tang tổ cùng thế giới hiện thực câu thông. Hai, khách hàng mua đi ngựa giấy cùng giấy tiệu, để trong hiện thực người không cách nào đi vào âm gian, làm đồ tang tổ triệt để đánh mất sinh lộ. Cùng mặt khác tổ không giống với chính là, đồ tang tổ mặc dù tại một thế giới khác, cũng chính là Trần Cực trong miệng âm gian, nhưng bọn hắn nguyền rủa lại rất lớn trình độ bên trên ảnh hưởng trong hiện thực mặt khác nguyền rủa. Tỷ như giấy xe từ âm gian xuất phát, ý đồ mang đi Trần Cực cùng Phỉ Nhi. Cái này kỳ thật mặt bên ám hiệu, đồ tang tổ nguyền rủa một mực tại tiến lên, không quan hệ bọn hắn tự thân ý nguyện. Khách hàng dần dần biến hóa thái độ cũng đã chứng minh điểm này. Từ mấy giờ trước bắt đầu, bọn hắn liền trực tiếp từ bỏ mua sắm mặt khác đạo cụ, bắt đầu không ngừng nếm thử mua đi ngựa giấy cùng giấy tiệu. Có thể là thời gian không đủ. Đỗ Thính Phong trầm ngâm nói, nếu không phải là khóc tang nghi thức lập tức bắt đầu, nếu không phải là ngựa giấy cùng giấy tiệu muốn lên đường. Hắn ánh mắt rời về phía nhà kho, bên trong ý nguyên rất an tĩnh, không có khác động tĩnh. Cũng có lẽ hai chuyện này ở giữa sẽ không cách quá lâu. Nghĩ, Đỗ Thính Phong lại bổ sung, đây là hắn cho là có khả năng nhất phát triển, ngựa giấy tiệu đi đầu, nối liền Trần Cực cùng Phỉ Nhi, sau đó trực tiếp gia nhập khóc tang đội ngũ. Một loại cảm giác vi diệu hiện lên ở trong lòng ngay tại một ngày trước, bọn hắn còn tại kiệt lực tránh cho khóc tang nghi thức phát sinh, nhưng bây giờ lại tại chờ lấy nghi thức bắt đầu. Bởi vì ý vị này bọn hắn rốt cục có thể gặp đến mặt khác nhập vực giả. Cũng liền tại lúc này, một đạo bóng trắng đông nhiên xuất hiện ở ngoài cửa. Hứa Tam đạo ngẩng đầu nhìn một chút, trông thấy tấm kia không có chút nào ký ức điểm mặt sau, bất đắc dĩ thở dài. Hay là khách hàng, lại khoảng cách nó lần trước xuất hiện chỉ qua không tới 20 phút. Ý liền nguyên mặt không biểu tình, sắc mặt trắng bệnh, để cho người ta thoáng qua tức quên, nhưng lần này tầm mắt của nó cực độ băng lãnh, thẳng vào đính tại trên thân hai người. Hay là một dạng yêu cầu, muốn mua đi ngựa giấy cùng giấy tiệu. Đóng cửa. Hứa Tam đạo nói, lý do này hắn đã dùng rất nhiều lần, thậm chí lười nhắc lại biên một cái mới. Nhưng ngoài ý liệu là, khách hàng cũng không có cùng trước đó một dạng, bị cự tuyệt sau lập tức xoay người rời đi. Tương phản, nó không nhúc nhích đứng tại chỗ, đầu chậm rãi chuyển động, quét mắt toàn bộ mai táng cửa hàng. Cái này dị biến lập tức để cho hai người trong lòng cảm giác nặng nề. Khách hàng ánh mắt rất nhanh khóa chặt tại cửa kho hàng bên trên. Nó không nói gì thêm, mà là nhấc chân hướng phía nhà kho đi đến, tựa hồ ý thức được ngựa giấy cùng giấy tiệu là ở chỗ này đầu. Rất nhanh, nó liền giơ tay lên, sờ về phía nhà kho cửa lớn, một bàn tay từ sau đầu bắt lấy cổ tay của nó. Đây là tư nhân khu vực. Đỗ Thính Phong nói, cảm giác được cổ tay của đối phương giống như băng lạnh, ngươi không thể đi vào. Hắn một tay khác giống như vô ý luồn vào chính mình trong túi, cánh tay căng thẳng vô cùng. Bên người Hứa Tam đạo cũng là như thế. Khách hàng thân thể không hề động, đầu cứng đờ vòng vo 180 độ, âm lãnh mà nhìn xem Đỗ Thính Phong, hoàn toàn không che giấu nữa chính mình là quỷ thân phận. Chuyện cho tới bây giờ, ai cũng không diễn. Khách hàng trên khuôn mặt trắng bệnh, nguyên bản chết lặng mặt trở nên cực kỳ dữ tợn, bờ môi ngọ ngoại, tựa hồ muốn nói thứ gì, nhưng nó một cái âm tiết còn không có phát ra tới, biểu lộ liền đỗng nhiên ngưng kết. Mấy giây đằng sau, con quỷ kia nhẹ nhàng khẽ động, đưa tay dễ như trở bàn tay rút đi. Nó xoay người, không tiếp tục nếm thử đẩy ra cửa kho hàng, mà là đi thẳng ra khỏi mai táng cửa hàng. Chuyển biến này phát sinh quá nhanh. Từ Đỗ Thính Phong bắt lấy cái này quỷ tay, đến đối phương đỗng nhiên rời đi, vẹn vẹn qua không tới 10 giây. Thậm chí Đỗ Thính Phong trong tay hàn ý vẫn chưa tiêu lui. Nó cứ như vậy từ bỏ. Hứa Tam đạo nhíu nhíu mày, bản năng để hắn cảm giác không thích hợp. Khả năng nó cũng không cách nào cưỡng ép cướp đi ngựa giấy cùng giấy tiệu. Đỗ Thính Phong đưa tay thăm dò về trong túi, nhẹ nhàng nói ra. Nhưng hắn cũng vô pháp xác định, dù sao quỷ đã bị buộc đến trái với quy tắc tình trạng, như thế nào lại ngay cả đi vào đều không thử một chút, liền tùy tiện nối lòng tay. Đỗ Thính Phong rất vững tin chính mình căn bản ngăn không được nó, quỷ thủ kia hơi chút động, liền suýt nữa đem bàn tay của mình bẻ gãy. Cũng liền tại lúc này, một trận gió mát lại lần nữa thổi vào trong phòng. Mai táng cửa hàng cửa lớn lại lần nữa bị đẩy ra. Đỗ Thính Phong vừa mới bình phục nhịp tim, lại lần nữa nhanh chóng nhảy nhót, khách hàng lại một lần trở về. Làm sao lại nhanh như vậy? Các loại. Không đúng, chỉ có gió, không có tiếng bước chân, khách hàng đứng tại ngoài cửa. Nhưng vào lúc này, Đỗ Thính Phong dư quang bỗng nhiên trông thấy, Hứa Tam đạo thân thể có chút cứng ngắc. Một chú ý tới chi tiết này, hắn lập tức liền ý thức được, không phải khách hàng. Liên tưởng đến trước đó Hoàng Nhạc, Đỗ Thính Phong trong lòng lộn bột một tiếng, hắn chậm rãi quay đầu, cực độ hy vọng không cần là bất kỳ một cái nào hắn nhận biết nhập vực giả, nhất là không cần là Trần Cực, Thủy Nhi, Lục Tử. Ngay sau đó, hắn thấy được hai tấm khuôn mặt quen thuộc, cách mình chỉ cách một chút. Đỗ Thính Phong con ngươi có chút co rút lại một giây, nhưng lập tức liền khôi phục bình thường. Hai cái mang theo mũ tròn người giấy, vẽ lông mày vẽ mắt, đem mũ quan phục khắc đến sinh động như thật, cơ hồ tựa như là tận mắt nhìn đến Trần Cực cùng Phỉ Nhi bình thường. Nhưng khác biệt chính là, cùng Đỗ Thính Phong trong trí nhớ người sống sờ sờ không giống với, hai cái này người giấy lại thế nào rất thật, đều lộ ra nồng đậm quỷ khí. Bây giờ còn không có đến 12 giờ, cho nên đôi này kim đồng ngọc nữ không phải người giấy hóa Trần Cực cùng Phỉ Nhi, mà là người giấy bản thân. Người giấy xuất hiện ở âm gian. Khách hàng chân trước vừa đi, chân sau bọn chúng liền tiến vào cửa hàng. Cho nên không phải khách hàng không muốn đi cướp đi ngựa giấy cùng giấy tiệu, mà là thời gian đã đến, bọn chúng bất lực. Thấy rõ điểm này đằng sau, Đỗ Thính Phong cùng Hứa Tam đạo cơ hồ là đồng thời lui về phía sau một bước, cho hai cái người giấy nhường ra vị trí. Căn cứ Long Phượng Thai kinh lịch, bọn chúng đi vào cái này mục đích chỉ có một cái, chính là đem ngựa giấy cùng giấy tiệu mang đi hiện thực. Chương 590, vượt nhị trọng môn âm dương lộ 2, chương 590, vượt nhị trọng môn âm dương lộ 2, hai người thấy hoa mắt, cái kia một đôi kim đồng ngọc nữ liền bay vào trong kho hàng. Dù cho hai bọn nó cùng người giấy hóa chân cực, Thủy Nhi giống nhau như lúc, nhưng khác biệt chính là hai cái này người giấy chân lại hoàn toàn không có chạm đất. Cái này cũng dẫn đến bọn chúng đi vào nhà kho sau, bên ngoài căn bản nghe không được động tĩnh gì, chỉ có thỉnh thoảng vang lên trang giấy phá cọ thanh âm. Cắt, cắt. Không ai biết đôi này người giấy làm cái gì ở bên trong. Không biết qua bao lâu, trầm mặc để thời gian tựa hồ bị kéo dài, yên lặng như tờ bên trong, Đỗ Thính Phong mi tâm bỗng nhiên khẽ động. Xa xa thanh ngừng, toàn bộ mai tang cửa hàng chỉ còn lại có hắn cùng Hứa Tam đạo thiện thiện tiếng hít thở. Nhưng cũng liền tại lúc này, Đỗ Thính Phong bên tai bỗng nhiên vang lên một tiếng ngắn ngủi thở dốc. Phun khí âm thanh đột ngột mà vang dội, giống như là có người đánh cái cự đại hắc xì mở dạng. Đỗ Thính Phong vô ý thức ở giữa nhìn về phía Hứa Tam đạo, đã thấy đến đối phương cau mày, cũng chính trực thẳng mà nhìn xem hắn. Thanh âm này không phải hai người bọn họ trong đó, bất cứ người nào phát ra tới. Không đúng, thanh âm này không phải người phát ra tới. Cũng liền tại bọn hắn ý thức được chuyện này trong nháy mắt, hai tiếng cao to rõ tê minh bỗng nhiên vang vọng toàn bộ mai táng cửa hàng. Thí theo sát phía sau, chính là một trận nóng nảy đảo âm thanh động đất, cục cục rung động, là ngựa. Một loại mơ hồ cảm giác nguy cơ hiện lên ở Đỗ Thính Phong trong lòng, vô ý thức ở giữa hắn liền bắt lấy Hứa Tam đạo, hướng bên cạnh lui một bước. Cơ hồ là tại bọn hắn lui lại đồng thời, cửa kho hàng đột nhiên bị hoành nhiên phá tan. Một viên trắng thuần sắc, bị giấy lấy đầu ngựa, từ trong kho hàng ép ra ngoài. Ngoài miệng còn cột hát tuyến cùng giấy vàng bắt đầu xuyên dây cương, con mắt chỉ là dán giấy màu, một tia hoạt khí đều không có. Nhưng cái này ngựa lại sống, còn tại phun hơi thở. Đột nhiên, nó toàn bộ thân thể hướng phía trước một đỉnh, cửa kho hàng lập tức liền lom đi vào một khối, liền giống bị ống thép đập mở dạng. Cốc cốc cốc. Vài tiếng trầm muộn tiếng chân sau, thứ nhất con ngựa đứng tại mai táng cửa hàng cửa ra vào. Nếu như nói trước đó tại trong kho hàng, con ngựa này chỉ là một cái tế điện dùng đạo cụ, như vậy hiện nay ngựa giấy lớn nhỏ đã cùng thật tuấn mã không có chút nào khác nhau, thậm chí càng cao to hơn. Chỉ là xuyên thấu qua trên người nó giấy sắc ngoài, y nguyên có thể nhìn ra được bên trong nan trúc khung xương. Đỗ Thính Phong con ngươi hơi co lại, nếu như không phải hai người bọn họ sớm lui ra phía sau một bước, ngựa giấy không hề nghi ngờ lại đụng vào trên người bọn họ. Từ cửa kho hàng bên trên lõm có thể nhìn ra, cái kia tuyệt không chỉ là bị làm bằng giấy phẩm chạm thử đơn giản như vậy. Cốc cốc cốc. Con ngựa thứ hai cũng đi ra. Theo sát phía sau chính là một khung vương bức cố kiệu, đồng dạng là giấy trắng đâm cố kiệu mặt bên treo xanh xanh đỏ đỏ giấy màu cùng cửa cờ, nhìn qua bị gió thổi qua liền sẽ tan ra thành từng mảnh. Giấy tiệu nhẹ nhàng lơ lửng giữa trời, giống như bị mấy cái nhìn không thấy kiệu phu dơ lên một dạng. Đương theo lấy ngựa giấy giấy tiệu xuất hiện, toàn bộ mai táng cửa hàng nhiệt độ không khí tựa hồ cũng thấp vài lần. Hai cái người giấy chậm rãi từ trong kho hàng bay ra, thân thể thẳng tắp nhảy lên, liền phân biệt cưỡi lên trên một con ngựa. Cốc cốc cốc. Ngựa giấy trở đi người giấy, mang theo giấy tiệu, liền tựa như Đỗ Thính Phong cùng Hứa Tam đạo không tồn tại một dạng, hướng phía ngoài cửa đi đến. Sương mù xám trở thành nhạt, Hứa Tam đạo nhìn xem bọn chúng biến mất tại cuối con đường sương mù xám bên trong, như có điều suy nghĩ. Bóng đêm y nguyên đậm đặc như mực, bóng cây điều hiu, nhưng nguyên bản bao phủ khu phố cuối cùng là bụi, đúng là từ từ trở nên mỏng manh, mơ hồ dò dỉ ra phương bắc cao lầu hình dáng. Bọn chúng đi đón Trần Cực cùng Phỉ Nhi. Đỗ Thính Phong đạo, mắt nhìn phía sau cửa. Ngoài cửa trong bóng tối không có người. Có lẽ là bởi vì người giấy xuất hiện, khách hàng rời đi. Trong lòng an tâm một chút, Đỗ Thính Phong đem cuối cùng một góc tiền giấy móc ra. Phía trên này viết không được mấy chữ, hắn chỉ có thể qua loa cáo chi một bên các người, ngựa giấy giấy tiệu đã xuất phát, đại khái bộ dáng, cùng người giấy khả năng cũng sẽ đi qua. Viết xong đằng sau, Đỗ Thính Phong trở lại trong tiệm, đem tiền giấy nhóm lửa. Ngọn lửa trong nháy mắt nuốt sống tấm kia nho nhỏ tiền giấy. Từ đó về sau, vô luận lại phát sinh chuyện gì, đều sẽ không còn có cầu thông cơ hội. Ngắm nhìn cho giấy bay múa, Đỗ Thính Phong ánh mắt lấp lóe, ngón tay chế trụ chú mã, liền muốn móc ra kiểm tra phía trên số lượng. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên nghe thấy được một trận kỳ quái tiếng sột soạt âm thanh, giống như là ai đang dùng cây chổi quét rác, soạt soạt, rất nhỏ giọng. Thanh âm này không phải từ trong tiệm phát ra. Đỗ Thính Phong lập tức cảnh giác đi hướng ra phía ngoài, chỉ thấy được Hứa Tam đạo cao mày, chính trực thẳng mà nhìn xem cuối con đường sương mù. Trắng bệnh xương mù tựa hồ cùng trước đó không hề có sự khác biệt. Chờ chút, trắng bệnh, trước đó không phải màu xám sao? Đỗ Thính Phong phía sau lưng mát lạnh, hắn đột nhiên ý thức được, đoàn kia xương trắng đang động. Không đúng, là trong xương mù có một đoàn to lớn màu trắng thủy triều đang ngọ ngậy. Soạt, tiếng sột soạt âm thanh càng lúc càng lớn, không còn giống như là cây trổi, mà giống như là tiếng bước chân. Một trận âm lãnh gió đêm quét qua hai người gương mặt, tiếng gió nghẹn ngào. Mà tại hô hô trong cung phòng, một cỗ sâu tận xương thủy hàn ý bỗng nhiên quét sạch Đỗ Thính Phong toàn thân, hắn nghe thấy được một tiếng mơ hồ nức nở. Ô, tại phương bắc, tại cuối con đường, tại xương mù chỗ sâu, tiếng thứ nhất nức nở tựa như là một tiếng kèn lệnh, ngắn ngủi mấy giây đằng sau, liên tiếp tiếng kêu khóc nổ vang tại Đỗ Thính Phong bên hai. Đây không phải một người tiếng khóc, mà là mười mấy người, thậm chí mấy chục người thê lương kêu khóc, có nam có nữ, trẻ có già có. Nhưng tất cả trong tiếng khóc đều nghe không ra một tia bi thương, ngược lại giống như là đang diễn trò bình thường cứng nhắc. Thậm chí lộ ra một cỗ quỷ khí âm trầm ác ý trên thân không chế không nổi bạo khởi nổi da gà. Cùng một thời gian, hai người trong đầu đều dơ lên cùng một cái suy nghĩ, khóc tang bắt đầu. Nhưng ngựa giấy giấy tiệu vừa mới rời đi a, phải chờ tới bọn chúng đi đến trần cực nơi đó, lại nối liền trần cực bọn hắn, còn phải tốn hao bao lâu? Về trước trong tiệm, hai người rốt cuộc không có do dự, lập tức lách mình trở về phòng. Mai táng cửa hàng cửa không có khóa, hai người đều biết căn bản né tránh không được bao lâu. Nếu như Trần Cực nói không có sai, khóc tang nghi thức sẽ kéo dài một đoạn thời gian, vậy chúng ta xác suất lớn sẽ không lập tức phải chết. Đỗ Thính Phong ngữ tốc nhanh chóng, cao mày. Nhưng dù vậy, đây hết thể y nguyên vượt xa khỏi dự liệu của bọn hắn. Chẳng ai ngờ rằng sẽ có nhiều như vậy quỷ. Một đối một quỷ vật cơ hồ phái không lên tác dụng gì trận. Hứa Tam Đạo cổ tay khẽ động, đem một thanh đen tuyển chủy thủ nhét vào bên hông. Thanh chủy thủ này còn có Đỗ Thính Phong xuất sắc, đối mặt thành đàn quỷ tựa như châu chấu đa xe. Nói khó nghe chút, hiện nay chỉ có hai cái quỷ vật có thể chân chính giúp được một tay chủ mã cùng Hứa Tam Đạo FG530711 một cái có thể thay đổi quy tắc quỷ vật. Cũng liền tại lúc này, bên ngoài đều nhịp tiếng bước chân đông nhiên trở nên rõ ràng, một chút lấn át tiếng nói chuyện của bọn họ. Hô hấp của hai người đồng thời một trận, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa. Trong con mắt của bọn hắn rõ ràng phản chiếu ra cực kỳ sợ hãi một màn, sương mù tàn. Đoàn kia trắng bóng đổ vật đi vào khu phố, không phải một cái chỉnh thể, mà là mười mấy cái mặc trắng thuần sắc đồ tang, đầu đội khăn tang, kêu khóc lấy thân ảnh. Mỗi một cái quỷ mặt đều như thế mơ hồ không rõ, thoáng qua tức quên. Mỗi một cái quỷ tay đều nâng tại trước ngực, vươn một bộ khung ảnh. Trong khung ảnh là hai tấm liều cùng một chỗ màu trắng đen di ảnh. Một cái là Đỗ Thính Phong, một cái là Hứa Tam Đạo.